Chương 753, Mực Lê phá võ vương. Chương 753, Mực Lê phá võ vương. Mực Lê ngầm kêu không tốt, nhưng chuyện kỳ dị phát sinh. Lý trí của hắn tựa hồ khôi phục nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của mình. Thân thể của hắn tựa hồ bị một cỗ kỳ dị lực lượng khống chế, vẫn tại cơ đại đao chiến đấu. Kia hai con thi yêu tựa hồ cũng không đội ở đem Mực Lê chế phục, tựa hồ đang mong đợi thân thể tiến một bước biến dị. Rõ ràng điểm này, Mực Lê càng phát ra mà bắt đầu lo lắng. Thượng sĩ không tranh, hạ sĩ phải tranh, bên trên đức không đức, hạ đức chấp đức. Chấp nhất chi người, bất danh đạo đức. Tụng kinh thanh âm thẳng vào tâm hồn, Mực Lê cảm giác kinh văn kia phảng phất trực tiếp tại đáy lòng của hắn chỗ sâu vang lên, duy trì được hắn linh đài thanh minh. Kỳ thật Mực Lê cũng không chú ý, theo tiếng tụng kinh tiếp tục, thân thể của hắn dị hóa tốc độ tại chậm dần, thậm chí từng sợi hắc khí cũng đang từ thể nội tán loạn mà ra. Hai con thi yêu cũng chưa chú ý tới, theo tiếng tụng kinh tiếp tục, thân thể của bọn chúng cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa, da thịt tựa hồ đang khôi phục lấy có giãn, chỉ là tốc độ cực chậm. Không biết đi qua bao lâu, Mực Lê đột nhiên cảm giác cầm lại quyền khống chế thân thể, cấp tốc lao nhanh khí huyết như đại giang chảy xiết, thao thao bất tuyệt. Công đầy đức liền, cảm giác lẫn nhau đế quân. Tụng cầm cung lùi, thân đẳng tử vân. Vâng. Theo thanh tĩnh kinh lần thứ 9, cuối cùng một chữ rơi xuống, trong gói u minh, một tiếng oanh minh, Mực Lê chỉ cảm thấy trong thân thể nào đó một cửa ải tựa hồ bị giải khai. A. Theo một tiếng kinh hô, Mực Lê chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết bốc hơi, lan lộn không ngớt. Người ở bên ngoài xem ra, quanh thân đang bị một đoàn ngũ thải hà quang bao phủ, ánh sáng tứ phương. Vành. Vành. Quanh người không khí phảng phất bị một cỗ lực lượng kỳ lạ đánh thẳng vào, vang lên bành bịch thanh âm. Yêu nghiệt, chết đi. Cảm thụ được toàn thân đồng bộ lực lượng, Mực Lê cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, đợi ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt hai con thi yêu thân bên trên lúc, lập tức lộ ra vui sướng ý cười. A, không tốt, mau trốn. Hai con thi yêu rốt cục phản ứng lại, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Nhưng chỗ nào còn kịp, chỉ gặp Mực Lê cất bước đuổi theo, vung lên đại đao liền chặt xuống dưới. Phốc, phốc. Hai đao, hai viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống. Hai con thi yêu không có chút nào phản kháng chỗ trống, liền đầu một nơi thân một nẻo. Bịch, bịch. Hai tiếng vang, hai cỗ thi thể không đầu liền ngã xuống bụi bặm. Hiển nhiên hai cỗ thi yêu đền tội, Mực Lê càng chưa hết giận, cất bước đi lên, lần nữa vung vẩy đại đao, trực tiếp đem hai cỗ thi thể không đầu chém thành mười mấy đoạn. Phanh. Một tiếng, vừa mới hoàn thành đây hết thảy, chỉ thấy Mực Lê trước mắt, trực tiếp nằm xuống đất. A. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng nhau một tiếng kinh hô, hai người thu hồi mõ, mấy bước liền đi tới Mực Lê bên cạnh. Chỉ gặp lúc này Mực Lê hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cơ bắp đều đang phập phồng, làn da ửng hồng, hơi thở thô trọng, tiếng như lôi minh. Theo bản năng, hai người liền muốn đưa tay đem nó đỡ dậy. Chớ có động đến hắn, hắn đột phá còn chưa kết thúc. Đột nhiên một thanh âm tại hai người vang lên bên tai, đem hai người giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy sư phụ Trương Huyền đã mở mắt, chính nhìn về phía bọn hắn. Sư phụ. Trương Huyền gật gật đầu, vung lên phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, đem trên mặt đất Mực Lê bao vây lại, cũng kéo vào thập nhị phẩm liên đài bên trong, trong nháy mắt liền bị nồng đậm tiên địa nguyên khí bọc lại. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tốt một viên hổ tướng, thiện hai. Thiện hai. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó mắt nhắm lại, tiếp tục thần du thái hư đi. Lúc này, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Phương, Lộ Tương bốn người cũng riêng phần mình dẫn theo binh khí về tới Trương Huyền trước người, riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống điều tức, vừa rồi một phen chiến đấu, tiêu hao thế nhưng là cực lớn. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên thập nhị phẩm liên đài phía trên chuyển đến mảnh, mảnh, mảnh thanh âm. Trương Huyền tùy theo mở mắt, vung lên phất trần, liền gặp Mực Lê liền từ trong đài sen bay ra, rơi đến trên mặt đất. Bành bành không ngừng, chính là chung quanh kinh lạc quán thông thanh âm. Thật lâu, thanh âm dần dần hơi thở, ngũ thải quang hoa thoáng hiện, Mực Lê đột nhiên mở mắt, có hai đạo kim quang bắn ra mà ra, hơn thước không tiêu tan. Hô. Mực Lê thở ra một hơi thật dài, xoay người đứng lên tới. Mực Lê đại hiệp, Mực Lê đại hiệp. Tiên Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Thị huynh đệ bốn người thấy một lần Mực Lê thức tỉnh, nhao nhao cất bước vây lại. Gặp qua Mực Lê đại hiệp, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Mực Lê nhìn thấy vây tới bốn người, ôm quyền chắc tay, hỏi: "Ta chính là Tiền Khôn, đây là ta nhị sư huynh Tiền Lập Văn, sư đệ Lộ Phương cùng Lộ Tương, đây là đại sư huynh của chúng ta Tôn Ngộ Huyền." Tiền Khôn nói, chỉ thập nhị phẩm liên đài bên trên Tôn Ngộ Huyền. Bây giờ Tôn Ngộ Huyền vẫn bị nồng đậm thiên địa nguyên khí bao khỏa trong đó, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một cái nhỏ gầy thân hình, phảng phất hài đồng. Vị này chính là chúng ta ân sư, sư phụ tục danh, thân là không tiện nhắc lên, còn xin đại hiệp thứ tội. Tiền Khôn này nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền, gặp qua đại hiệp." Trương Huyền lúc này mở mắt, cười hướng Mực Lê chắp tay. Mực Lê giờ phút này quan sát đến trước mắt đám người, trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi, vẹn vẹn kia lơ lửng trên không trung thập nhị phẩm thanh liên, xem xét cũng không phải là phổ thông bảo khí. Bảo khí bên trong kia tựa như thể lòng thiên địa linh khí càng là đánh nát thế giới của hắn xem. Gặp qua chư vị, Mực Lê hổ thẹn. Mực Lê đại hiệp khách khí, còn muốn đa tạ đại hiệp viện thủ chi đức, nếu không có đại hiệp viện thủ, bần đạo mấy cái này bất thành khí đệ tử, liền nguy hiểm. Trương Huyền cười nói. Trương Huyền như vậy nói chuyện, Mực Lê sắc mặt lập tức lần nữa phủ lên bi thống, thở dài một tiếng, hướng về Trương Huyền sư đồ vừa chắc tay, nói: "Mấy vị, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, Mực Lê cũng nên cáo tử." Nói xong, Mực Lê xoay người, liền đi tới Minh đệ Thường Phong thi thể trước mặt, đem một bên đầu lâu nhặt được trở về, ghép lại đến trên cổ, cũng từ trên thân xé rách hạ mấy sợi bài đến, đem cả hai buộc chung một chỗ. Lúc này Mực Lê cũng nhịn không được nữa, to như hạt đậu nước mắt lần nữa trượt xuống. "Nhị đệ, ca ca mang ngươi về nhà." Nói, Mực Lê đưa tay đem Thường Phong ôm lấy, liền muốn cất bước rời đi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Mực Lê đại hiệp, chấm đã. Mực Lê nghe vậy dừng lại, quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nhíu mày, có mấy phần không vui nói, không biết các hạ còn có gì chỉ giáo. Vô lượng tiên tôn, đại hiệp, nơi đây Hắc Phong Sơn còn có quý huynh đệ thưởng phong một cọc cơ duyên, đại hiệp không ngại tạm thời lưu lại, đợi nơi đây chuyện, còn có quý huynh đệ gặp nhau cơ hội. Trương Huyền vừa cười vừa nói, cái gì? Mực Lê đầu tiên là giật mình, tiếp lấy sắc mặt liền âm trầm xuống. Các hạ lời ấy ý gì? Huynh đệ của ta đã chết, hẳn là các hạ còn có khiến người chết phục sinh chi năng hay sao? Trương Huyền vung khẽ phất trần, nói, khiến người chết phục sinh cũng khó, bất quá thưởng phong đại hiệp cơ duyên cũng không ở chỗ này. Mực Lê nghe vậy, giận tím mặt, chỉ gặp hắn mày kiếm đứng lên, mắt hổ trợn lên, lớn tiếng nói, ta cùng các hạ có thủ án gì, các hạ duyên sao như thế đùa giỡn ta? Chương 754, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 754, đại chiến hết sức căng thẳng. Mực Lê nói xong, nổi giận đùng đùng, cong lên thưởng phong liền muốn rời khỏi. Trương Huyền nhìn xem Mực Lê bóng lưng, thở dài một hơi, lườm hiện trường Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Thị huynh đệ một chút, sau đó liền nhắm mắt lại. Có đôi khi, cơ duyên chỉ điểm ngươi như chính ngươi bắt không được, đừng trách người bên ngoài. Nếu thật là bỏ lỡ vậy cũng chỉ đổ thừa phúc duyên không đủ, không làm gì được. Mực Lê đại hiệp, dừng bước. Dừng bước. Hiển nhiên sư phụ Trương Huyền cũng không giữ lại chi ý, Tiền Khôn lập tức khẩn trương. Bây giờ tu vi ngày càng cao thâm, Tiền Khôn đã biết rõ nhân quả sự tình. Hôm nay Mực Lê huynh đệ xuất thủ cứu giúp mấy người bọn họ, mặc dù cho không bọn hắn xuất thủ, mình mấy người cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao sư phụ Trương Huyền nhưng lại tại bên cạnh, nhưng người ta nhưng cũng không rõ ràng, hiển nhiên đồng tộc gặp nạn, không để ý tự thân an nguy, xuất thủ tương trợ, thậm chí còn vì thế hao tổn huynh đệ của mình. Nói thật Tiền Khôn, Tiền Lập Văn bốn người thế nhưng là thiếu người ta nhân quả vẫn là cứu mạng chi đại nhân quả. Là nhân quả chính là muốn còn hơn nữa còn nhất định phải là nhanh chóng trả, nếu không càng kéo nhân quả liền sẽ càng nặng, cũng liền càng khó trả. Hạ quyết tâm Tiền Khôn âm thầm giật bên cạnh Tiền Lập Văn một thành, còn tiện thể cho Lộ Thị huynh đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền cất bước đi theo. Mực Lê nghe được sau lưng thanh âm, càng phát ra không vui, quay đầu trở lại đến, trầm giọng nói, các ngươi còn có chuyện gì? Như vô sự, liền chớ có chậm trễ ta đưa huynh đệ về quê. Đại hiệp con đã, đại hiệp con đã, mong rằng đại hiệp tạm lưu một lát, đợi núi này chuyện, chúng ta cùng đưa thưởng phong đại hiệp về quê, để bày tỏ chúng ta tâm ý. Tiền Khôn tâm niệm cấp chuyển, liền tiến lên kéo lấy Mực Lê ống tay áo, nói, đương nhiên, Tiền Khôn cũng không có ý định thật đưa thưởng phong hồi hương, nghĩ đến đợi thưởng phong phong thần về sau, hồi hương sự tình tự nhiên cũng liền thôi. Sư phụ Trương Huyền nói thưởng phong có một cọc cơ duyên, mặc dù cũng không nói rõ, nhưng Tiền Khôn nhiều thông minh, như thế nào sẽ đoán không được kia là gì cơ duyên a. Tiền Khôn cái này một quên, Tiền Lập Văn lập tức cũng đi tới, Lộ Thị huynh đệ theo sát phía sau, bốn người đều mở miệng quên nói. Mắt thấy bốn người các loại thuyết phục, Mực Lê sắc mặt cũng hơi cùng chậm lại, nghĩ đến cái này Hắc Phong Sơn bên trong có lẽ còn gặp nguy hiểm, chân thực nhiệt tình hắn cũng liền gật đầu đáp ứng. Hắn cái gật đầu này, lại chưa từng chú ý tới, một bên Trương Huyền lộ ra một tia ý cười. Tiền Lập Văn, Lộ Thị huynh đệ còn không biết rõ, nhưng Tiền Khôn lại là thật dài thở dài một hơi. Nhân quả sự tình, chính là như thế địa thần bí khó lường. Đúng lúc này, chỉ nghe không trung lôi minh vang lên lần nữa, đạo đạo thất thải hào quang phóng lên tận trời, nhưng lại bị một tầng thanh quang cho một mực khống trụ. Ầm ầm. Bành. Ha ha, ta lão tôn trúc cơ nha. Ha ha. Theo một trận tiếng cười to, chỉ gặp một vệt kim quang từ thập nhị phẩm thanh liên phía trên bật lên, liền trên không trung trên dưới trái phải bay múa lên. Một màn này, để Mực Lê nhìn trận mắt hốt mồm. Mực Lê mặc dù ngay tại vừa rồi đột phá đến võ vương cảnh, đã có thể bay lên không bay vọt, nhưng chỗ nào làm được như thế thư giãn thích gì à, cho nên triệt để nhìn ngây người. Siêu. Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền trở xuống mặt đất. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn thấy thế, liền vội vàng cười liền nên đón tiếp lấy, Lộ Thị huynh đệ theo sát phía sau. Đại sư huynh, chúc mừng, chúc mừng. Đại ca, hắc hắc lợi hại. Lợi hại. Bị bốn vị sư đệ vây quanh, Tôn Ngộ Huyền càng phát ra ý, nhưng đảo mắt liền thấy đứng sừng sững ở bên cạnh Mực Lê, nghi hoặc mà hỏi thăm, mấy vị sư đệ, cái này là người phương nào? Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức mở miệng giải thích. Đại sư huynh, vị này là Mực Lê đại hiệp, ngay tại vừa rồi. Đợi Tiền Lập Văn nói xong, Tôn Ngộ Huyền lập tức vỗ vỗ ống tay áo của mình, cất bước liền đi tới Mực Lê trước mặt, cúi người hành lễ, nói: "Ta lão Tôn là mấy người bọn hắn đại sư huynh, thay mấy vị sư đệ, cảm ơn đại hiệp ân cứu mạng." Mực Lê ti hảo không dám kinh thường, mới Tôn Ngộ Huyền trên không trung kia một đoạn phi hành biểu diễn cũng đã đem hắn kinh hãi. Giờ phút này nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền hướng hắn hành lễ, Mực Lê vội vàng bên cạnh quay người hình, không dám thụ toàn lễ, sau đó cũng đồng dạng không người hoàn lễ, nói: "Tôn đại hiệp khách khí." Mực Lê không dám nhận. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền thân thủ, Mực Lê liền biết vừa rồi cho dù không có huynh đệ bọn họ xuất thủ, mấy vị này đồng tộc cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, huống chi một bên còn có một vị càng cao thâm hơn khó lường Trương Huyền đâu. Cảm tạ Mực Lê về sau, Tôn Ngộ Huyền vội vàng chạy đến Trương Huyền trước mặt, bình một tiếng, quỳ rạp xuống đất, nói: "Sư phụ." Trương Huyền mở to mắt, gật đầu cười, nói: "Không tệ, không tệ, ngươi có thể nhanh như vậy đột phá trúc cơ, vi sư trong lòng rất an ủi, nghỉ ngơi một lát, sau đó, chúng ta liền xuất phát đi gặp một lần cây kia thụ yêu." Trương Huyền nói xong, liền một lần nữa nhắm hai mắt lại. "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy càng là đại hỉ. Đánh nhau, hắn thích nhất. Ước chừng sau nửa canh giờ, đám người bắt đầu lên đường chạy về Hắc Phong Sơn chỗ sâu. Tôn Ngộ Huyền cầm trong tay Như Ý Kim Cô Đồng tại phía trước dẫn đường, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Trương Huyền cưỡi tại Thanh Nưu trên lưng, thập nhị phẩm thanh liên nâng thưởng phong thi thể. Những người khác theo sau lưng Thanh Nưu, binh khí đều đã nắm trong tay. Dọc theo con đường này, lại không quỷ dị cả đường, tựa hồ kia thụ yêu mộ mộ cũng đang đợi đám người tự chui đầu vào lưới. Vượt qua mấy ngọn núi về sau, một gốc cao tới mấy trăm trượng cổ lão cây rong liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cảm thụ được kia ngập trời oán sát khí, Trương Huyền thở dài một tiếng, vung lên phất trần, nhịn không được miệng tụng đạo hiệu: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi, từ bi." Cho dù Tôn Ngộ Huyền đã ở phía xa thấy được thụ yêu hình dáng, nhưng khoảng cách gần như vậy cảm thụ loại kia cảm giác áp bách, vẫn là để Tôn Ngộ Huyền há to miệng, mà những người khác liền càng thêm không chịu nổi. Tiên Lập Văn chép miệng tắt lưỡi, lẩm bẩm nói: "Như thế lớn cây, đến cùng là thế nào lớn lên a?" Lộ Phương há hốc mồm, nói: "Ta nhỏ mẹ rồi a, cái này nhưng đánh như thế nào nha?" Mực Lê cũng là trợn mắt hốc mồm, đồng thời trong lòng có chút hối hận không nên đi theo lên. Hắn cũng không sợ chết, chỉ là không cam tâm cứ như vậy chịu chết. Như thế lớn thụ yêu, hắn thực lực tất nhiên không thể khinh thường, đừng nói hắn cái này vừa mới đột phá sơ giai võ vương, liền sợ cao giai võ vương tới, cũng chưa chắc liền có thể hàng phục hạ cái này quả đại thụ a. Nghĩ tới đây, Mực Lê ánh mắt rơi vào phía trước Tôn Ngộ Huyền cùng Trương Huyền trên thân, liền thấy Tôn Ngộ Huyền mặc dù khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhưng không thấy mảy may lo lắng. Đợi nhìn thấy Trương Huyền lúc, Mực Lê càng là sức sở, bởi vì hắn phát hiện Trương Huyền khắp khuôn mặt là thương xót cùng sắc mặt giận dữ, cũng đồng dạng không thấy bất luận cái gì vẻ sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn hắn thật sự có nắm chắc diệt trừ cái này thụ yêu, hoặc là tối thiểu nhất có thể toàn thân trở ra? Nghĩ tới đây, Mực Lê trong lòng không hiểu cũng bình tĩnh lại, đợi lại nhìn về phía cây kia đại thụ thời điểm, trên mặt còn lộ ra từng kia vẻ hưng phấn. Đã như vậy, vậy liền đại chiến một trận đi. Chương 755, đỉnh núi lại chiến, Mạc Tiểu Thiến lại xuất thế lần nữa. Chương 755, đỉnh núi lại chiến, Mạc Tiểu Thiến lại xuất thế lần nữa. Sư phụ. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền vung lên phát trần, nói: "Ngộ Huyền, đã tới, chúng ta liền đi vào tìm tòi đi, gặp một lần cái này quả thụ yêu đến tột cùng có mấy phần bản sự." Nghe được Trương Huyền kiểu nói này, Tôn Ngộ Huyền nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Tốt, sư phụ, đồ nhi mở đường." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền vung trong tay như ý kim cô đồng, dẫn đầu cất bước liền đi vào kia đại rong thụ phạm vi bao phủ bên trong. Ào ào. Đi vào cây rong dưới, gió nhẹ lướt qua, truyền đến ào ào tiếng vang, chỉ là bây giờ nhiều chút âm trầm hàn ý bỏ họ. Một tiếng bò kêu vang lên, Thanh Nhu mở ra bốn vó, cũng đi vào, những người khác theo sát phía sau. Cây rong dưới, sương mù nhàn nhạt dần dần sinh, đem mọi người đường lui cản lại. Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền, đem đây hết thảy để ở trong mắt, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Siêu. Một tiếng, đột nhiên một đầu rủ xuống dễ trùng đống nhiên liền hướng phía trước nhất Tôn Ngộ Huyền đánh tới. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền thấy một lần, lập tức phá lên cười, nói: "Khá lắm thụ yêu, đến hay lắm." Khá lắm Tôn Ngộ Huyền cũng không cần như ý kim cô đồng, mà là trực tiếp nô ra tay trái, một thanh liền tóm lấy đầu kia dễ trùng, xinh xinh hướng xuống kéo một cái. Bây giờ đã nhập trúc cơ Tôn Ngộ Huyền, chính là như thế vô cùng đơn giản kéo một cái, liền nào chỉ là vạn cân chi lực, chỉ gặp đầu kia dễ trùng ra băng. Một tiếng, bị xinh xinh túm đoạn mất. Thế a. Trong mơ hồ còn truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Đầu này dễ trùng nước gãy, phản phất đột nhiên mở ra một cái chốc mở, trong chớp mắt, liền thấy trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng, trong chớp mắt, từng đầu dễ trùng liền đồng thời hướng về đám người công kích tới. Ha ha, đến hay lắm. Tôn Ngộ Huyền cười lớn một tiếng, lần này không còn kinh thường, vung lên như ý kim cô đồng múa như gió, kia thật là đập lấy chết, đụng phải bong. Vành, vành. Không ngừng bên hai, từng đầu dễ trùng trực tiếp bị đánh bạo. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người, vung động trong tay kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào bắt đầu lấp loé kim quang, nhưng cái kia dễ trùng mặc dù cứng rắn, nhưng lại như thế nào chịu được công đức pháp bảo chặt gọt đâu. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ, vung đẩy gỗ đào đại côn, áp dụng tu bạo nhất phương thức, đem những cái kia dễ trùng từng cái đánh nổ. Vành, vành. Thanh âm thậm chí đều vượt qua Tôn Ngộ Huyền kim cô đồng. Mực Lê vung vẩy đại đao, đánh tới dễ trùng cũng bị từng cái chém xuống. Trương Huyền sau đầu sinh ra một vòng viên quang, phàm là tới dễ trùng, bị viên quang vừa chiếu, trong nháy mắt hóa thành từng đoàn kim sắc liệt diễm, trong khoảnh khắc liền hóa thành màu đen cho tàn. Hắc hắc. Ha ha. Đột nhiên bốn phương tám hướng truyền đến từng tiếng âm trầm tiếng cười. Bên ngoài người tới a, nơi này có trường sinh, có cực lạc, nhanh lên gia nhập chúng ta đi. Buông ra tinh thần của các ngươi, buông lỏng thân thể của các ngươi, tới đi, các bà bối, nhanh lên gia nhập chúng ta đi. Các ngươi nhìn ta xinh đẹp không? Ha ha, ta chết được thật thê thảm a, các ngươi có thể báo thủ cho ta sao? Hắc, hì hì. Ta đẹp mắt như vậy, đem tính mạng của các ngươi giao cho ta, có phải hay không một kiện rất mỹ diệu sự tình? Ha ha. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là các loại tiếng cười cùng tiếng hô hoán, đám người một bên ứng phó không ngừng tập kích tới dễ trùng, còn vừa đến cảnh giác âm thầm thăm dò quỷ dị. Đột nhiên, một đạo bạch quang xông phá đám người trở ngại, lao thẳng tới trung ương nhất, Thanh Nhu phía trên Trương Huyền. Kia trong bạch quang là một cái áo trắng nữ quỷ, cơ song chảo liền hướng về Trương Huyền bổ tới. Mắt thấy liền bọn tới Trương Huyền trước mặt, đã thấy Trương Huyền ngay cả mí mắt cũng không nhấc, tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy tập kích. Kia nữ quỷ trên mặt đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dưới cái nhìn của nó, nam tử này bị đám người bảo hộ tại vị trí hệ tâm, mà lại chưa từng xuất thủ. Hiển nhiên nó địa vị 10 phần trọng yếu, mà lại thân thủ nên rất yếu, lần này ta Tiểu Thúy sẽ phải lập công lớn a. Đến lúc đó, mô mô nơi đó, há có thể bạc đãi được ta. Nghĩ tới đây, Tiểu Thúy trên mặt, thiếu dung càng phát ra sán lạ. Đúng lúc này, chỉ thấy Trương Huyền bên cạnh thân, phanh. Một tiếng, một đạo tĩnh mịch môn hộ đột nhiên xuất hiện, một cái thị nữ ăn mặc nữ tử liền từ môn hộ bên trong nhảy ra ngoài. Thị nữ kia cầm trong tay trường kiếm, liền nằm ngang ở Trương Huyền phía trước, chặn nữ quỷ Tiểu Thúy tập kích, chính là đã từng nữ quỷ Mạc Tiểu Điến, bây giờ mạnh bà bên cạnh cầm kiếm thị nữ. yêu nghiệt to gan, dám quấy nhiễu thượng thần thánh giá, tội chết. Mạc Tiểu Thiến lông mày đứng đấy, lớn tiếng nổi giận nói. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay đã đâm tới. Bây giờ Mạc Tiểu Thiến đã đột phá cao giai hồng y địa cảnh, trong bát phẩm thần chỉ, một thân thực lực há cùng bình thường, một kiếm này chém ra, đối diện nữ quỷ tiểu thúy, chỉ thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, sau đó thì cái gì cũng không biết. Mạnh bà tọa hạ cầm kiếm thị nữ Mạc Tiểu Thiến, bái kiến thượng thần. Chém giết nữ quỷ Mạc Tiểu Thiến, lập tức quỳ gối Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền mở mắt, gật đầu cười, nói: "Thiện hai, thiện hai. Bần đạo tính định, nơi đây thụ yêu, cùng ngươi có mấy phần ràng buộc, vì vậy gọi ngươi đến đây, đã xong nhân quả, đứng lên đi." "Vâng, thượng thần." Mạc Tiểu Thiến đầy bụng nghi hoặc, không rõ ràng nơi đây thụ yêu cùng mình sẽ có nhân quả gì ràng buộc, bất quá đã Trương Huyền nói, vậy liền khẳng định là có. Đứng dậy Mạc Tiểu Thiến, nhìn một chút xung quanh, mắt thấy Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ tựa hồ có chút phí sức, lập tức liền bay đi, huy kiếm liền chém về phía bốn phía những cái kia dễ trùm. Mạc Tiểu Thiến trường kiếm trong tay chính là địa phủ chí bảo trọng khí, uy năng há lại phi phàm, trường kiếm lướt qua, dễ trùm đứt đoạn. Siêu, siêu. Từng đạo vang lên tiếng gió, từng cái nữ quỷ, từng cái thi yêu bắt đầu từ chỗ hắc ám bay ra, hướng về đám người liền đánh tới. Hiển nhiên như thế chẳng cảnh, mọi người đều không dám kinh thường, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người đều tế ra trấn quỷ tháp bảo vệ bản thân. Chỉ gặp ba tòa trấn quỷ tháp lơ lửng giữa không trung, bắn xuống đạo đạo kim quang, đem ba người một mực hộ ở trong đó, trong lúc nhất thời, xung quanh quỷ dị công kích căn bản là không có cách phá phòng. Lộ Phương, Lộ Tương, Mực Lê đều không hộ thân chi bảo, đành phải đem binh khí trong tay múa đến càng hung mãnh hơn. Mạc Tiểu Thiến thì trực tiếp tế ra một mặt bát quái kính, chỉ gặp bát quái kính bay tới thần đỉnh đầu, âm dương hai màu quang hoa luân chuyển, đem thần vững vàng bảo vệ tại trong đó. Hiển nhiên cái này bát quái kính chính là mạnh bà ban cho thần phòng thân. Trương Huyền thở dài một hơi, vung lên phát trận, ba tòa trấn quỷ tháp bay ra, hai tòa sáu tầng trấn quỷ tháp bay tới Lộ Phương, Lộ Tương đỉnh đầu, một tòa ba tầng trấn quỷ tháp thì bay đến Mực Lê đỉnh đầu. Bảo vật này tạm mượn các ngươi sử dụng. Ba người ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu trấn quỷ tháp, đều là đại hỉ. Lộ Phương, Lộ Tương đồng nói, tạ lao sư ban bảo vật. Mực Lê càng là trong mắt khiếp sợ không tên, vị kia Trương Huyền đến tột cùng là nhân vật bậc nào, vì hạ các loại bảo khí tầng tầng lớp lớp a. Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hành động bên trên lại là không chậm, lập tức hướng về Trương Huyền phương hướng nói cảm ơn, đa tạ tiên sinh mượn bảo. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu liền nhìn về phía kia thụ yêu bản thể chỗ, trên mặt nở một nụ cười. Chương 756, ngươi nhưng từng nghe tới một người. Chương 756, ngươi nhưng từng nghe tới một người. Lại nói chúng bị dị đánh tới, Trương Huyền sư đồ, Mạc Tiểu Thiến cùng Mực Lê đám người riêng phần mình cầm nắm lấy võ nghệ cùng các loại bảo vật, một đường tiến lên, không biết đánh gãy nhiều ít dễ trùm, chém giết nhiều ít quỷ dị, rốt cục xông ra bầy kín. Lúc này, đám người ngoại trừ Tôn Ngộ Huyền, Mạc Tiểu Thiến bên ngoài đều đã thở hổn hển, tự nhiên Trương Huyền không ở trong đám này. Trương Huyền nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở thanh lưu trên lưng, khoan thai đi tại mọi người ở giữa, thưởng thụ lấy đám người hộ vệ. Nghỉ ngơi một lát sau, đám người bắt đầu tiếp tục tiến lên. Lúc này, trung quanh dễ trùm không tiếp tục công kích, các loại quỷ dị cũng không còn xuất hiện, nhưng sát mặt của mọi người lại trở nên càng ngày càng là khó coi. Bởi vì tại bốn phía từng chiếc dễ trùm phía trên, lại là trói chặt lấy từng cỗ thây khô, có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có trong tá lót hài nhi. Đám người thấy muốn rách cả mí mắt, từng cái lần nữa nắm chặt binh khí trong tay. Hơi gió thổi qua, những cái kia dễ trùm bắt đầu lắc lư, kéo theo lấy từng cỗ thây khô bắt đầu xoay tròn cùng lắc lư, ẩn ẩn còn có quỷ khóc quỷ tiếu thanh âm truyền ra. Nếu là nhát gan người, vẻn vẹn những này cười khổ thanh âm, cũng đủ để đem nó dọa đến sợ vỡ mật. Nhưng cảnh tượng như vậy, sẽ chỉ nhóm lửa lên đám người càng thêm mãnh liệt lửa giận. Sư phụ, lão sư, thượng thần, đại nhân, Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao hướng về Trương Huyền không người thi lễ. Cảm nhận được lòng của mọi người ý, Trương Huyền mở mắt, nhìn lấy một màn trước mắt, Trương Huyền thở dài một hơi, nói: "Từ bi, từ bi, thiên đạo đến nhân, đại đạo chí công, cái này Hắc Phong Sơn thụ yêu, không tỉnh thiên đạo, bất tuân nhân luân, vọng tạo sát nghiệt, tội lỗi ngập trời, bây giờ đại kiếp đã gần kề, sát kiếp đã tới, cái gọi là gặp nạn người tại số người khó thoát, kia thụ yêu phải làm hôm nay ứng kiếp. Cái gọi là thiên sư kim khẩu, đoạn không nói đùa." Ầm ầm, hư không một tiếng lôi đình vang lên, kia thụ yêu mệnh số liền định ra như thế, lại không sửa đổi. Đám người nghe vậy lại hỉ, cùng nhau lần nữa hướng về Trương Huyền không người tuân mệnh, chỉ có Mực Lê ngây ngốc mà nhìn xem, không rõ hết thảy trước mắt. Mực Lê trong lòng nghi hoặc, cái gì thiên đạo, cái gì lại là đại đạo, cái nào là kiếp số, lại cái gì gọi là ứng kiếp. Lộ Phương giật giật Mực Lê, nói: "Mạc đại hiệp, chúng ta đuổi theo sát đi." Nguyên lai mọi người đã bắt đầu tiếp tục đi về phía trước, độc lưu lại Mực Lê đứng ngẩn người ở chỗ đó. Lộ Phương phát hiện, tranh thủ thời gian tới giật giật ống tay áo của hắn. "Được rồi." "Tốt." Mực Lê sững sờ, cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng ngáy náy cười cười, cất bước liền đi theo. Đi tại Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ bên cạnh, Mực Lê thấp giọng nói: "Lộ Phương, Lộ Tương hai vị huynh đệ, Mạc Mộ có một chuyện không rõ, không biết có nên nói hay không?" Lộ Phương sờ lên đầu, nói: "Mạc đại hiệp, thỉnh giảng." Kỳ thật, Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ đối vị này hiệp can nghĩa đảm Mực Lê phi thường có hảo cảm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn đặt câu hỏi. Hai vị huynh đệ, đặt ở tôn sư lời nói, Mạc Mộ nghe được không hiểu ra sao, không biết thiên đạo, đại đạo là ý gì? Kia đại kiếp, kiếp số lại là cái gì? Mực Lê nhịn không được hỏi. Hắn vấn đề này vừa ra, Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ đều cầm lên ra đầu, mặt mũi tràn đầy đất là khó. Mực Lê thấy thế, ngay cả đội mở miệng nói, hai vị huynh đệ chớ muốn làm khó, chỉ coi Mạc Mộ chưa mở miệng hỏi thăm. Lộ Phương gặp Mực Lê tựa hồ hiểu lầm thế là liền đội vàng lắc đầu, nói: "Mạc đại hiệp, không phải là bọn ta huynh đệ không nguyện ý trả lời, chỉ là vấn đề của ngươi, bọn ta huynh đệ cũng không lắm biết được. Mặc dù nghe lão sư nhiều lần đề cập qua tương quan từ ngữ, nhưng ta huynh đệ ngu dốt, lại là chưa từng hiểu rõ ý nghĩa sâu xa. Mạc đại hiệp đợi chút, ta đi thỉnh giáo mấy vị ca ca." Nói, Lộ Phương liền muốn đi tìm Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn ba người, nhưng bị Mực Lê một thanh ngăn cản. "Không cần, không cần, hai vị huynh đệ, giờ phút này chính là thời khắc nguy cấp, chớ có quấy rầy chính sự, đợi đem thụ yêu chu sát về sau, hỏi lại cũng không muộn." Lộ Phương nghe ngóng, gật gật đầu, nói: "Vẫn là Mạc đại hiệp suy tính được chú đáo." Đám người một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới thụ yêu bản thể trước đó, nhìn xem kia biển như là một ngọn núi tráng kiện cao ngất đại thụ, tất cả mọi người lần nữa bị chấn động. Tựa hồ cảm ứng được đám người đến đây, cây kia đại thụ có chút run run lên thân thể, lập tức đám người lập chi địa, tựa như một tràng địa chấn, chung quanh núi đá cũng bắt đầu vỡ nát. Khắc khắc, hắc hắc, ha ha, các loại âm trầm tiếng cười bắt đầu ở bốn phương tám hướng vang lên. "Chính là các ngươi mấy con kiến nhỏ, giết bản mô mô nô bà ga. Khắc khắc, quả nhiên gan to bằng trời, ha ha." Mức cực hạn quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên, từ bốn phương tám hướng liền truyền vào đến đám người lỗ tai ở trong. Tu vi yếu kém Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương bốn người chỉ cảm thấy thanh âm kia tựa như bạn trôi cương trầm, liền hướng lấy trong đầu của bọn hắn ở trong đâm tới. A! Bốn người một tiếng kinh hô, ngửa mặt lên trời liền ngã. Mực Lê Sơ vượt võ vương chi cảnh cũng không tốt bao nhiêu, chỉ gặp thân thể của hắn nhoáng một cái, cũng suýt nữa ngã sắp xuống, may mắn dùng đại đao chống được thân thể, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía thụ yêu bản thể. Tôn Ngộ Huyền, Mạc Tiểu Tiến hai người đều là khẽ nhíu mày, cũng không nhận bao lớn ảnh hưởng. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy bốn người ngã xuống đất, giật nảy mình, vội vàng đi vào bốn người trước mặt, hướng mỗi trong thân thể đánh vào một đạo tiên thiên nguyên khí. Bốn người lúc này mới mơ màng tỉnh lại. "Đại sư minh, đại sư minh, các ngươi mau dậy đi, cái này thụ yêu quả nhiên có mấy phần bản sự." Tôn Ngộ Huyền nói. "A, không tệ, không tệ, có chút ý tứ. Ba người các ngươi vậy mà đều có thể miễn dịch bản mộ mộ nhiếp hồn ma âm, quả nhiên không có để mộ mộ ta thất vọng." Thanh âm kia tựa hồ đột nhiên đối đám người hứng thú tăng nhiều, nhất là Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền cùng Mạc Tiểu Thiến ba người. "Hừ." Tôn Ngộ Huyền lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu một cái, đối kia thụ yêu thân cây lên đường, to gan thụ yêu, sắp chết đến nơi còn không tự biết, còn dám ở đây rống rạc. "Sắp chết đến nơi. Ha ha, sắp chết đến nơi. Ha ha." Kia thụ yêu phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười, cười đến toàn thân run rẩy, toàn bộ mặt đất tựa như lần nữa phát sinh địa chấn. "Đừng nói là mấy người các ngươi võ vương đến, liền xem như võ đế đích thân đến, lại có thể lại bản mộ mỗi như thế nào?" Thụ yêu chỉ có thể nhìn thấu Mực Lê sâu cạn, là cái vừa mới đột phá sơ giai võ vương, nhưng Tôn Ngộ Huyền, Mạc Tiểu Thiến cùng Trương Huyền ba người, nó đều nhìn không thấu, nhưng cái này không ảnh hưởng nó làm ra phán đoán của mình. Đạo lý vô cùng đơn giản, bởi vì vì nhân tộc võ đế 10 phần có hạn, chỉ có như vậy mấy người, trước mắt ba người đều không tại liền. "Võ đế?" Nói như vậy đến, "Thụ yêu, ngươi gặp qua nhân tộc ta võ đế?" Tôn Ngộ Huyền con mắt chuyển động, trực tiếp lời nói khách sáo nói: "Khắc khắc, gặp qua lại như thế nào, chưa thấy qua lại như thế nào, ngươi hoa nhi này còn muốn bộ bản mô mô, ngươi vẫn là quá non." Kia thụ yêu lần nữa âm nở nụ cười, đạo đạo dễ trùm ở trước mặt mọi người lắc lư, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh công kích. "Thụ yêu, ngươi nhưng từng nghe tới một người?" Trương Huyền đột nhiên mở to mắt hỏi. Chương 757, Ngộ Huyền Tiểu Thiến Lâm Nguy. Chương 757, Ngộ Huyền Tiểu Thiến Lâm Nguy, người nào? Kia thụ yêu lòng hiếu kỳ tựa hồ cũng bị câu dẫn. "Cửu U Đế Quân." Trương Huyền mở miệng, nhẹ nhàng phun ra một cái tên. "Cửu U Đế Quân." Kia thụ yêu tựa hồ đang tự hỏi, trong chốc lát về sau, lần nữa âm nở nụ cười. "Đây cũng là ngươi nhân tộc giấu đi đế quân sao?" Nghe được nó câu trả lời này, Trương Huyền thất vọng thở dài, hướng mọi người nói: "Nó cũng không biết Cửu U Đế Quân chi danh, các ngươi liền không cần có điều kiêng kỵ gì." "Vâng, tuân mệnh." Đám người hướng về Trương Huyền cùng nhau không người tuân mệnh, sau đó quay người lại, lần nữa nhìn về phía kia thụ yêu bản thể, mà Trương Huyền lại lần nữa nhắm hai mắt lại. "Ha ha." Kia thụ yêu nghe vậy tựa hồ nghe đến buồn cười nhất cho cười, nhịn không được phá lên cười, tiếng cười chấn tạo nên cả ngọn núi. Không trung bốn phía lắc lư dễ trùm, bắt đầu hướng về đám người công đi qua. "Vậy liền để bản mô mô đến xem, các ngươi là như thế nào không cố kỵ đi." Tôn Ngộ Huyền đầu tiên cười lạnh hai tiếng, vung lên như ý kim cô đồng, nói: "Thụ yêu, sau đó ngươi liền sẽ thấy, hy vọng ngươi không yêu cầu tha." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật ra, trực tiếp liền từ thụ yêu đông đảo dễ trùm ở giữa chạy qua, như ý kim cô đồng vung lên, một gậy liền đập vào thụ yêu bản thể trên cành cây. Vành hai bên trong chỉ nghe được bang một tiếng, liền thấy kia trên cành cây bị đện ra tới một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân một hố. Kia một hố nhìn như không nhỏ, nhưng đặt ở thụ yêu kia thân thể cao lớn bên trên, lại liền lộ ra không có ý nghĩa. Kia cảm giác đau đối thụ yêu tới nói, có lẽ liền cùng bị con muỗi đinh một chút không sai biệt lắm. "Ôi!" Tôn Ngộ Huyền một tiếng kinh hô, liền bị chấn rơi xuống, nhìn xem phía trước trên cành cây cái kia một hố, âm thầm chặt lưỡi. "Quá cứng. Ha ha. Ha ha. Bản mô mô đau quá a. Ha ha." Kia thụ yêu cười đến càng phát ra ý. Tôn Ngộ Huyền sắc mặt lập tức đen lại. "Thụ yêu, chớ có cản rỡ." Mạc Tiểu Thiến giận dữ, huy động trường kiếm liền chém tới. Cả đường dễ trùm đều bị thần từng cái chặt đứt, trong khoảnh khắc liền đi tới Tôn Ngộ Huyền bên cạnh. "Tôn sư huynh giúp ta áp trận, ta đi chiếu cố kia thụ yêu." Mạc Tiểu Thiến nói xong, cũng không đợi Tôn Ngộ Huyền đáp ứng, liền phi thân lên, trực tiếp dọc theo kia thụ yêu thân cây liền hướng về tán cây bay đi. Tựa hồ nhìn ra Mạc Tiểu Thiến ý nghĩ, thụ yêu thân cây bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động, vô số dễ trùm cũng bắt đầu hướng về thần xoắn tới. "Ha ha, đến hay lắm." Mạc Tiểu Thiến thấy thế, cười lớn một tiếng, huy động trường kiếm, một đường chém tới, căn bản là không có cách cản trở tại thần. Tôn Ngộ Huyền thấy một lần, cũng là hai mắt tỏa sáng. Tiểu Thiến muội tử chớ hoảng sợ, ta lão Tôn đến vậy. Tôn Ngộ Huyền nói, một cái bổ nhào lật ra, phát sau mà đến trước, liền đi tới Mạc Tiểu Thiến bên cạnh cách đó không xa, vung lên như ý kim, cô đồng cũng nện. Mạc Tiểu Thiến thấy thế, bất đắc dĩ nói, Tôn sư minh, ngươi làm sao cũng nổi lên. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, Tiểu Thiến muội tử, ngươi một người thế đơn lực cô, vừa bạn ta lão Tôn đi lên cùng ngươi cùng một chỗ đối địch, này thụ yêu cũng không dễ dàng đối phó. Mạc Tiểu Thiến gặp đây, cũng đành phải gật đầu, nói, như thế vất vả Tôn sư minh. Không vất vả, không vất vả, hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, thủ hạ động tác lại là nhanh hơn. Hai người hợp lực, bắt đầu leo lên phía trên. Lúc này, trên mặt đất Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ cùng Mực Lê mấy người xem xét, cái này cũng không thể nhàn rồi à, thế là mọi người liếc nhau, cùng nhau giơ binh khí cũng lao đến. Xông phá trùng điệp dễ trùn cản trở, mấy người cũng vọt tới thân cây trước mặt, nhìn xem kia cao vút trong mây thân cây, mấy người lần nữa mắt trợn tròn. Mấy người bọn họ nhưng không có Tôn Ngộ Huyền, Mạc Tiểu Thiến bản lĩnh, không cách nào làm đến như hai người như vậy thoải mái mà xông đi lên. Ngay tại Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Thị huynh đệ bốn người do dự thời điểm, chỉ gặp Mực Lê đột nhiên đằng không mà lên liền rơi vào kia trên cành cây, vung lên đại đao, liền hướng về bốn phía dễ trùm chém giết. Bốn người thấy thế, cũng không do dự nữa. Chỉ gặp Tiền Khôn từ trong ngực lấy ra một thanh phi hành phù ném cho Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ. Lộ Phương, Lộ Tương, đây là mấy trương phi đi phù, các ngươi xuất ra hai tấm, đập tới trên đùi, có thể thu hoạch được tạm thời năng lực phi hành, chúng ta cùng tiến lên đi. Lộ Phương, Lộ Tương tiếp nhận phi hành phù, lập tức đại hỉ, cùng nhau nói ra, vâng, tam ca. Hai người dứt lời, riêng phần mình rút ra hai trường phi đi phủ liền đập vào song trên đùi, còn lại phụ lục thì nhét vào trong ngực. Thiên sư có mệnh, lên. Hai người đồng thời tay bấm chỉ quyết, miệng tụng chú ngữ, sau đó chỉ thấy hai người đằng không mà lên, rơi xuống trên cành cây. Hai người thấy thế đại hỉ, lớn tiếng nói, nhị ca, tam ca, đi vậy. Nói xong, hai người vung lên trong tay đại côn, liền dọc theo thân cây bay đi lên. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người thấy thế, cũng là cùng nhau cười một tiếng. Sau đó riêng phần mình xuất ra hai trường phi đi phủ đập tới trên đùi, cũng đồng dạng đằng không mà lên, huy động kiếm gô đào liền đuổi theo. Hiển nhiên mấy người đều đã xuống tới, Trương Huyền dưới hông Thanh Nhu cũng có chút ý động. Bỏ họ. Một tiếng bỏ hống vang lên, chỉ gặp Thanh Nhu chú ý cẩn thận mở miệng nói, lão gia có thể hay không cần ta lão Nhu xuất thủ đâu. Trương Huyền nghe vậy mở mắt, cười nhìn một chút Thanh Nhu, nói, ngươi trước thông thả xuất thủ, trước tạm từ lấy bọn hắn. Thanh Nhu nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền tuân mệnh nói, vâng, lão gia. Trương Huyền thì ngẩng đầu nhìn vẫn tại gian nan leo lên đám người, cười thở dài, cầu đạo con đường chưa hề gian khổ, hy vọng các ngươi chớ có bỏ dở nửa chừng a. Nói xong, Trương Huyền lại lần nữa nhắm mắt lại. Lại nói Tôn Ngộ Huyền, Mạc Tiểu Thiến một đường không biết chặt đứt nhiều ít cản đường dễ trùng, đánh chết nhiều ít quỷ dị, liền vọt tới tán cây phía trên. Kia tầng tầng lớp lớp cành lá đống chồng lên nhau, cho dù là mọi người ở phía trên hành tẩu nhảy vọt, cũng sẽ không rơi xuống, giống như một quảng trường khổng lồ. Chỉ là quảng trường này cũng không phải là hoàn toàn bằng phẳng, mà lại mấp mô ở giữa, còn ẩn giấu từng cỗ thây khô, so hai người trên mặt đất lúc nhìn thấy còn nhiều. Có trời mới biết, cái này chỉ thụ yêu đến tột cùng hại chết nhiều ít người. Khá lắm to gan thụ yêu, như thế vọng tạo sát nghiệt, nên tử kiếp. Tôn Ngộ Huyền giận dữ. Hai người mới vừa tới đến tán cây phía trên, cùng nhìn thấy bốn phương tám hướng tầng tầng lớp lớp, vô số cành lá liền dò xét đi qua, trong chớp mắt liền đem hai người bao khỏa tiến vào một cái cây cầu bên trong. Tôn Ngộ Huyền giật nảy cả mình, huy động như ý kim cô đồng liền đập vào cầu bích phía trên, mấy nhánh cây ứng thanh mà đứt, nhưng cũng tiếc vẫn không làm nên chuyện gì. Bởi vì những cái kia nhánh cây tầng tầng lớp lớp, Tôn Ngộ Huyền có thể đánh nát chỉ là tầng trong nhất kia một hai rễ, mà tầng ngoài cũng còn không ngừng có mới cành lá quấn quanh tới. Mạc Tiểu Thiến thấy thế, bay thẳng thân liền nhào tới, nhưng thanh, một tiếng liền bị đụng trở về. Làm sao lại như vậy? Mạc Tiểu Thiến đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy kinh hãi. Bởi vì Mạc Tiểu Thiến chính là thị quỷ thần, bản thân chính là vô hình chi chất, nhưng vậy mà không ra được trùng quanh những này cành lá ba quả. Ha ha, tiểu ba nhi, trên người của ngươi mùi thơm quá nồng nặc, là mộ mộ thích ăn nhất ăn vặt. Con kia tiểu quỷ, ngẫu ngươi nếu là nguyện ý bái tại bản mộ mộ tòa hạ, mộ mộ ta à, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha. Hiển nhiên hai người bị khống trụ, kia thụ yêu lập tức đắc ý phá lên cười. Phi, thụ yêu, muốn ăn ta lão tôn, liền phải nhìn xem ngươi cái này lao thụ yêu răng lợi có được hay không cẩn thận sụp đổ hàm răng của ngươi. Tôn Ngộ Huyền giận dữ lần nữa vung vẩy như ý kim cô đồng hướng về vách trong đập tới. Một gậy phía dưới, không biết nện đứt bao nhiêu cái cành lá, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Ha ha, bản mô mỗi cho các ngươi ba ngày, suy nghĩ thật kỹ đi. Chương 758, địa phủ viện binh chương 758, địa phủ viện binh lại nói Mực Lê đi đầu, một đường không biết chặt đứt nhiều ít dễ chùn cùng cảnh, cũng xông lên tán cây phía trên. Đợi nhìn thấy kia rộng lớn tán cây bên trong từng cỗ thây khô về sau, nhịn không được một tràng thốt lên. A, thật độc ác thụ yêu, nên giết. Hắn nên giết còn chưa nói xong, liền thấy đối diện một cái cảnh đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng. A, không được. Mực Lê ngầm kêu không tốt, giơ lên đại đao liền nằm ngang ở trước ngực. Chỉ nghe rắc một tiếng, Mực Lê cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không tự chủ bay ngược mà lên. Phúc. Mực Lê chỉ cảm thấy ngực một trận rung mạnh, ngửa đầu liền phun ra một ngụm máu tươi, chớp mắt liền hôn mê đi. Mực Lê cũng không biết, nếu không phải đỉnh đầu chấn quỷ tháp thay hắn đỡ được đại bộ phận công kích, hắn đã sớm bỏ mạng. Ngay sau đó, Lộ Phương, Lộ Tương, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn bốn người lần lượt trèo lên cây quan, nhưng bốn người thực lực càng yếu, hơn mấy hợp phía dưới, nhao nhao hôn mê đi. nhưng ở trấn quỷ tháp thủ hộ phía dưới, kia thụ yêu nhất thời cũng cầm mấy người không có biện pháp. Kia thụ yêu thân cây là trống rỗng. Thụ yêu bất đắc dĩ, dùng cành đem mấy người cuốn lên, sau đó ném vào kia trong hốc cây. Lại nói Tôn Ngộ Huyền cùng Mạc Tiểu Thiến hai người bị thụ yêu vây khốn, nhất thời không thoát thân nổi. Tôn Ngộ Huyền dần dần không kiên nhẫn, muốn như ý kim cô đồng, một hồi lâu loạn đả. Chỉ thấy bao khỏa hai người cành từng chiếc đứt gãy, nhưng một cây đứt gãy, liền sẽ hai cây mới cành quấn quanh tới, thậm chí đứt gãy cành đều sẽ một lần nữa sinh ra. Không biết quá khứ bao lâu, Tôn Ngộ Huyền đành phải tạm thời ngừng động tác trong tay. Mạc Tiểu Thiến cũng không giống Tôn Ngộ Huyền như vậy độc thủ, không ngừng đánh ra chung quanh, trong lòng nghĩ ngợi thoát khốn chi pháp. Mắt thấy Tôn Ngộ Huyền ngừng động tác trong tay, Mạc Tiểu Thiến liền đi tới, tiến đến Tôn Ngộ Huyền bên hai, thấp giọng nói: "Tôn sư huynh, bây giờ đơn dựa vào hai người chúng ta sợ là không thắng được cái này thụ yêu." Tôn Ngộ Huyền mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Tôn Ngộ Huyền vừa mới đột phá trúc cơ kỳ, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, không nghĩ tới liền gặp tên biến thái này thụ yêu, thật là cường đại đến có chút siêu cường. Tôn Ngộ Huyền minh bạch, kia thụ yêu khẳng định không chỉ trước mắt cái này chút thủ đoạn. Nói một cách khác, đối phó bọn hắn hai người, cái này thụ yêu có lẽ còn không có xuất ra chân chính thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền càng phát ra phiền não. Đúng vào lúc này, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên cảm giác đỉnh đầu chấn động, một cỗ thanh lương khí lưu từ siết chặt bên trong chạy ra, trong chớp mắt liền đi khắp toàn thân của hắn. Tôn Ngộ Huyền nôn nóng tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại, trong mắt cũng cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Tôn Ngộ Huyền quay đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Thiến, nói: "Tiểu Thiến, cái này thụ yêu thật là lợi hại, hai người chúng ta đều không phải là đối thủ, đã sư phụ vẫn chưa xuất thủ, nói rõ này yêu đền tội vẫn là phải rơi vào trên người chúng ta, không thể mọi chuyện đều muốn làm phiền sư phụ xuất thủ." Mạc Tiểu Thiến nhẹ gật đầu, nói: "Tôn sư huynh lời nói rất đúng, đã thượng thần cũng không xuất thủ, mà hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ, kế sách hiện nay liền chỉ được ra ngoài tìm kiếm ngoại viện." "Thiện." Tôn Ngộ Huyền gật đầu xưng thiện. "Ha ha." Nghe được hai người nói nhờ người ngoài, kia thụ yêu cũng nhịn không được nữa ha ha phá lên cười. "Hai người các ngươi hoa hoa, nghĩ nhờ người ngoài bản mộ mộ cũng không ngăn cản các ngươi vẫn là trước nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài đi, ha ha." Tôn Ngộ Huyền hắc hắc cười lạnh, ngẩng đầu lên nói: "Ngươi cái này thụ yêu, đừng muốn nói ngoa, đợi ta lão Tôn mời đến ngoại viện, chính là tử kỷ của ngươi. Ngươi sợ là không sợ?" "Ha ha, ngươi tiểu oa nhi này khẩu khí thật lớn, chính là mời đến ngươi nhân tộc võ đế, lại có thể loại bản mộ mộ như thế nào?" Thụ yêu không sợ chút nào cười lớn. Nghe được cái này thụ yêu lần nữa đề cập nhân tộc võ đế, cái này khiến Tôn Ngộ Huyền cùng Mạc Tiểu Thiến đều là trong lòng hơi động. Xem ra cái này thụ yêu lai lịch có lẽ bất phàm a, mà hắn thực lực nói không chừng cũng thẳng bức yêu đế nữa nha. Bất quá, coi như ngươi là yêu đế lại như thế nào? Thật sự cho rằng ta đạo môn chu không được ngươi hay sao? Tôn Ngộ Huyền mặt lộ vẻ khinh thường cười nói: "Hắc hắc, thụ yêu, ngươi nếu là không sợ, lại buông ra một cái khe thử một chút. Ha ha, ngươi hoa nhi này, tuổi không lớn lắm, tâm nhãn cũng không phải ít. Đáng tiếc, phép khích tướng đối bản mộ mộ vô hiệu, bản mộ mộ sống không biết bao nhiêu năm tháng cái gì mưu kế chưa từng gặp qua. Tiểu hoa nhi, ngươi vẫn là quá non." Kia thụ yêu cười ha hả, không nhúc nhích chút nào. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Huyền mỉm cười, trực tiếp đối Mạc Tiểu Thiến há hốc mồm, cũng không lên tiếng. Mạc Tiểu Thiến trong nháy mắt lĩnh hội, cười một tiếng, sau đó duỗi ra trường kiếm hướng về phía trước vạch một cái. Chỉ nghe tê lạc một tiếng, liền thấy trước mắt không gian trực tiếp xé rách một đường vết rách, trong nháy mắt hóa thành một cánh cửa. Cánh cửa kia bên trong, nhưng gặp âm khí lan lộn, ẩn ẩn còn có lệ quỷ kêu rên thanh âm. "Ha ha, thụ yêu, cáo tử." Tôn Ngộ Huyền cười lớn một tiếng, thả người liền nhảy vào cánh cửa kia. Mạc Tiểu Thiến cũng là cười một tiếng, sau đó một bước phóng ra, cũng bước vào môn hộ ở trong. "Giống." Kia thụ yêu trong nháy mắt giận dữ, hô hấp ở giữa, từng cái cành nổ ra, liền hướng về kia môn hộ bên trong bơi tới. Đáng tiếc còn chưa chờ những cái kia cành đổ tới, cánh cửa kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi vào địa phủ không gian bên trong, Tôn Ngộ Huyền hiếu kỳ đánh giá hết thảy trước mắt. Mặc dù Tôn Ngộ Huyền đã không phải lần đầu tiên đi vào địa phủ, nhưng bây giờ địa phủ biến hóa đến thật sự là quá nhanh, cơ hồ mỗi một ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa mới. Mạc Tiểu Thiến đứng ở một bên, cũng không quấy rầy hắn. Trong chốc lát về sau, Tôn Ngộ Huyền mới hồi phục tinh thần lại, chê cười nói: "Tiểu Thiến muội tử, thật có lỗi, ta lão Tôn nhất thời thấy ngây người." Mạc Tiểu Thiến nghe vậy, che miệng cười khẽ, sau đó nói: "Tôn sư huynh, chúng ta vẫn là đi trước viện binh đi." Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, tò mò nói: "Tiểu Thiến muội tử, kia, chúng ta nên đi trước tìm ai đâu?" "Đi trước bái kiến nương nương đi, nếu là nương nương có thể xuất thủ, kia thụ yêu lật tay liền có thể trấn áp." Mạc Tiểu Thiến cười nói. Tôn Ngộ Huyền nghe xong, liên tục gật đầu, nói: "Là cực, là cực, nếu là nương nương có thể xuất thủ, kia thụ yêu lại đáng là gì? Đi thôi, đi thôi." Nói, Tôn Ngộ Huyền liền sốt ruột thúc giục. Mạc Tiểu Thiến thấy thế, cười kéo một cái Tôn Ngộ Huyền, một bước phóng ra, chỉ gặp thời không biến nào, lại mở mắt lúc, đã đi tới cầu nại hà trước. Cầu nại hà trước có một ngụm nồi lớn, bên trong ngục cùng ngục nấu chín lấy một nồi đục ngầu mạnh bát thang. Nồi lớn bên cạnh thì đứng đấy một vị gián mua lao hầu. Lao hầu một tay chống quả trượng, một cái tay khác thì bưng một bát đục ngầu nồng canh hướng phía trước đưa ra. Tới quỷ hồn tiếp nhận chén lớn, uống xong mạnh bát thang, liền hồn hồn ngạc ngạc đi qua cầu đại hạ. "Tham kiến nương nương." "Úc, Ngộ Huyền cùng Tiểu Thiến a, các ngươi đột nhiên tới, là có chuyện gì không?" Mạnh bà run run rẩy rẩy đi lòng vòng thân thể, trương miệng hỏi. "Khởi bẩm nương nương, chuyện là như thế này." Mạc Tiểu Thiến mở miệng, liền đem thụ yêu mỗ mỗ sự tình nói một lần. Mạnh bà nghe nói Mạc Tiểu Thiến lời nói, nhẹ gật đầu, đưa tay hướng phía trước chợt đi, chỉ gặp một đạo thanh quang hiện lên, một mặt thủy kính liền hiện lên ở trước mắt mọi người. Kia trong kính biểu hiện chính là Hắc Phong Sơn, cùng trên núi kia thụ yêu. Tường Tận xem xét một lát sau, Mạnh Bà mở miệng nói, lão phụ muốn trấn thủ địa phủ trọng địa, không thể khinh ly, muốn hàng phục kia thụ yêu cũng không khó, các ngươi nhưng đi trước phán quan điện một chuyến, mời mấy vị phán quan xuất thủ. Hai người nghe vậy, đại hỉ, lập tức không người nói, tạ tạ nương nương chỉ điểm. Chương 759, phán quan điện bên trong Lục Đạo Minh Đàm Huyền Cơ. Chương 759, phán quan điện bên trong Lục Đạo Minh Đàm Huyền Cơ. Phán quan điện trước, người đến người đi, không, quỷ đến quỷ hướng, phi thường bận rộn. Tôn Ngộ Huyền cùng Mạc Tiểu Tiễn hai người vừa tới đến phán quan điện trước cửa, liền bị chạm mặt tới một vận phát hiện. Gặp qua Tôn sư mình, Tiểu Tiễn tỷ, các ngươi hai vị làm sao đột nhiên đến đây? Tôn Ngộ Huyền, Mạc Tiểu Tiễn đều là sững sờ. Mạc Tiểu Tiễn cười nói, mấy vị phán quan đại nhân nhưng trong điện. Tiểu Tiễn cùng Tôn sư huynh đang muốn cầu kiến. Ở bên trong. Hai vị, mời đi theo ta. Một vận nói, liền quay người dẫn hai người cất bước đi vào phán quan điện. Mạc Tiểu Tiễn là Mạnh Bà bên người cầm kiếm thị nữ, Tôn Ngộ Huyền càng là thượng thần trên đỉnh đầu đại đệ tử, tương lai tiền đồ càng là bất khả hạn lượng, một vận sao dám lười biếng. Ba người vừa đi vào phán quan điện, liền thấy xem xét tra điện phán quan Lục Đạo Minh chính đi sắp xuất hiện tới. Đợi nhìn thấy ba người, Lục Đạo Minh hơi sững sờ, sau đó liền đi tới. Bái kiến phán quan đại nhân. Ba người không dám kinh thường, nhao nhao không mình hành lễ. Lục Đạo Minh cười ha ha một tiếng, vội vàng có chút nghiêng người, nhưng sau nói ra, miễn lễ. Miễn lễ. Ta lão Lục cũng không dám thụ đại lễ của các ngươi, nếu không muốn tổn thọ nhà. Đứng lên ba người nhìn nhau cười một tiếng, xem ra có cửa. Mạc Tiểu Tiễn che miệng khẽ cười nói, Lục phán đại nhân, quen sẽ nói cười, Tiểu Tiễn nếu là không cho ngươi hành lễ, nương nương có thể biết nói ta không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lục phán nhưng chớ có hại Tiểu Tiễn. Ha ha. Lục Đạo Minh nghe vậy càng là ngửa đầu cười to, sau đó nhãn châu xoay động, liền nghiêng người dẫn đạo, ba vị, mời có việc chúng ta trong điện nói. Lục Đạo Minh nhiều người thông minh, thấy một lần Tôn Ngộ Huyền, Mạc Tiểu Tiễn cùng đến, liền biết hai người tìm bọn hắn có việc. Lục phán khách khí, mời. Tôn Ngộ Huyền cũng vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Huyền mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng nghĩ tới thường ngày Trương Huyền dạy bảo, cũng không dám làm cản. Một vận thấy thế, vừa muốn cáo từ rời đi, liền bị Tôn Ngộ Huyền kéo lại. Một vận lao đệ, trước thong thả rời đi, nói không lần này còn cần lao đệ cũng xuất một chút lực đâu. Một vận một mặt khó xử nhìn về phía Lục Đạo Minh, Lục Đạo Minh thấy thế cười ha ha một tiếng, nói, một vận, nếu là Ngộ Huyền thiếu gia lên tiếng, ngươi liền cùng một chỗ vào đi, phán quan điện việc cần làm trước thong thả, quay đầu ta cho ngụy phán đại nhân giải thích. Vâng, đại nhân. Một vận liền vội vàng gật đầu tuân mệnh. Lục Đạo Minh vuốt ve sợi râu, cười vô vô một vận đầu vai, thấp giọng nói, một vận, cơ duyên của ngươi sợ là muốn tới đi, ha ha. Dứt lời, Lục Đạo Minh cười lớn cất bước đi vào xem xét tra điện, Tôn Ngộ Huyền, Mạc Tiểu Tiễn vội vàng đuổi theo, một vận sửng sốt nửa ngày, cũng cuốn quýt đi vào theo. Ngộ Huyền thiếu gia, Tiểu Tiễn, không biết có chuyện gì, để các ngươi cùng nhau tới cửa, đi vào chúng ta cái này phán quan điện. Lục Đạo Minh cười nhìn về phía hai người, hỏi, Lục phán, là như thế này, chúng ta bồi tiếp sư phụ du lịch thiên hạ, vừa vặn đi đến kia Hắc Phong Sơn, lại tại trên núi kia gặp một gốc thụ yêu, kia thụ yêu. Tôn Ngộ Huyền há miệng ra, liền đem trải qua nói một lần, sau đó hơi dừng một chút, liền tiếp lấy nói ra, Lục phán, chuyện đã xảy ra chính là như thế, ta cùng Tiểu Tiễn đột nhập địa phủ liền vì cầu viện mà đến. Chúng ta đầu tiên là đi cầu Mạnh Bà nương nương, là nương nương chỉ điểm để cho chúng ta tới đây phán quan điện, thỉnh cầu ba vị phán quan đại nhân xuất thủ, hàng phục kia thụ yêu. Thì ra là thế. Lục Đạo Minh nghe xong, dài thở phào một hơi. Lục phán đại nhân, sự tình khẩn cấp, còn xin ngài mang chúng ta đi gặp vị phán cùng tiền phán hai vị đại nhân đi. Tôn Ngộ Huyền có chút nóng nảy. Lục Đạo Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, sau đó khẽ vua sợi râu, lắc đầu nói, thông thả, thông thả, Ngộ Huyền thiếu gia, kia thụ yêu đã bị thượng thần đoạn hạ mệnh số, vậy nó liền chạy không được, không cần xuất ruột. Có thể. Tôn Ngộ Huyền thần trương, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, liền bị Mạc Tiểu Tiễn ngăn lại. Lục phán có ý tứ là, Mạc Tiểu Tiễn cản lại Tôn Ngộ Huyền, nhưng mình lại mở miệng hỏi. Lục Đạo Minh gật đầu cười, nói, hai vị không cần phải đi gặp ngụy phán cùng tiền phán quyết. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, liền vội la lên, hẳn là Lục phán đại nhân một người là đủ rồi sao? Kỳ thật Tôn Ngộ Huyền lời nói này đến liền không thật thích hợp, bất quá Lục Đạo Minh ngược lại là cũng không tức giận, ngược lại cười lắc đầu, nói, Ngộ Huyền thiếu gia hiểu lầm ta lão Lục có ý tứ là, việc này giao cho lão Lục ra mặt liền có thể, hai vị kỳ thật còn ứng đi thành hoàng thần bước một chuyến. Hẳn là Lục phán đại nhân ý tứ là để chúng ta cầu kiến thành hoàng đại nhân, cũng mời thành hoàng đại nhân xuất thủ. Mạc Tiểu Tiễn sững sờ, bất khả tư nghị hỏi. Lục Đạo Minh lắc đầu, nói, tự nhiên không phải, kỳ thật kia thụ yêu ta lão Lục có lẽ có ít phí sức, nhưng là ngụy phán hoặc tiền phán một người xuất thủ liền là đủ, càng không cần thành hoàng đại nhân xuất thủ, bất quá ta mời hai vị tiến về là muốn tương thỉnh một người. Người nào? Tôn Ngộ Huyền lo lắng hỏi. Táo Quân Mã Cường. Lục Đạo Minh ngược lại là không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng liền cấp ra đáp án. Táo Quân. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, tiếp lấy đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nhịn không được vỗ đùi nở đủ cười. Rượu, rượu, rượu. Lục phán đại nhân quả nhiên cao minh, ta lão Tôn làm sao không nghĩ tới đâu. Mạc Tiểu Tiễn sững sờ, ngay sau đó cũng phản ứng lại, cũng không nhịn được tán thưởng không thôi, bất quá ngay sau đó tưởng tượng vẫn là hơi nhíu mày. Lục phán đại nhân, kia Táo Quân đại nhân mặc dù thiên tính làm lửa, chính khắc một thuộc thụ yêu, nhưng này thụ yêu đã từng nói bừa võ đế, ủy đế đều không làm gì được hắn, Mã Cường đại nhân tuy mạnh, nhưng sẽ là kia thụ yêu đối thủ sao? Mạc Tiểu Tiễn cái này hỏi một chút, Tôn Ngộ Huyền cũng lo lắng. Lục Đạo Minh nghe vậy, cười nói, hai vị chớ buồn, ta lão Lục cũng không nhàn rỗi, sẽ tiền thân tiến về một chuyến. Như thế, làm phiền Lục phán đại nhân. Mạc Tiểu Tiễn không người nói cảm ơn. nhưng Tôn Ngộ Huyền thì vẫn là hồ nghi đánh giá Lục Đạo Minh, nói: "Lục phán đại nhân, chỉ bằng vào ngươi cùng Mã đại nhân, có thể thành sao?" Ha ha. Lục Đạo Minh cười lớn: "Nếu là lại tăng thêm tiền phán đại nhân đâu?" Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói: "Vậy thì tốt quá. Vậy thì tốt quá. Như thế bạn vô nhất thất. Kia Lục phán đại nhân, còn muốn làm phiền ngài nghĩ mời tiền phán đại nhân, chúng ta trước hết đi thành hoàng điện." Tôn Ngộ Huyền nói, còn hướng Lục Đạo Minh chắp tay, sau đó giữ chặt Mạc Tiểu Tiến liền đi ra phía ngoài. Hai người tới xem xét cha điện bên ngoài, trực tiếp đằng không mà lên, bước ra địa phủ không gian liền tiến vào thành hoàng thần vực ở trong. Xem xét cha trong điện, Lục Đạo Minh nhìn xem đi xa hai người, cười lắc đầu. Giờ phút này một mực ở một bên Một Vận lúc này mới tiến lên đây, hướng Lục Đạo Minh hành lễ, nói: "Gặp qua phán quan đại nhân." "Một Vận a, miễn lễ đi, có việc?" Lục Đạo Minh cười híp mắt hỏi: "Phán quan đại nhân, ngài mới vừa nói ta." Một Vận ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi: "Ha ha, ngươi là muốn hỏi cơ duyên của mình a?" Lục Đạo Minh cười nói: "Ừm." Một Vận liên tục gật đầu, hướng về Lục Đạo Minh lần nữa cúi người hành lễ, sau đó cung kính nói: "Còn xin phán quan đại nhân chỉ điểm." Lục Đạo Minh nhìn trước mắt Một Vận, cười nói: "Một Vận, việc này ngươi tự mình biết là xong, không thể ngoại chuyện, ngươi lại đưa lô thai tới." Chương 760, Tương Thỉnh Táo Quân, Mã Cường xuất thế. Chương 760, Tương Thỉnh Táo Quân, Mã Cường xuất thế. Lại nói Tôn Ngộ Huyền, Mạc Tiểu Thiến rời đi địa phủ, liền đi tới thành hoàng thần vực. Theo Tư Đồ Văn thăng chức làm chính lục phẩm Tĩnh Nam phủ thành hoàng, bây giờ thành hoàng thần vực càng phát ra to lớn hùng vĩ. Hai người tiến nhập thần vực về sau, cưỡi gió mà đi, rất nhanh một tòa rộng rãi thành hoàng thần điện liền xuất hiện ở phía xa. Vừa mới tới gần thành hoàng thần điện, hai người chính là sững sờ. Bởi vì tại thần điện trước đó, đang có một vị thần chỉ cười híp mắt chờ đợi hai người này. Chỉ gặp vị kia tôn thần đầu đội ô sa, người khoác táo vương thần bảo, hai tay buông xuống, bên hông treo một thanh thiêu hỏa côn, phía sau nổi lơ lửng thiện ác hai bình. "Gặp qua táo quân." Hai người tới táo quân phụ cận, không mình hành lễ. Táo quân Mã Cường giật nảy mình, vội vàng nghiêng người né tránh, nào dám thụ hai người đại lễ. Ngộ Huyền thiếu gia miễn lễ, Tiểu Tiến tôn thần miễn lễ, Mã Cường thẹn không dám thụ, thẹn không dám thụ. Hai người thấy thế, nhao nhao đứng thẳng người. Tôn Ngộ Huyền một bước nhảy đến táo quân Mã Cường trước mặt, một thanh liền kéo lấy Mã Cường ống tay áo, nói: "Táo vương gia, giống như ngươi ở chỗ này chuyên môn chờ ta hai người à?" Táo quân Mã Cường ngượng ngùng cười một tiếng, nói: "Ngộ Huyền thiếu gia nói rất đúng, tiểu thần chính trong điện nghỉ ngơi, đột nhiên tiên cơ nảy mầm, giống như có cảm giác, vì vậy lúc này mới cuống quýt ra điện đón lấy, không nghĩ tới đúng là hai vị khách quý tới cửa, thất kính thất kính." Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: "Ngươi cái này táo vương gia, quả nhiên cái mũi nhất là linh nghiệm, đã ra liền theo ta lão Tôn đi một chuyến đi." Tôn Ngộ Huyền nói xong, dắt Mã Cường muốn đi. "Ai, ai, chậm đã, chậm đã, Ngộ Huyền thiếu gia có thể hay không cho tiểu thần nói một câu đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì, cần tiểu thần làm những gì?" Táo quân Mã Cường bất đắc dĩ cười khổ nói. Lúc này, Mạc Tiểu Thiến vội vàng đi tới, ngăn cản Tôn Ngộ Huyền, nói: "Tôn sư minh, chúng ta vẫn là đem sự tình ngọn nguồn cùng táo quân nói một câu đi." "Tốt à, thế này đến rông dài, táo quân gia, chuyện là như thế này, chúng ta cùng sư phụ du lịch thiên hạ, đường ngay qua kia Hắc Phong Sơn, gặp được một gốc thụ yêu. Kia thụ yêu thật là lợi hại, ta cùng Tiểu Thiến muội tử xuất thủ, đều không là kia thụ yêu đối thủ, cho nên tới đất phủ xin giúp đỡ. Bây giờ chí ít hai vị phán quan đại nhân đem muốn xuất thủ, nhưng Lục phán lại nói muốn hàng phục kia thụ yêu, còn cần ngươi vị này táo vương gia tự mình đi một chuyến." "Chuyện đã xảy ra chính là như vậy." Tôn Ngộ Huyền đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Táo quân Mã Cường nghe xong, hơi sững sờ, nói: "Một gốc thụ yêu, không biết mấy ngàn năm thụ yêu, đồ tốt à, đồ tốt." "Vật gì tốt?" Nghe được Mã Cường ngôn ngữ, Tôn Ngộ Huyền cùng Mạc Tiểu Thiến đều có chút mắt trợn tròn. Có vẻ như đây chính là một gốc địch nổi yêu đế thụ yêu a. Làm sao vị này táo quân giống như hoàn toàn không đem để ở trong mắt a? Hai vị có chỗ không biết, tiểu thần bây giờ chính tại luyện chế đồng dạng pháp bảo, chính cần một chút tốt nhất vật liệu gỗ, kia số thiên niên thụ yêu chi mục, nghĩ đến đang lúc dùng, ta bảo thành vậy." Táo quân Mã Cường hưng phấn giải thích nói. Hai người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Bất quá Tôn Ngộ Huyền vẫn hơi nghi hoặc một chút, thế là liền hỏi: "Táo quân, mặc dù chỉ cần phong thần bảng cướp phá, chúng thần liền bất tử, nhưng này thụ yêu chính là yêu đế cấp bậc cao thủ, vì sao Tôn thần lại phảng phất hoàn toàn không đem để ở trong mắt ta?" "Ha ha." Táo quân Mã Cường nghe vậy, cười ha ha một tiếng, sau đó nói: "Ngộ Huyền thiếu gia có chỗ không biết, tiểu thần mặc dù thực lực có lẽ không bằng kia thụ yêu, nhưng cần biết tiểu thần chính là thượng thần Khâm Phong chi thiên địa chính thần, trưởng thiên hạ nhà bếp, chính là Ly Hỏa chi tinh, trời sinh liền khắc chế kia thụ yêu, còn nữa nói, tiểu thần lần này đi, cũng không phải cùng kia thụ yêu đang đối mặt địch sự tình, còn muốn dựa vào hai vị phán quan đại nhân cùng Ngộ Huyền thiếu gia cùng Tiểu Thiến tôn thần, đợi mấy vị tướng kia thụ yêu vây khốn về sau, tiểu thần tự có biện pháp hàng phục kia thụ yêu." "Thì ra là thế." Tôn Ngộ Huyền cùng Mạc Tiểu Thiến nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. "Kia, táo vương gia, chúng ta nhanh lên đi thôi." Tôn Ngộ Huyền nói, liền thúc giục Mã Cường lên đường. "Ngộ Huyền thiếu gia, chờ một lát, vừa mới ra ngoài buổi rối, ta có một bảo rơi vào trong điện, hai vị đợi chút, tiểu thần cái này đi lấy đến, một lát là sẽ quay về." Táo quân Mã Cường nghe vậy, vội vàng xin lỗi nói: "Ngươi cái này táo quân quá đến phiền phức, đi nhanh về nhanh, đi nhanh về nhanh." Tôn Ngộ Huyền không kiên nhẫn thúc giục nói: Là, Ngộ Huyền thiếu gia chờ một lát." Nói chuyện, táo quân Mã Cường liền đội vàng xoay người tiến vào thành hoàng đại điện. Ít khi một lát sau, táo quân Mã Cường đội vã đi ra, trong tay nâng một cái chỉ có 3 tấc lớn nhỏ bếp lò mô hình. Kia bếp lò mô hình không biết là bực nào chất liệu rèn luyện mà thành, nhưng lại có vẻ dị thường tinh xảo, sinh động như thật. Thật là tinh xảo bà bối. "Táo vương gia, đây chính là ngươi muốn lấy về hàng yêu bảo vật. Tôn Ngộ Huyền tò mò vây quanh Táo Quân Mã Cường đạo quanh, cẩn thận quan sát đến thần trong tay bếp lò mô hình. Chính là, Ngộ Huyền thiếu gia, đây cũng là tiểu thần chuẩn bị hàng yêu pháp bảo. Táo Quân Mã Cường tự tin cười hồi đáp, ngươi chớ có lừa gạt ta, Táo vương gia, liền nhỏ như vậy một cái bếp lò, một điểm uy năng cũng không hiện, như thế nào là kia thụ yêu đối thủ? Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy không tin. Táo Quân Mã Cường nghe vậy, mỉm cười, nói, Ngộ Huyền thiếu gia, chớ có không nhìn chúng tôn này bảo vật này chính là thiên địa tạo thành, lại thêm tiểu thần hái vạn gia nhà bếp chi tinh luyện chế mà thành, mặc dù chưa chính thức thành công, nhưng đã uy năng không tầm thường, đối phó kia thụ yêu đã là dư xài. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy vẫn không tin, bất quá giờ phút này không phải nhiều lời thời điểm, thế là liền quay người nhìn về phía Mạc Tiểu Thiến. Mạc Tiểu Thiến hướng nhẹ gật đầu, nói, Tôn sư minh, đã như vậy, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường đi. Thế là hai người mang theo Táo Quân Mã Cường vừa xài bước ra, đã rời đi thành Hoàng Thần Vực, thẳng đến Hắc Phong Sơn mà đi. Không thời gian dài, ba người đã đi vào Hắc Phong Sơn bên trên. Bay lên trên không trung, Tôn Ngộ Huyền hướng về nơi xa một chỉ, nhưng gặp một gốc cây khổng lồ, cây rong đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững ở đó, thật là không uy phong. Táo Quân Mã Cường thấy thế càng là đại hỉ, nhịn không được vỗ tay cười to, nói, ta bảo thành vậy, ta bảo thành vậy. Nguyên lai cơ duyên chính những ở chỗ này. Tựa hồ cảm ứng được Tôn Ngộ Huyền cùng Mạc Tiểu Thiến khí tức, trên đất thụ yêu đột nhiên đầu động, một cỗ tiếng cười quái dị đi theo vang lên. Khắc khắc, hai cái tiểu hoa nhi, các ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn, không nghĩ tới vậy mà có thể từ mộ mộ tù trong lồng chạy ra, chỉ là các ngươi không nên trở về đi tìm cái chết à? Hẳn là liền bởi vì các ngươi bên cạnh kia tên kỳ quái, thực lực không tệ, nhưng vẫn là quá yếu, không đáng chú ý à? Có bản lĩnh, tiểu hoa nhi, các ngươi hẳn là lại mời mấy vị càng cường đại hơn giúp đỡ tới. Ha ha, đốt yêu nghiệt to gan, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi lại vẫn si mê không tỉnh, buồn cười. Buồn cười. Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, vung trong tay như ý kim cô đồng liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng bị Mạc Tiểu Thiến đưa tay ngăn cản. Tôn sư minh, chúng ta nên mời hai vị phán quan đại nhân xuất thế. Mạc Tiểu Thiến nhỏ giọng nhắc nhở. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhìn không được vô vô đầu nói, may mắn Tiểu Thiến muội tử nhắc nhở, ta lão Tôn suýt nữa quên. Nói đến đây, hai người cùng nhau không người nhìn trời mà bái, trong miệng lớn tiếng nói, cung thỉnh hai vị phán quan đại nhân hàng thế, trung hàng làm loạn chi yêu. Ầm ầm. Chương 761, Táo Quân xuất thủ, khói lửa nhân gian đốt thụ yêu. Chương 761, Táo Quân xuất thủ, khói lửa nhân gian đốt thụ yêu. Theo tiếng sấm rền vang chi tiếng vang lên, chỉ gặp không trung đột nhiên xuất hiện lần nữa một cánh cửa. Cánh cửa kia, cao chừng 3 trượng, bề rộng chừng 1 trượng, toàn thân lóng lánh ánh ánh thanh quang. Đón lấy, chỉ thấy môn hộ bên trong thanh quang lóe lên, một trước một sau, hai vị phán quan tuần tự đi ra, sau lưng theo sát một vị quỷ vương, chính là một vợ. Ha ha. Lục Đạo Minh đầu tiên liền nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, Ngộ Huyền thiếu gia, ngươi nói chính là cái này khóa thụ yêu a? Đúng vậy, Lục phán, chính là cái này quả thụ yêu, mong rằng hai vị đại nhân tương trợ, chu sát này tinh quái. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, hướng về Lục Đạo Minh, Thiền Dũng chắp tay nói, dễ nói, dễ nói, ta gần nhất rảnh đến ngửa tay, vừa vặn cầm kẻ này giải thèm một chút. Ha ha, Thiền Dũng nói liền phá lên cười. Lục Đạo Minh thì cười không nói. Gặp qua hai vị phán quan đại nhân. Lúc này, một bên Táo Quân Mã Cường cũng đi tới, hướng về hai vị phán quan hành lễ. Lục Đạo Minh nhìn thấy Mã Cường, cười đến càng vui vẻ hơn. Như thế nào, Táo Quân đại nhân, cái này tuổi lửa muốn được không? Muốn được, muốn được. Lục đại nhân, nói thật, có này cây, ta chí bảo liền có thể xuất thế. Mã Cường cười hồi đáp. Không tệ, không tệ, bất quá cái này quả tuổi ngươi không thể toàn bộ lấy đi. Lục Đạo Minh vừa cười vừa nói. Mã Cường sững sờ, không hiểu hỏi, vì sao? Hẳn là Lục phán đại nhân còn hữu dụng đồ. Cũng không phải, cũng không phải. Ta Lục Đạo Minh muốn kia tuổi tác dụng gì, ta kia phán quan điện lại không nhóm lửa, bất quá tiểu thiến cô nương lại là cần một chút. Lục Đạo Minh cười lắc đầu nói. Mã Cường nghe càng là một mơ hồ, quay đầu nhìn về phía Mạc Tiểu Thiến, trong lòng càng nổi lên nghi ngờ. Mạc Tiểu Thiến nghe vậy sững sờ, tiếp lấy một đạo điện quang xẹt qua não hải, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng cười đáp, Lục phán nói cực phải. Nói xong, Mạc Tiểu Thiến liền quay đầu nhìn về phía Táo Quân Mã Cường, khẽ không người nói, Táo Quân đại nhân, nương nương nhà ta nấu chín mạnh bà thang, sát thực cũng cần một chút tuổi. Mã Cường nghe vậy cũng là bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, nhưng trong miệng vẫn là cười đồng ý, là tiểu thần cân nhắc không chu toàn, ta chỉ cần 1/3 tuổi là được, còn lại liền do Tiểu Thiến tôn thần mang nhập địa phủ đi. Như thế liền đa tạ Táo Quân đại nhân. Mạc Tiểu Thiến cười đồng ý mọi người tại không trung kẻ sướng người họa, thật đáng giận giận trên đất cây kia thụ yêu. Chỉ gặp kia thụ yêu mô mô tức giận run run lên toàn thân cảnh, lập tức từng đầu mấy chục trượng, dài mấy trăm trượng cảnh đầy trời bay loạn. Từ đâu tới hoa hoa, đơn giản tức chết bản mô mô là vậy. Ngay sau đó, liền thấy thụ yêu những cái kia cảnh, trong lúc đó lần nữa duỗi dài, vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, liền hướng về đám người quấn quanh đi qua. Ha ha, nho nhỏ thụ yêu, cũng dám làm càn. Tiên Dũng cười lớn rút ra mình chém quỷ kiếm, đón liền bỏ tới. Chém quỷ kiếm vung mạnh mở, đem những cái kia quấn quanh mà đến cảnh, từng cái chặt đứt. A a a, thụ yêu mô mô từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng lại tức giận đem càng nhiều cảnh hướng về Tiền Dũng vung tới. Tiền Dũng cười hắc hắc, cũng không toàn lực xuất thủ, chỉ là cơ chém quỷ kiếm, chặt đứt tất cả đột kích cảnh. Lục Đạo Minh thấy thế, cũng cười bay đi, bất quá thần lại là vây quanh một mặt khác, hướng về thụ yêu phóng đi. Tự nhiên thụ yêu mô mô không thể nặng bên này nhẹ bên kia, thế là vô số cảnh cũng hướng về Lục Đạo Minh quấn lách đi qua. Lục Đạo Minh cười ha ha một tiếng, cũng huyên hóa ra một thanh trường kiếm, vung bắt đầu chuyển động, đem những cái kia đột kích cảnh từng cái chặt đứt. Không trung Tôn Ngộ Huyền, Mạc Tiểu Thiến thấy một lần, lập tức hiểu được, thế là trong nháy mắt tách ra, phân biệt một trái một phải từ lấy hai bên cũng hướng về thụ yêu phóng đi. Bốn người từ bốn phương tám hướng, đem thụ yêu mô mô vây quanh. Một vận thấy thế, thì trực tiếp rơi về phía mặt đất, đi vào thụ yêu bản thể thân cây trước đó, trong tay hắc quang lóe lên, một thanh đại đao hiện tại lòng bàn tay, vung đao liền hướng về thân cây chém tới. Đến tận đây, dưới cây có một vận, không trung có Táo Quân Mã Cường, đông tây nam bắc tứ phương thì có Lục Đạm Minh, Tiền Dũng, Tôn Ngộ Huyền cùng Mạc Tiểu Thiến. Lục hợp bên trong, thụ yêu đã bị mô mô vây vào giữa. Không trung Mã Cường thấy thế, cười ha ha một tiếng, sau đó lại lần bay cao, bay thẳng đến thụ yêu ngay phía trên. Thụ yêu, hôm nay chính là ngươi ứng kiếp ngày, ngươi có lời gì nói? Tức chết bản mô mô vậy. Toàn bộ các ngươi đều đáng chết, hóa thành mô mô ta phân hóa học. Kia thụ yêu nổi giận huy động toàn thân cảnh. Không trung Mã Cường thấy thế, thở dài, nói, đáng tiếc. Đáng tiếc. Bất tu thiên đạo, không ngày mai số, vọng tạo sát nghiệt, càng là không biết hối cải, đáng tiếc một thân tu vi, hôm nay hóa thành chảy nước. Tiền Dũng nghe nhịn không được cả giận nói, ngươi cái này táo vừng ra, còn xuất thủ hay không, lại không ra tay, ta nhưng liền không nhịn được đi. Cái này liền xuất thủ. Cái này liền xuất thủ. Tiền Phán đại nhân chớ giận. Mã Cường nghe vậy không dám tiếp tục trì hoãn, mà là trực tiếp đem trong tay tôn này bếp lò tế ra ngoài. Chỉ gặp kia bếp lò vừa mới xuất thủ, liền đột nhiên biến lớn, hóa thành một trượng phương biên lớn nhỏ. Ngay sau đó liền từ bên trong truyền đến các loại cầu nguyện thanh âm. Còn xin táo vương gia phù hộ nhà ta bốn mùa cơm no áo ấm, vô bệnh vô thai. Mong rằng táo quân phù hộ, nhà ta trạch căn bình, áo cơm không lo. Theo cầu nguyện chi âm vang lên, từng sợi hương hỏa khí tức bắt đầu từ bếp lò bên trong phiêu tán mà ra, bốn phía phiêu đãng. Những cái kia hương hỏa phiêu đãng mà xuống, dần dần rơi vào kia bốn phía vùng vẩy cảnh phía trên. Đột nhiên, vành một tiếng, trong cõi u minh, một đóa ngọn lửa trống rỗng mà sinh, trong chớp mắt, một đầu cảnh bị dẫn đốt. Ngay sau đó, từng đóa ngọn lửa sinh ra, từng đầu cảnh bị dẫn đốt. Rất nhanh, vô biên hỏa diễm liền lan tràn ra. Trong cao không, Táo Quân Mã Cường thần mục buông xuống, thở dài nói, những cái này thụ yêu, vọng tạo sát nghiệt, gây ra vô biên nợ máu, thiếu chúng ta tộc ngập trời chi nhân quả, ta chi khói lửa, chính là nhân gian vạn gia chi khói lửa, chính là nhân tộc chi hỏa, lấy nhân tộc chi hỏa, thanh toán nhiều chi nhân quả, chính là thiên mệnh vị trí, bởi vì cái gọi là thiên lý sáng tỏ, báo ứng sáng đáng. Thiên hai, thiên hai. A a a. Nguyên bản không ai bị nổi to lớn cự vật giờ phút này đã hóa thành một cái trùng thiên ngọn đuốc, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương tại toàn bộ Hắc Phong Sơn liền quanh quẩn. Mắt thấy đại hỏa bừng bừng mà lên, Tôn Ngộ Huyền bị giật nảy mình, vô ý thức liền phải thoát đi. Ngộ Huyền thiếu ra, không thể rời đi. Đột nhiên một thanh âm truyền vào Tôn Ngộ Huyền trong tai, đem Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình, quay đầu tứ phương. Ngộ Huyền thiếu ra, đây là ta một trong hạng thần thông, tên là Tha Tâm Thông, không cần kinh ngạc. Lục Phán, kia thụ yêu đã bị đại hỏa đốt cháy, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, vì sao ta lão Tôn không thể rời đi? Tôn Ngộ Huyền nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngộ Huyền thiếu ra, cái này thụ yêu chính là trải qua nhiều năm chi lao yêu, một thân thủ đoạn há cùng bình thường, bây giờ đông nam tây bắc cùng trên dưới đều bị chúng ta phong kín, vì vậy không cách nào đào thoát. Nhưng nếu ngươi khinh ly bản vị, chúng ta phong tỏa liền xuất hiện khe hở, kia thụ yêu chắc chắn sẽ bỏ trốn mất dạng. Lục Đạo Minh kiên nhẫn giải thích. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, đột nhiên giật mình, vội vàng hướng Lục Đạo Minh phương hướng không người cúi đầu, miệng nói, đa tạ Lục Phán giải hoặc. A tha mạng a, tha mạng a. Bản mô mô phục nguyện ý quy thuận, nguyện ý quy thuận. Chương 762, thụ yêu đền tội, bia đá lại xuất hiện. Chương 762, thụ yêu đền tội, bia đá lại xuất hiện. Hử. Không trung Mã Cường lạnh hừ một tiếng, thần âm mịt mờ, nói ra. Thụ yêu, ngươi cả đời tác nghiệp, tạo hạ vô biên sát kiếp, bây giờ lại muốn quay đầu, muộn. Chuẩn bị ứng kiếp đi. A, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bản mộ mộ cùng các ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, vì sao không phải đưa bản mộ mộ vào chỗ chết? Thụ yêu vẫn là không cam tâm, phẫn nộ đến gầm hết lên. Thử. Thụ yêu, từ khi ngươi làm xuống vô biên sát nghiệp về sau, liền ứng nghĩ đến sẽ có hôm nay, thiên sư có mệnh, hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Những thiếu nhân tộc nhân quả, hôm nay vừa vặn có khói lửa nhân gian đến thanh toán nhự chi nhân quả. Lần này Mã Cường chưa nói, mà là Lục Đạo Minh lạnh hừ một tiếng, mở miệng. Khói lửa nhân gian chi khí đốt cháy, trong cõi u minh có nhân tộc thì thảo chi âm vang lên, quanh quẩn tại thụ yêu bên hai. Khói lửa nhân gian nhìn như là lửa, nhưng kỳ thật chính là vạn dân chi nguyện, đại biểu cho sinh cơ cùng hy vọng, cho nên nguyên bản bị thụ yêu làm hại chi tàn hồn tại khói lửa nhân gian khí tức ảnh hưởng dưới, nhao nhao vừa tỉnh lại. Những này tàn hồn vừa khôi phục thần thức, liền nhao nhao quay đầu nhìn về phía thụ yêu mô mô, ánh mắt bên trong lộ ra cừu hận thấu xương. Thụ yêu, trả mạng cho ta. Thụ yêu mô mô, ta chết được thật thê thảm. Thụ yêu, ngươi cũng có hôm nay. Thụ yêu, ngươi ăn ta huyết nục. Hôm nay ta cũng muốn ăn sống như huyết đủ. Ha ha. Thụ yêu, ngươi. Ha ha. Ta dưới đất chờ ngươi. Ha ha. Thông qua những cái kia khuôn mặt, thụ yêu mộ mộ thấy được rõ ràng, vậy cũng là nó hại chết nhân tộc. Nhìn xem nhao nhao nhào hướng mình vô biên vô tận tàn hồn, kia thụ yêu mộ mộ sợ, toàn thân rung động run càng dữ dội. Không, các ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ bi, từ bi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế a? Lúc này, Trương Huyền mở mắt, ngẩng đầu nhìn toàn thân dục hỏa thụ yêu, thở dài một hơi, nói tiếp, chúng đủ. Chúng thần theo ta tụ kinh. Tuân mệnh. Đám người nghe được Trương Huyền thanh âm, nhao nhao không người tuân mệnh. Ngươi lúc, Thái thượng đạo quân cùng chư thánh chúng, tại tám khiên nơi ở ẩn, thất bảo giữa đài, bày ra uy nghi, trình bày đạo mớn, di thần mặc tọa. Tại Ngọc Kinh Sơn, thả bảy bảo quan minh, chiếu phúc đường địa ngục. Trương Huyền mở miệng, đọc chính là Thái Thượng Đạo Quân nói giải oan nổ tội Diệu Kinh. Đám người được nghe chân kinh, đều khoanh chân ngồi xuống, trong miệng cùng nhau cùng tụ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Phong Sơn đều quanh quẩn lên đại đạo thanh âm. Đông đảo oan hồn nhao nhao lần nữa khôi phục linh trí, ánh mắt bên trong huyết sắc dần dần thối lui, cùng nhau hướng về Trương Huyền đại lễ bái tạ. Chúng ta bái tạ Thiên Tôn từ bi, lễ kính vô thượng đến nhân thiên tôn. Trương Huyền có chút mở ra hai mắt, trong mắt chứa từ bi, nhìn về phía chúng tàn hồn, thở dài: các ngươi thụ thai bay và gió, thân tử hồn diệt, bây giờ khôi phục thần thức, đương hóa đi hoàn sát, sớm nhập địa phủ, lại ném vòng trở về đi. Chúng ta lại bái Thiên Tôn từ bi. Chỉ là cái này thụ yêu. Vậy quỷ hồn nói đến đây, nhao nhao lần nữa quay đầu nhìn về phía kia thụ yêu, trong mắt huyết sắc lại xuất hiện. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Kia thụ yêu thân nhiễm vô biên nhân quả, tạo hạ vô biên ác nghiệp, hôm nay nên tử kiếp, vạn kiếp bất phục, vinh thế khó được siêu thoát, các ngươi không thể ngựa nhớ chồn phàm thế, nhanh mau đi đi. Nói đến đây, Trương Huyền vung lên phất trần, một vệt kim quang bay ra, hóa thành một cánh cửa. Từ môn hộ bên trong đi ra một người, đầu đội ô xa, người khoác phán quan thần bảo, một tay chấp bút, một tay chấp sinh tử bộ, chính là Âm Luật Ti phán quan Ngụy Chính. Ngụy Chính xuất thế, trước hướng về Trương Huyền không người bái lễ, nói: "Tiểu thần Ngụy Chính, tham kiến thượng thần." Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Ngụy Chính, đem những này oan hồn đều dẫn nhập địa phủ đi, thẩm minh oan quất, đưa vào luân hồi." "Tiểu thần tuân mệnh." Ngụy Chính không người tuân mệnh, sau đó quay người lại liền nhìn về phía không trung đến hàng vạn mà tính oan hồn, thở dài một hơi, cất cao giọng nói: "May mắn được thượng thần từ bi, các ngươi theo ta quay lại địa phủ đi, không thể ngựa nhớ chồn phàm trần, nếu không đừng trách bản quan vô tình." Nói, Ngụy Chính liền đem trong tay sinh tử bộ ném ra ngoài. Chỉ gặp kia sinh tử bộ đột nhiên biến lớn, hóa thành to khoảng 10 trượng, sau đó một cái vòng xoáy trống rỗng sinh ra, chúng oan hồn thấy thế, nhao nhao không người cúi đầu, sau đó liền đầu nhập vào kia vòng xoáy ở trong. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, đầy trời oan hồn đã toàn bộ đầu nhập vòng xoáy bên trong. Giờ phút này vòng xoáy biến mất, sinh tử bộ lần nữa khôi phục nguyên dạng, bay vào đến Ngụy Chính trong tay. Ngụy Chính tiếp nhận sinh tử bộ, lần nữa hướng Trương Huyền thi lễ một cái, nói: "Thượng thần, sự tình đã xong, tiểu thần cáo lui." Trương Huyền khoát tay áo, nói: "Nếu như thế, nhanh chóng trở lại đi." "Rõ." Ngụy Chính đáp ứng một tiếng, quay đầu hướng về không trung tiền dũng, Lục Đạo Minh nhẹ gật đầu, sau đó bước ra một bước, đã một lần nữa bước vào cánh cửa kia bên trong. Giờ phút này, kia thụ yêu toàn thân đều bị đại hỏa bao trùm, đã là thai kiếp khó thoát. "Tha mạng, tha mạng, tha." Bành! Một tiếng nổ vang, chỉ thấy nhất đại cự yêu cứ như vậy bị liệt hỏa thiêu thành cho tàn, ngay cả hồn phách cũng không chạy ra, triệt để hóa thành cho bụi. Đại kiếp phía dưới, thanh toán nhân quả, cái này thụ yêu mấy ngàn năm xuống tới, không biết tạo nhiều ít sát nghiệt, nơi nào còn có luân hồi cơ hội. Theo thụ yêu hồn phi phách tán, lưu lại thân cây, bắt đầu dần dần băng liệt, hóa thành từng khối tốt nhất than tuổi rơi xuống mặt đất. Mã Cường thấy thế đại hỉ, ngay cả vội vươn tay hướng về không trung pháp bảo bếp lò một chỉ gặp một đạo hồng quang rơi xuống, lập tức liền cuốn đi ước chừng 1/3 than tuổi. Mạc Tiểu Thiến thấy thế, cũng liền tranh thủ bắt quái kính tế lên. Bắt quái kính bay tít một vòng, một vệt kim quang rơi xuống, đem còn lại 2/3 toàn bộ quyển đi. Nguyên địa chỉ để lại một cái cao hơn 3 thước, trăm trượng vương viên gốc cây khô. Gốc cây vị trí trung tâm, nổi lơ lửng một đoạn bia đá bên cạnh thì hôn mê mấy người, chính là Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Lộ Phương, Lộ Tương cùng Đại Hiệp Mực Lê. 5 người này giờ phút này đều bị trấn quỷ tháp thủ hộ lấy, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Bia đá kia toàn thân lóe ra thanh lũ chi quang, từng vòng không hiểu đạo tắc không ngừng hướng về bốn phía đang đi. Nhìn thấy hôn mê đám người, Tôn Ngộ Huyền một cái bổ nhào lật rơi xuống mặt đất, vừa muốn hướng sư phụ Trương Huyền đi đến, lại đột nhiên cảm thấy đáy lòng phun lên một cỗ sợ hãi, nhịn không được toàn thân một trận run rẩy. Tôn Ngộ Huyền kinh hãi, quay đầu liền nhìn về phía tấm bia đá kia sư phụ, kia là. Trương Huyền ánh mắt cũng rơi vào trên tấm bia đá, thở dài, bia đá kia chỉ sợ sẽ là kia mặt khác một nửa chỉ là. Vị sư cảm giác bia đá kia sợ không chỉ cái này hai đoạn, có lẽ còn có càng nhiều. Cái gì? Sư phụ, ngươi nói là có càng nhiều. Tôn Ngộ Huyền trong lòng giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía Mạc Tiểu Thiến. Giờ phút này, Mạc Tiểu Thiến đã rơi xuống Trương Huyền trước mặt, mắt lóng lánh nhìn về phía gốc cây bên trong kia đoạn bia đá. "Thượng thần, tấm bia đá này." Trương Huyền gật đầu cười, nói: "Này bia cùng ngươi hữu duyên, liền do ngươi đưa nhập địa phủ đi." "Vâng, thượng thần." Mạc Tiểu Thiến nghe vậy lại hỉ, không người tuân mệnh, sau đó liền đi hướng kia đoạn bia đá. "Tiểu Thiến muội tử, cẩn thận." "Hả?" Tôn Ngộ Huyền nhắc nhở lời vừa mới lối ra, liền thấy Mạc Tiểu Thiến chạy tới bia đá trước mặt, đem bia đá kia nắm đến ở trong tay. Bia đá kia một trận run rẩy, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, thu liễm toàn thân quan mang, hóa thành một khối phổ thông thông bia đá, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi đi thế. "Cái này..." Chương 763, Mực Lê cùng Thường Phong Cơ Duyên. Chương 763, Mực Lê cùng Thường Phong Cơ Duyên. "A, Tôn sư minh, ngươi nói cái gì?" Mạc Tiểu Thiến sững sờ, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền sững sờ, lắc đầu liên tục, nói: "Không có gì, không có gì. Tiểu Thiến muội tử, ta nói ngươi cẩn thận một chút, nơi đây trên đường tràn đầy các loại cảnh, khả giác cái gì, đừng trượt chân ngươi." "Hắc hắc." Nói đến đây, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc. Mạc Tiểu Thiến bị cười đến một mặt nghi hoặc, trong lòng tự nhủ: ta đều là địa phủ chính thần, sẽ còn bị trên đất cảnh hoặc khả giác cái gì trượt chân sao? "Ôi." Mạc Tiểu Thiến trong lòng vừa nghĩ tới đây, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân trượt đi, suýt nữa ngã nhào trên đất. "Thứ gì?" Một lần nữa ổn định thân hình Mạc Tiểu Thiến, túi đầu xem xét, liền thấy dưới chân có một cái tối như mực, tròn vo cầu, đường kính chỉ có một tấc lớn nhỏ, thật không dễ dàng phát hiện. nhưng một cái viên cầu nhỏ làm sao lại đem chính mình cái này địa phủ chính thần trượt chân đâu? Mạc Tiểu Thiến nghi hoặc thấp hạ thần, đem viên kia cầu cầm lên. Viên cầu vào tay cứng rắn bóng loáng, lau sạch nhẹ nhẹ rơi mặt ngoài màu đen cho tàn, lộ ra một cái trắng loáng sắc một cầu. Không sai, Mạc Tiểu Thiến ngón tay khẽ bước, liền phát hiện cái này là một cái một cầu. Đây là vật gì? Tôn Ngộ Huyền cũng là sững sờ, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, nhưng gặp kia một cầu bị một tầng bạch quang bao khỏa, lại là nhìn không thấu nội tình. Mạc Tiểu Thiến cũng không biết, thế là liền nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười nói, đây là kia thụ yêu yêu đan biến thành, Tiểu Thiến, cùng những hữu duyên, liền thu cất đi. Mạc Tiểu Thiến sững sờ, trong lòng không rõ thụ yêu yêu đan tại sao lại cùng mình hữu duyên, nhưng đã thượng thần phân phó, vậy liền thu cất đi. Nghĩ tới đây, Mạc Tiểu Thiến liền đem kia một cầu thu vào trong ngực. Mạc Tiểu Thiến chưa hỏi, nhưng Tôn Ngộ Huyền lại nhịn không được. Sư phụ, Tiểu Thiến muội tử như thế nào cùng kia thụ yêu hữu duyên? Trương Huyền thở dài một hơi, nói, vi sư cũng không biết, chỉ là vi sư thiên nhãn thấy được rõ ràng, kia thụ yêu trên người có một đầu to dài chuỗi nhân quả, trực liên địa phủ, cuối cùng chính trên người Tiểu Thiến. Vì vậy, vi sư phương tài đem Tiểu Thiến gọi đi qua. Bây giờ kia thụ yêu thân tử hồn diện, cái này yêu đan liền duyên đương nên vì Tiểu Thiến đoạt được, lấy toàn nhân quả. A, Mạc Tiểu Thiến, Tôn Ngộ Huyền đều có chút mắt trợn tròn. Trương Huyền cơ cơ phát trần, nói, việc này ngày sau tự có cha ra manh mối thời điểm, không cần xoắn xuýt. Rõ. Mạc Tiểu Thiến gật đầu xác nhận, sau đó lại lần không người nói, kia thượng thần, Tiểu Thiến nên cáo lui, đem này bia đưa nhập địa phủ. Đi thôi. Trương Huyền khoát tay áo. Mạc Tiểu Thiến lần nữa không người cúi đầu, sau đó quay người lại liền bước vào địa phủ ở trong. Còn lại chư thần, Tiền Dũng, Lục Đạo Minh, Mã Cường, một vận mấy người nhao nhao đến đây cáo lui, Trương Huyền ngoắc để một vận tạm lưu lại, còn lại ba thần thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng, liền riêng phần mình về thần vực. Tham kiến thượng thần. Một vận thần sắc khẩn trương bất an, lộ ra phi thường câu nệ. Trương Huyền cười lắc đầu, nói, một vận, nhượng xuất thân thương nham sơn, mặc dù từng tại Di Sơn Quỷ Vương tọa hạ làm việc, lại thân vô ác nghiệp, phản có công đức, cho nên mới có âm khí thạch, nhập địa phủ cơ duyên, bây giờ càng là đột phá Quỷ Vương, rất tốt. Rất tốt. Tiểu quỷ hổ thẹn. Một vận bị Trương Huyền thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, vội vàng túi lầu xuống. Cái này khiến Tôn Ngộ Huyền thấy rất là hiếm lạ, một vị Quỷ Vương có thể lộ ra như thế thái độ. Một vận, lần này, bần đạo đưa ngươi lưu lại, chính là giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu là hoàn thành tốt, ngày sau tử có cơ duyên. Trương Huyền cười nói. Vâng. Tiểu quỷ tất không phụ thượng thần nhờ vả. Một vận nghe vậy lại hỉ, đội vàng hướng Trương Huyền đại lễ tham viếng. Lại lui một bên, sau đó, nghe ta phân phó. Vâng, thượng thần, tiểu quỷ tuân mệnh. Một vận đáp ứng một tiếng, ngay cả đội cung kính lui qua một bên. Trương Huyền thì cất bước đi hướng gốc cây chỗ, nhìn xem gốc cây bên trên còn tại mê man tiền lập văn, tiền khôn, lộ thị huynh đệ cùng mực lê mấy người thở dài, nói, đại kiếp phía dưới, kiếp khí lan lộn, các ngươi cũng là lúc có này một kiếp, bây giờ thụ yêu đã là đền tội, các ngươi cũng nên đương tỉnh lại. Trương Huyền vừa dứt lời, trong gói u minh, tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, gốc cây bên trên mấy người liền lần lượt mở mắt. Sư phụ, lão sư, đại nhân, mấy người vừa mở ra mắt, liền thấy trước mặt Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền, về phần nói một vận. Một vận cũng không chủ động hiện thân, mấy người là không thấy được. Sư phụ, kia thụ yêu đâu? Tiền Lập Văn mơ mơ màng màng hỏi, sau đó quay đầu tứ phương, hiển nhiên trên đỉnh núi một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là cháy đen cành dây leo, lập tức giật nảy cả mình. Sư phụ, cái này, hắc hắc, nhị sư đệ, tỉnh, kia thụ yêu đã bị tru sát. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc liền xông tới. Là sư phụ xuất thủ sao? Tiền Lập Văn tò mò hỏi. Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, đáp ý khoe còn nói, liền một cái nho nhỏ thụ yêu, còn cần sư phụ xuất thủ. Đại sư minh của ngươi, một mình ta liền là đủ. Tôn Ngộ Huyền lời còn chưa nói hết, liền đối mặt Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người kia ánh mắt hoài nghi, nhịn không được ngượng ngập cười một tiếng, nói, hắc hắc liền biết không thể gạt được hai vị sư đệ, cái này thụ yêu chính là ta lão Tôn mời tới hai vị phán quan đại nhân cùng Táo Vương gia đồng loạt ra tay giật đi. Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người giờ mới hiểu được tới. Lúc này, đại hiệp Mực Lê cũng đi tới, hướng về Trương Huyền túi người hành lễ, nói, bái kiến đại nhân, bây giờ cái này thụ yêu đã đền tội, Mặc Mộ cũng nên cáo tử. Nói chuyện, Mực Lê quay người liền hướng về thập nhị phẩm thanh liên đi đến, muốn thu hồi huynh đệ thượng phong thi thể. Trương Huyền thở dài một hơi, nói, chấm đã, Mặc đại hiệp dừng bước. Đại nhân còn có gì phân phó? Mực Lê quay người lại, hướng về Trương Huyền hỏi. Trương Huyền vung lên phát trần, miệng tụng đạo hiệu, nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, Mặc đại hiệp, thường đại hiệp bởi vì cứu ta sư đồ mà chết, dưới chân núi thời điểm, bần đạo từng nói muốn đưa thường đại hiệp một quả cơ duyên, lúc này nên thực hiện lời hứa. Trương Huyền lời này vừa nói ra, biết nội tình Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn cùng Lộ Thị huynh đệ đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía thập nhị phẩm thanh liên phía trên, mà Mực Lê vẫn là không hiểu ra sao. Mực Lê trong lòng tự đủ, huynh đệ của ta đều đã chết, ngươi có thể đưa tới cơ duyên gì? Hẳn là còn có thể làm cho mình huynh đệ phục sinh hay sao? Lớn người ta chê cười huynh đệ của ta một đường chém yêu phục ma, cũng sớm đoán được tương lai sẽ có cái ngày này. Bây giờ huynh đệ của ta đi đầu, ta đem huynh đệ đưa về cố hương về sau, chuẩn bị vì huynh đệ thủ mộ 3 năm, lại nói cái khác. Vừa nói, Mực Lê chạy tới thập nhị phẩm thanh liên bên cạnh, liền muốn đưa tay ôm lấy Thường Phong thi thể. Cái này nhưng lo lắng một bên Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền rất thích Mực Lê cùng Thường Phong làm người, hắn càng biết rõ hơn thần vị chân quý, hiển nhiên vị này đầu đất muốn từ bỏ sắp tới tay thần vị, lập tức khẩn trương. Định. Hiển nhiên Mực Lê hai tay đã thăm dò vào thập nhị phẩm thanh liên, vừa liền muốn sờ đến Thường Phong thi thể, liền nghe đến quát khẽ một tiếng. Mực Lê đột cảm giác thân thể cứng đờ, tiếp lấy liền cảm thấy chỉ còn lại con mắt có thể chuyển động, tứ chi cùng toàn thân đều đã không cách nào nhúc nhích. cái này. Mực Lê trong lòng kinh hãi, sau đó liền thấy Tôn Ngộ Huyền nhảy tới trước mặt hắn, một mặt tức hồn hện, đối hắn vào đầu chính là dừng lại cửa trách. Tốt ngươi cái Mực Lê, ngươi tự cho là mình cao bao nhiêu còn à, ngươi biết mình suýt nữa bỏ qua cái gì sao? Càng liên lụy huynh đệ của mình. Ngươi. Chương 764, Hắc Phong Sơn Sơn Thần Thượng Phong. Chương 764, Hắc Phong Sơn Sơn Thần Thượng Phong. Tôn Ngộ Huyền cái này một trận tốt mắng, có thể đem Mực Lê mắng không hiểu ra sao. Trong chốc lát về sau, Tôn Ngộ Huyền cảm giác mắng thống khoái, chỉ một ngón tay, nói, giải. Mực Lê toàn thân chấn động, cảm thấy lần nữa khôi phục đối thân thể trưởng không quyền. Mực Lê quay người lại, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, đến cùng cơ duyên gì? Tôn Ngộ Huyền trợn trắng mắt, lười nhắc lại nói tiếp. Lúc này, Tiền Khôn đi tới, nói, Mạc đại hiệp, lúc này, ngươi nếu là đi chắc chắn tự trách cả đời. Mực Lê nghe vậy, càng là không nghĩ ra được. Làm sao một cái hai cái đều không nói cho rõ ràng a? Cuối cùng, Mực Lê bất đắc dĩ, đành phải quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười cất bước đi tới, vung lên phất trần, liền gặp thập nhị phẩm thanh liên phía trên thượng phong thi thể, phản phất bị một cỗ lực lượng nâng liền bay ra, cũng cuối cùng rơi xuống trên đất cây kia gốc cây chính vị trí trung tâm. Đồng thời đó cũng là cả tòa Hắc Phong Sơn vị trí trung tâm, chính là cả tòa núi Tinh Hoa vị trí. Chỉ gặp Trương Huyền bản chân sinh ra một đóa mây trắng, kéo lên hắn bay tới giữa không trung, quần áo bồng bềnh, tựa như tiên nhân. Lên trên không trung Trương Huyền, đưa tay hướng về phía dưới một chảo, chỉ gặp Hắc Phong Sơn các ngọn núi đều bay ra một đạo tối tăm mở mịt khí tức, rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trong, hóa thành một tòa giả lập Hắc Phong Sơn hình. Trương Huyền cúi đầu nhìn về phía Thường Phong thi thể, mở miệng nói: Thường Phong, giang hồ nghĩa sĩ vậy, hành tẩu thiên hạ, hàng yêu trừ ma, công đức đột nhiên chỗ này. Nay bần đạo thụ thiên chi mệnh, sát phong Thường Phong vì Hắc Phong Sơn sơn thần, vị vòng bát phẩm thần chức. Người thân quá thay. Thiên sư kim khẩu vừa ra, lập tức giữa thiên địa huyền hoàng chi khí lan lộn, trong hư không sấm sét vang dội. Ầm ầm, giang giác giang giác. Xa xôi chỗ, vương gia trấn bên ngoài, phong thần đài bên trên phong thần bảng quang mang đại tác, một vệt kim quang phóng lên tận trời, xẹt qua trời cao, cùng hướng về Hắc Phong Sơn rơi tới. Sấm sét vang dội bên trong, Thường Phong thi thể chấn động, một cái bóng mờ chậm rãi từ đó bay ra, mờ mịt nhìn một phía. Đợi nhìn thấy trong đám người Mực Lê lúc, kia hư ảnh chậm rãi ngưng tụ ra quỷ thể, ánh mắt bên trong cũng dần dần khôi phục thần thái. Đại ca, Thường Phong quỷ hồn hô to một tiếng, cất bước liền muốn hướng về Mực Lê đi tới, nhưng ý niệm vừa mới khẽ động, hắn hồn thể liền siêu một chút, xuyên qua Mực Lê thân thể. Ừm. Thường Phong nghi hoặc quay đầu nhìn một chút Mực Lê bóng lưng, nhịn không được đưa tay vào đầu, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Đúng vào lúc này, tiếng sấm rền vang thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn. Thường Phong, giang hồ nghĩa sĩ vậy, sát phong Thường Phong vì Hắc Phong Sơn sơn thần, vị vòng bát phẩm thần trước. Người thân quá thay. Ừm. Cái gì Hắc Phong Sơn sơn thần? Thường Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó liền thấy trên bầu trời một vệt kim quang rơi xuống, đang hướng về bay tới. Đó là cái gì? Thường Phong còn đang nghi hoặc, liền đã bị đoàn kia kim quang bao phủ trong đó, đồng thời trong hư không lăn lộn huyền hoàng chi khí cũng chút xuống, đem Thường Phong cùng hắn thi thể đều bao phủ tại trong đó. Trương Huyền làm xong đây hết thảy, cũng nhẹ nhàng một lần nữa rơi trên mặt đất, sau đó đưa tay hướng về kia chôn sâu dưới mặt đất gốc cây một chỉ gặp cả đỉnh núi cũng bắt đầu run run, đem mọi người đều dọa giật mình. Liền thấy mặt đất bắt đầu băng liệt, từng cây sợi rễ từ dưới đất lật ra. Không tốt, kia thụ yêu sống. Mực Lê kinh hãi, sau đó vô ý thức liền hướng về gốc cây phóng đi, nghĩ muốn cứu giúp về minh đệ Thường Phong thi thể, nhưng bị một bên Tiền Khôn kéo lại. Mạc đại hiệp, chấm đã, không muốn tiến đến, chớ muốn đánh gãy Thường Phong đại hiệp cơ duyên. Cơ duyên? Mực Lê sững sờ, sau đó lại lần định thần nhìn lại, liền thấy nguyên bản nằm tại gốc cây bên trên thi thể, bị một đoàn kim quang bao vây lấy, giờ phút này đã phiêu lơ lửng, phủ tại giữa không trung. Kim quang lóe ra, kia thi thể phảng phất tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Chỉ gặp kia thi thể dần dần hóa thành khoanh chân hình dạng, sau đó thân hình dần dần biến lớn, một mực dài đến cao hơn 7 thước. Thân hình phía dưới càng là hiện ra một tòa đài sen, cùng mới nắm nâng thi thể kia thập nhị phẩm thanh liên có 7-8 phần tương tự, bất quá chỉ có tam phẩm lá sen. Mặt đất lần nữa khôi phục vững bước, mà vừa mới bay ra mặt đất sợi rễ thì nhao nhao đứt gãy, bị một đoàn kim quang bao vây lấy bay tới thi thể tả hữu, cùng gốc cây nối liền với nhau. Sau đó, kim quang bao phủ bên trong, một tòa nho nhỏ miếu thờ dần dần bắt đầu hình thành. Ngôi miếu này vũ chiếm diện tích một mẫu tả hữu, có chính điện, có hai bên sương phòng, trong sân còn có một gốc nho nhỏ cây rong. Miếu thờ trên cửa chính treo một khối bảng hiệu bên trên viết lấy Hắc Phong Sơn thần bốn chữ lớn. Hắc Phong Sơn thần. Mực Lê trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, phảng phất giống như trong mộng. Hắc Phong Sơn thần. Đó là cái gì? Mực Lê nghi hoặc quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiền Khôn, hỏi. Tiền Khôn mỉm cười, nói, chúc mừng Mạc đại hiệp, từ nay về sau, Thường Phong đại hiệp chính là tòa này Hắc Phong Sơn sơn thần. Mực Lê gấp đến độ thẳng vào đầu, chỉ mơ hồ biết đây là tiên đại hảo sự, nhưng đến tột cùng là chuyện gì tốt, vẫn là không hiểu ra sao. Tiền Khôn đem hết thảy để ở trong mắt, nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào, thế là lên đường, Mạc đại hiệp đừng đợi, một hồi tự biết rốt cuộc. Ầm ầm. Theo miếu sơn thần hoàn thành, lại là tiếng sấm rền vang chi tiếng vang lên. Két. Một tiếng cửa phòng mở, một đầu mặt vàng đại hán từ trong miếu cất bước mà ra. Chỉ gặp đại hán kia, mặt vàng không cần, đầu đội đồng nón trụ, người khoác áo giáp, bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, trong tay chống một cây trường thương, khỏe mắt đuôi lông mày ở giữa, lộ ra lấy muôn vàn uy phong, mọi loại sát khí, tốt một cái uy phong lấm lấm đại tướng quân. Thường Phong. Nhị đệ. Theo bản năng, Mực Lê trực tiếp lên tiếng kinh hô, sau đó sải bước liền vào tới. Đại ca. Đại hán kia nghe tiếng cũng quay đầu nhìn về phía Mực Lê, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cất bước liền đón. Hiển nhiên Mực Lê Thường Phong huynh đệ gặp nhau, ôm đầu khóc giống. Trương Huyền sư đồ thấy thế đều là thổn thức không thôi. Trương Huyền thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía một bên Mục Vận, nói: "Mục Vận, ngươi tạm lưu Hắc Phong Sơn, phụ tá kia sơn thần quen thuộc thần trước, đợi thất thất sau 49 ngày lại đến tìm ta."
"Vâng, thượng thần, tiểu quỷ tuân mệnh."
Mục Vận không người tuân mệnh, sau đó cất bước liền hướng về miếu sơn thần đi đến. Mà Trương Huyền thì đã một lần nữa nhảy đến thanh lưu trên lưng, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Thị huynh đệ mấy người, nói: "Nơi đây cơ duyên đã xong, chúng ta cũng nên tiếp tục tiến lên." Dứt lời, chỉ gặp Trương Huyền phất trần vung lên, một vệt kim quang rơi xuống, đem mọi người nhấc lên, một đóa tường vân từ Hắc Phong Sơn lên cao lên, liền bay về phía nơi xa. Đám người rời đi Hắc Phong Sơn, một đường ngày đi đêm nghỉ, một ngày này đến một tòa hương trấn bên ngoài. Xa xa, đám người liền phát hiện kia phương hương trấn người đến người đi, hảo hảo náo nhiệt. "Sư phụ, cái này thị trấn xem xét liền rất giàu thứ a." Nghĩ đến, nhất định có mỹ thực, hắc hắc. Chương 765, vui cười đại tiểu lâu chương 765, vui cười đại tiểu lâu Tiền Lập Văn cười hắc hắc, cũng lao đi khỏe miệng phảng phất đang muốn chạy xuống nước bọn. Đoạn thời gian này, sư đồ mấy người một mực tại giã ngoại hành tẩu, cho nên điều kiện tự nhiên là gian khổ một chút. Hiển nhiên phía trước chính là một cái náo nhiệt thôn trấn, Tiền Lập Văn trong bụng thèm trùng liền bị động đến. Lạc Điều trấn. Tôn Ngộ Huyền lấy tay che nắng, nhìn thấy thị trấn danh xưng, nhịn không được nói ra: "Sư phụ, cái trấn này gọi Lạc Điều trấn, hẳn là chim chóc từ nơi này bay qua, đều sẽ rơi xuống sao?" Tiền Lập Văn nghe, nhếch nhếch miệng, nói: "Đại sư minh, ngươi quen sẽ nói cười, ngươi nhìn cái trấn này, náo nhiệt như vậy, người đến người đi ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu chim chóc dám tùy tiện rơi xuống, không sợ bị mọi người đánh tới làm đồ nhắm sao?" "Ngốc tử." Tôn Ngộ Huyền nhảy dựng lên một bàn tay đánh vào Tiền Lập Văn trên đầu, cả giận nói: "Ngươi cái ngốc tử, liền sẽ tranh cãi, có phải không?" "Ôi, đại sư minh, ngươi đây cũng quá bạo lực." Tiền Lập Văn ai u một tiếng, sau đó quay đầu liền nhìn về phía Trương Huyền, ủy khuất mà nói: "Sư phụ, ngươi nhanh quản quản đại sư minh đi, hắn liền sẽ khi dễ sư đệ." Trương Huyền vung lên phát trần, cười nhìn một chút hai cái sái bảo đồ đệ, cũng không để ý tới bọn hắn, vô vô Thanh Nhu đầu, nói: "Châu, đi thôi." "Bỏ họ." Thanh Nhu một tiếng kêu to, mở ra bốn vó liền hướng về Lạc Điểu trấn đi tới. Tiền Lập Văn ủy khuất trộm nhìn lén Trương Huyền bóng lưng một chút, đành phải cất bước đi theo. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, cũng liền bận bịu đi theo. Tiền Khôn cùng Lộ Phương, Lộ Tương cũng không chút hoang mang theo ở phía sau, cũng không trộn lẫn cùng hai người bọn họ sự tình. Dù sao trên đường đi, cảnh tượng như thế này thấy cũng nhiều. Bất quá, dưới đại đa số tình huống, đều là Tiền Lập Văn ăn thiệt thòi nhiều một ít. Rất nhanh, sư đồ mấy người liền đi tới Lạc Điểu trấn bên ngoài. Cao tới 5-6 trượng tường thành, để sư đồ mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn hắn sư đồ đã đi không biết nhiều ít hương trấn, ngược lại thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy cao như vậy tường thành, đều nhanh gặp phải huyện thành. "Sư phụ, ngươi nói hắn cái này một cái hương trấn, xây cao như vậy tường thành làm gì?" Tiền Lập Văn có chút không hiểu hỏi. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thú vị, thú vị. Đi, chúng ta cũng đi vào đi." Trương Huyền cười nói thúc giục tọa hạ Thanh Nhu, liền cất bước tiến vào Lạc Điểu trấn. Cái này Lạc Điểu trấn vậy mà không cần giao vào thành thuế, ngược lại là hiếm lạ. Tôn Ngộ Huyền mấy người cùng sau lưng Thanh Nhu, cũng cất bước đi vào. Cái này vừa tiến vào, ánh mắt của mọi người cũng có chút không đáng chú ý. Đây quả thật là cái tiểu trấn sao? Ngươi nói là cái huyện thành nhỏ đều không đủ. Nhìn xem thị trấn phồn hoa, Trương Huyền cũng là hứng thú tăng nhiều. "Sư phụ, ngươi mau nhìn." Đột nhiên Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô, đưa tay chỉ hướng bên cạnh một tiểu lâu. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp kia là một tòa lầu năm kiến trúc, đặt ở một cái hương trấn bên trong, thật đúng là hiếm thấy. Vui cười đại tiểu lâu. "Sư phụ, ngươi nói một cái hảo hảo khách sạn, làm sao lại lên loại này danh tự?" Tiền Lập Văn gãi đầu một cái, trong lòng rất là không hiểu. Nhìn xem quán rượu danh tự, Trương Huyền cũng lên hứng thú, thế là vung lên phất trần, nói: "Đi, đi vào nhìn một cái." Sư đồ mấy người vừa cất bước đi vào quán rượu, liền bị giật nảy mình. Tiểu lâu này sinh ý có vẻ như có chút quá bốc lửa đi. Liền thấy lầu một trong hành lang, thô thô khẽ đếm, liền có vài chục bàn lớn, mà lại mỗi một cái bàn đều ngồi đầy người, thật sự là một cái ghế trống đều không có. Kỳ quái là, trên bàn trưng bày cũng không phải là xào rau, rau trộn chờ đồ ăn, ngược lại là một chút hạt dưa, đậu phộng loại hoa quả khô, còn có ấm trà hoặc bầu rượu. Mà lại tất cả mọi người nhìn về phía đại đường chỗ sâu, nơi đó lại có một cái sân khấu kịch. Kia sân khấu kịch tọa bắc chiều nam, cao chừng 7 thước, trên đài còn phủ lên thảm đỏ, xem xét liền giá cả không ít. Thảm đỏ bên trên đứng vững hai người, một béo một gầy, một cao một thấp. Mập là thật béo, như cái viên thịt, gầy. Gầy kỳ thật cũng không gầy, chỉ là cùng cái tên mập mạp kia so ra, sắp thực tính gầy. Cái kia mập mạp thân cao tiếp cận 9 thước, đơn giản như là lấp kín thị tường, người gầy thì cũng có 8 thước dư. Mập mạp làn da tuyết trắng, so đông tuyết còn trắng, mập mạp thì tối đen liền cùng cục than đen. Dạng này hai người nhìn nhân cao mã đại nhưng kỳ quái là, hướng trên đài vừa đứng, thấy thế nào, làm sao có thể vui. Còn không đợi hai người nói chuyện đâu, dưới đài liền đã vui thành một mảnh. Khúc khúc phụ lao hương thân tới cũng không ít. Đầu tiên là người lùn người gầy mở miệng nói chuyện. "Đúng, là không già trẻ." Tận lực bồi tiếp người cao mập mạp tiếp lời. "Vừa rồi kia một đôi vợ chồng trẻ a, là sư minh của chúng ta đệ." Người gầy tiếp tục nói. "Ngươi chờ chút, cái gì gọi là vợ chồng trẻ a?" Mập mạp nghe xong không đúng, ngay cả đội mở miệng ngăn cản hắn. "Ai, không đúng sao? Bọn hắn là hai người a?" Người gầy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía người gầy. "Ngươi lời nói này, bọn hắn không phải người, còn có thể là cái gì? Là mèo con, chó con, vẫn là..." Mập mạp bất mãn nói.
Vâng. Ba ba. Ha ha. Trong nháy mắt, dưới đài liền nổ, tiếng cười, tiếng vỗ tay đều xen lẫn ở cùng nhau, rất là náo nhiệt. Đợi tiếng vỗ tay cùng tiếng cười dần dần lắng lại, người gầy kia tức giận nói, ai nói bọn hắn là mèo con, chó con? Bọn hắn là người. Là người. Ừm. Mập mạp nhẹ gật đầu, nói, ta biết bọn hắn là người, ngươi không cần cường điệu. Kỳ thật còn không bằng mèo con, chó con đâu. Vâng. Ha ha. Dưới đài lập tức lần nữa phá lên cười, thật lâu không ngừng. Người gầy hắc hắc giả nở nụ cười, nói, ngươi có còn muốn hay không xuống đài? Mập mạp cũng cười hắc hắc, nói tiếp, ta à hôm nay cũng không dưới đài liền trên đài cho đoàn người nhiều lời hai đoạn, đoàn người nói thế nào? Mập mạp nói chuyện, liền quay đầu nhìn về phía dưới đài, còn ô quyền. Vâng. Được nhiều lời hai đoạn. Ba ba. Trong lúc nhất thời, dưới đài náo nhiệt hơn. Trương Huyền thấy say sưa ngon lành, đồng thời trong lòng âm thầm kỳ quái, làm sao nơi này còn có Đức Mây xã phân xã a? Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn bọn người nơi nào thấy qua loại hình thức này, trong lúc nhất thời đều thấy ngây dại, cũng đi theo dưới đài người xem cùng một chỗ vỗ tay cùng phá lên cười. Lúc này, một cái tiểu nhị cười tiến lên đón. Khách gia. Khách gia, thật có lỗi, phi thường thật có lỗi. Chậm trễ, mới không có quan tâm chào hỏi mấy vị. Ngài mấy vị đây là tại đại đường, vẫn là mời lên lầu. Trương Huyền cười túi đầu nhìn về phía tiểu nhị, hỏi, làm sao? Ngươi cái này đại đường còn có địa phương a? Hắc hắc nhìn khách gia ngài lời nói này, ngài nhìn cái bàn kia ở giữa, không phải còn có rất nhiều không bị sao? Ngài nếu là nghĩ tại đại đường nghe, tiểu nhân đi luôn cùng ngài chuyển mấy cái ghế đến. Ngài muốn rộng rãi lịch sự tao nhã một chút đâu, tiểu nhân cái này lĩnh ngài lên lầu, lầu 3, lầu 4 đều còn có chỗ trống. Điếm tiểu nhị cười giải thích nói. Vậy liền lên lầu xem một chút đi. Trương Huyền vừa cười vừa nói. Được rồi mấy vị ra, mời tới bên này. Điếm tiểu nhị đáp ứng một tiếng, liền xoay người ở phía trước dẫn đường. Trương Huyền vung lên phát trần, Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn mấy người đều cảm thấy toàn thân run lên, lập tức thanh tỉnh lại. Sư phụ, lão sư. Chương 766, có điện thạch cổ. Chương 766, có điện thạch cổ. Trương Huyền đi theo Điếm tiểu nhị một đường lên lầu 3, tuyển một vị trí ngồi xuống. Từ vị trí này hướng phía dưới xem xét, liền có thể quan sát toàn bộ lầu 1, cũng có thể nhìn thấy trên sân khấu biểu diễn. Mà lại bên cạnh bàn trên lan can còn có một cái thanh đồng loa, loa bên trong truyền đến vô cùng rõ ràng thanh âm. Lúc này, trên sân khấu lần nữa thay người. Lần này lên đài hai người, rõ ràng tuổi tác thiên đại, ước chừng khoảng 40 tuổi, một cao một thấp, mặc gầy lại đều không khác mấy. Tương đối mới hai người này liền lộ ra bình thường nhiều. Người lùn nước chừng khoảng 6 thước, hơi mập, làn da hơi vàng phiếm hắc, trên đỉnh đầu bốn phía cạo sạch sành xanh, ở giữa giữ lại một cái đào tâm, rất là vui mừng. Bên cạnh người cao ước chừng 7 thước có thừa, hơi mập, nhìn xem tuổi tác bất lão, nhưng trên mặt cũng đã có không ít nếp may, đỉnh đầu thì là một đầu tóc ăn, đại khái là thiên nhiên quyển, dù sao này phương thế giới chưa nghe nói qua bốn tóc kỹ nghệ. Chỉ gặp cái kia nhỏ tên béo da đen đi lên này, nhìn qua bốn phía vừa chắc tay, trong miệng cười ha hả nói ra, ta cái này vừa lên lại đến, liền thấy cái này người đến không ít, tràn trề, đào đi ghế trống, đều ngồi đấy, ta rất vui mừng à. Ý ý. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh ý âm thanh. Giờ phút này bên cạnh người cao thiên nhiên quyển cười hắc hắc, lại không nói chuyện. Nhưng chính là kỳ quái như thế, mặc dù hắn không nói chuyện, nhưng dưới đài lại đột nhiên oanh một tiếng, lần nữa náo nhiệt, rất nhiều người liền vỗ tay lên tới. Ai nha, mọi người là thật nâng a. Nhỏ tên béo da đen ôm quyển, ra vẻ kinh ngạc nói. Thiên nhiên quyển nhẹ gật đầu, nói, đúng nha, là thật nâng. Nếu không, chúng ta hôm nay bán dốc sức. Nhỏ tên béo da đen hỏi thăm nhìn về phía thiên nhiên quyển. Nha, ngươi chuẩn bị bán thế nào? Thiên nhiên quyển đột nhiên cười đến có chút hèn mọn. Vâng. Dưới đài lập tức nổ tung. Ba ba. Ha ha. Tiếng vỗ tay và tiếng cười to đều có thể đem nóc phòng lật tung lái đi. Trương Huyền nhìn xem dưới đài một màn, nhịn không được mỉm cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác quái dị. Hai vị kia sẽ không cũng là người xuyên biệt ta? Mấy vị khách gia, các ngươi dự định ăn chút gì? Điếm tiểu nhị hiển nhiên Trương Huyền sư đồ nhìn đến xuất thần, nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó mở miệng nhắc nhở. Úc. Trương Huyền lấy lại tinh thần, nói, đến mấy đĩa hoa quả khô, đến ấm trà nước là được. Trương Huyền nói xong, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền mấy người, nói, các ngươi có hay không muốn lốc? Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, chủ quán, có hay không hoa quả, tỉ như đào gì? Có. Có. Khách gia, quả đào, quả mận, giòn lê đều có, ngài nhìn ngài. Một dạng đến một bàn. Tôn Ngộ Huyền nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói. Được rồi. Điếm tiểu nhị cười híp mắt đáp ứng xuống, sau đó nhìn về phía Tiền Lập Văn, Tiền Khôn cùng Lộ Thị huynh đệ mấy người. Tiền Lập Văn thì trực tiếp nói ra, chủ quán, đưa ngươi nhà chiêu bài đồ ăn cái gì đều lên một phần. Tiền Khôn không nói chuyện, hắn ăn cái gì đều được, thế là hắn liền nhìn về phía Lộ Thị huynh đệ, nói, Lộ Phương, Lộ Tương, các ngươi ăn cái gì? Lộ Phương, Lộ Tương sờ đầu một cái, nói, chủ quán, bọn ta huynh đệ khẩu vị tương đối lớn, gà quay vịt quay loại hình món ngon, ngươi cho nhiều hơn mấy phần. Được rồi, mấy vị khách ra, chờ một lát, tiểu nhân cái này báo cho bếp sau. Điếm tiểu nhị cười liền rời đi. Rất nhanh nhỏ tên béo da đen cùng thiên nhiên quyển liền đi xuống, tiếp xuống thì là tạp kỹ, chống khúc, thuyết thư các loại tiết mục, đám người thấy say sưa ngon lành. Thời gian trôi qua rất nhanh, chờ Trương Huyền sư đổ lấy lại tinh thần lúc, hơn nửa ngày đã qua, sắc trời bên ngoài cũng đã gần đen. Tiền Lập Văn đứng dậy đi tìm Điếm tiểu nhị định ra mấy gian khách phòng, đám người tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, các vị tụ tập đến Trương Huyền gian phòng. Sư phụ, chúng ta ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày đi, ở chỗ này tốt thú vị mấy ngày. Tiền Lập Văn cười hì hì tiến tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền còn chưa trả lời, Tôn Ngộ Huyền vô ý thức liền phản bác. Nhị sư đệ, ta nhìn ngươi là tham luyến khách sạn này bên trong tiết mục a. Tiên Lập Văn trợn trắng mắt, nói, chẳng lẽ ngươi không thích kia tiết mục sao? Trực tiếp một câu liền đem Tôn Ngộ Huyền miệng chặn lại. Tôn Ngộ Huyền há to miệng, cuối cùng chỉ ngượng ngập chê cười nói, hắc hắc cái kia, khách sạn này tiết mục còn thật sự không tệ, thật sự không tệ. Sư phụ, ta phát hiện những cái kia tiết mục diễn viên nhưng đều có không kém võ nghệ à, ta lão Tôn không nghĩ ra, có như vậy võ nghệ, những người này vì sao lại hạ mình đi làm con hát ta? Nay phương thế giới nghệ nhân, cùng tiếp trước hoa hạ cổ đại không có khác nhau quá nhiều, địa vị đều phổ biến khá thấp. Nếu không phải bất đắc dĩ, không nhiều người chọn trở thành nghệ nhân. Cho nên, Tôn Ngộ Huyền mới có câu hỏi này, mặc dù hắn mục đích chủ yếu là vì nói sang chuyện khác. Trương Huyền làm sao biết vì cái gì, đành phải lắc đầu, nói, việc này vi sư cũng không biết, có lẽ đây cũng là lạc điệu trấn chỗ bất phàm đi. Trương Huyền nói, liền vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên Trương Huyền thần sắc biến hóa, Tôn Ngộ Huyền mấy người cũng tò mò lên, nhao nhao nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trương Huyền ở khách phòng là lầu 5, xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể gần như quan sát toàn bộ lạc điệu trấn, nhưng nói là nhất đẳng phòng trên. Đám người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ, đồng thời đều ngây dại. Chỉ gặp thời khắc này lạc điệu trấn vẫn như cũ phồn hoa, trên đường phố người đến người đi, dân chúng trên mặt đều lộ ra ý cười. Một màn này như thế nào không cho Trương Huyền sư đồ kinh ngạc? Một màn này rõ ràng chỉ có tại phủ Bình huyện cảnh nội mới có a. Nhưng phủ Bình huyện thì là bởi vì có chúng thần trấn áp, nơi này lại có cái gì a? Tôn Ngộ Huyền chớp chớp hỏa nhãn kim tinh, nói: "Sư phụ, là đệ tử ảo giác sao? Vì sao đệ tử cảm thấy nơi này từng nhà phảng phất đều bị một tầng điện quang bao phủ nha?" Trương Huyền lắc đầu, nói: "Ngươi xem không sai, vi sư nhìn thấy, nơi này từng nhà trước cửa đều có hai mặt thạch cổ, những cái kia thạch cổ lóe ra điện quang, thậm chí ngay cả sâu ở cùng nhau, đem toàn bộ lạc điểu trấn đều bao phủ trong đó. Mà lại cái trấn này bên trong xác thực chim chóc rất nhiều, những cái kia trên cây hoặc là bách tính trong nhà đều có chim chóc nghỉ lại. Thật là kỳ quái a." Tiên Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương mặc dù vẫn là phá mắt, không nhìn thấy những này, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn rung động tại cái trấn nhỏ này ban đêm phồn hoa. Thạch cổ, điện quang. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sửng sở, đội vàng nhìn chăm chú quan sát, nhìn về phía dân chúng cửa nhà. Quả nhiên, Tôn Ngộ Huyền phát hiện cái này lạc điệu trấn bên trong, mỗi một nhà, mỗi một hộ trước cửa đều có hai mặt thạch cổ. Hai mặt thạch cổ một trái một phải phân loại cửa phòng tả hữu, trong mơ hồ lóe ra điện quang, phản phất tại thủ hộ lấy toàn bộ gia đình. Chỉ là vì sao những này thạch cổ sẽ có điện quang đâu? Những này thạch cổ rõ ràng là nhân công tạo hình chi vật, như vậy đến tột cùng là người phương nào điêu khắc? Người nào vậy mà có thể điêu khắc ra ẩn chứa điện quang thạch cổ? Lần này, ngay cả Trương Huyền cũng mê hoặc. Trong cõi u minh, Trương Huyền đạo tâm nảy mầm, có lẽ chính lạc điệu trấn sẽ có không tệ thu hoạch. Chương 767, Tôn Ngộ Huyền tinh lịch muốn lên đài. Chương 767, Tôn Ngộ Huyền tinh lịch muốn lên đài. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chớp mắt đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Trương Huyền sư đồ đứng dậy, an điểm tâm lúc, lầu một lại bắt đầu tiết mục biểu diễn. Đầu tiên là một chút hoa sống biểu diễn, cũng chính là cùng loại tạp kỹ loại hình hình thức. Một bang mười mấy tuổi tiểu hải, tại trên sân khấu truy đuổi đùa giỡn, nhưng không phải bình thường truy đuổi đùa giỡn, trong lúc này liền hiện ra các loại kỹ nghệ. Tỷ như trước lộn mèo, lộn ngược ra sau, liền có một đứa bé liên tiếp liền lật ra 18 cái té ngã, thắng được dưới đài cả sảnh đường màu. Còn có một đứa bé hiện ra một bộ xương giáng công, tại trên sân khấu toàn thân run run, tựa như rắn bò, càng là khiến mọi người dưới đài hô to ngạc nhiên. Tôn Ngộ Huyền thấy ngứa nghề, nhìn trộm xem xét, chỉ gặp sư phụ Trương Huyền một bên gặm lấy hạt dưa, một vừa nhìn tiết mục, rất là mê mẩn. Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, liền lấy cơ đi nhà xí, vụ trộm đứng dậy hướng phía dưới đi đến. Hắn cái này khẽ động, Tiên Lập Văn lập tức liền ý thức được không đúng, thế là cũng theo đứng dậy, liền đi theo. Hai người cái này vừa rời đi cái bàn, Trương Huyền liền âm thầm lắc đầu, thở dài một hơi, thấp giọng nói, cái này khẽ động, lại là vô số phiền não thân trên a. Sư phụ, Tiền Khôn nghe vậy, lập tức liền là một trận lo lắng. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn tự nhận là động tác rất bí ẩn, nhưng vô luận là Trương Huyền, vẫn là Tiền Khôn, đều đem hai người tiểu động tác thu hết vào mắt. Chỉ là Trương Huyền là lười nhắc quản, mà Tiền Khôn thì là không thiện quản. Giờ phút này nghe được Trương Huyền lời nói, Tiền Khôn bị giật nảy mình. Trương Huyền nhìn Tiền Khôn một chút, cười nói, không cần lo lắng, tuy là phiền não, cũng là cơ duyên, cũng là số trời cho phép. Nghe được Trương Huyền như thế giải thích, Tiền Khôn lúc này mới yên lòng lại. Đa tạ sư phụ giải hoặc. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó tiếp tục quay đầu đi nhìn tiết mục. Lại nói Tôn Ngộ Huyền rón rén mà xuống lầu, sau đó liền lén lén lút lút hôn đến hậu trường. Hậu trường có một cái trang phục ở giữa, Tôn Ngộ Huyền hai mắt tỏa sáng, một bước thoát ra liền chạy đi vào, sau đó liền thấy xanh xanh đỏ đỏ các loại phối sức, quần áo chờ. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nắm lấy một cái hoa hoa khăn trùm đầu, sau đó nắm lên một kiện vừa người quần áo liền khoác ở trên thân. Tiên Lập Văn mắt thấy Tôn Ngộ Huyền chạy vào trang phục ở giữa, tả hữu dò xét, gặp bốn bề vắng lặng, cũng vẩy một cái rèm liền đi vào. Hắc hắc, đại sư huynh, ta nhưng bắt lại ngươi. Tiên Lập Văn nhẹ giọng cười một tiếng, có thể đem Tôn Ngộ Huyền giật nảy mình. Chuyển nhìn lại là Tiên Lập Văn, Tôn Ngộ Huyền lập tức giận không chỗ phát tiết, mấy bước liền lẹn đến Tiên Lập Văn trước mặt, nói: "Nhị sư đệ, ngươi dám vụng trộm chạy đến?" Tiên Lập Văn cũng không mang sợ, chỉ là nhàn nhạt nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, nói: "Ta sẽ cùng sư phụ nói, là đến bắt ngươi." "Ngươi?" Tôn Ngộ Huyền tức thì nóng giận, nhưng nhãn châu xoay động, lập tức liền bắt đầu cười hắc hắc, nói: "Ai nha, nhị sư đệ à, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi nhìn nhiều như vậy quần áo, nhanh mặc vào thử một chút." Tôn Ngộ Huyền nói, nắm lên một bộ y phục, liền hướng Tiên Lập Văn trên thân bộ. "Uy, đại sư huynh, ngươi làm gì?" Tiên Lập Văn kinh hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng hắn nơi nào có Tôn Ngộ Huyền sức lực lớn, rất nhanh liền bị Tôn Ngộ Huyền cho mặc vào. Sau đó thuận tay, Tôn Ngộ Huyền còn cho Tiên Lập Văn mang lên trên một cái một điều mặt nạ. Kia mặt nạ miêu hồng họa lục 10 phần dữ tợn, rất là doan người. Mà Tôn Ngộ Huyền cũng đem cái kia hoa khăn trùm đầu đeo đi lên. Chính lúc này, màn cửa vẩy một cái, từ bên ngoài đi vào một cái gã sai vặt. Kia gã sai vặt vừa nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền cùng Tiên Lập Văn hai người, hơi sửng sở, trong mắt hình như có nghi hoặc, bất quá vẫn là mở miệng nói, hai vị, nên ra sân, nhanh lên à.
Tốt, tốt,
biết. Tiên Lập Văn chính đang do dự trả lời như thế nào, không nghĩ tới Tôn Ngộ Huyền đã thống khoái mà đáp ứng xuống. Đợi kia gã sai vặt rời đi, Tiên Lập Văn kinh hãi nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, đại sư minh, làm gì, ngươi còn chuẩn bị lên đài biểu diễn à? Tôn Ngộ Huyền nhướng mí mắt, nói nhảm, không định lên đài, ta lão Tôn tới đây làm gì? Đi, đi, đi. Tôn Ngộ Huyền nói kéo lấy Tiên Lập Văn liền ra trang phục ở giữa, hướng về hậu trường ra trận cửa đi đến. Tiên Lập Văn quá sợ hãi, thấp giọng nói, ta nhỏ đại sư minh à, ngươi đừng làm rộn, chúng ta biểu diễn cái gì à? Nếu như bị sư phụ thấy được, làm sao bây giờ à? Hắc hắc, nghĩ diễn cái gì liền diễn cái gì. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy kích động. Gã sai vặt rời đi trang phục ở giữa, vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tự lẩm bẩm, kỳ quái thay. Quái thay. Tế tự cùng hỉ nhạc qua hoa muốn cùng đại biểu diễn một cái tiết mục sao? Không đúng. Trận tiếp theo không nên là chống khúc lạc điệu khúc sao? Ngay tại gã sai vặt, Tôn Ngộ Huyền, Tiên Lập Văn rời đi không lâu, một nam một nữ liền cất bước đi vào trang phục ở giữa. Nam tử kia ước chừng hơn 30 tuổi, ngày thường tướng mạo đường đường, lộ ra 10 phần khí khái hào hùng, mà bên cạnh hắn nữ tử ước chừng tuổi tròn đôi mươi, dáng người nhẹ nhàng, thân thể thướt tha, khóe mắt đuôi lông mày ở giữa càng là toát ra phong tình văn trùng. "Dũ ca, nhanh lên, chúng ta đừng chậm trễ biểu diễn." Nữ tử giờ phút này mang trên mặt mấy phần vẻ lo lắng. Nam tử lo âu nhìn một chút nữ tử, thấp giọng nói, "Đừng hoảng hốt, mẫu đơn, thân thể ngươi không sao đi? Có thể chịu nổi sao?" "Ta không sao, chúng ta tranh thủ thời gian thay quần áo đi." Mẫu đơn lập tức liền đi chọn y phục. "Tốt." Đại hán đáp ứng một tiếng, vội vàng đi tìm y phục của mình cùng mặt nạ, sau đó liền trợn tròn mắt. "Ta pháp bảo đâu? Ta linh mặt đâu?" Lại nói Tôn Ngộ Huyền dắt Tiên Lập Văn liền đi tới nhập tràng khẩu chỗ, hiển nhiên cái trước tiết mục đã đi tới hồi cuối. "Ba, ba." "Tốt, tốt." Tiếng vỗ tay cùng tiếng khen bên tai không dứt. "Đi, nhị sư đệ, nên chúng ta lên trận." Tôn Ngộ Huyền hưng phấn dắt Tiên Lập Văn liền hướng trên đài đi. Tiên Lập Văn mặt mũi tràn đầy đắng chát, thấp giọng nói, "Đại sư minh, chúng ta biểu diễn cái gì nha? Am hiểu cái gì liền biểu diễn cái gì, còn cần ta dạy cho ngươi à?" Tôn Ngộ Huyền vừa nói, một bên dắt Tiên Lập Văn liền cất bước lên đài, đi vào chính giữa sân khấu kịch. Hai người học cái khác diễn viên dáng vẻ, hướng về dưới đài chắp tay, nhưng bên dưới hậu trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngây ngốc mà nhìn xem trên đài hai người. Tiên Lập Văn càng phát ra khẩn trương, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đại sư minh Tôn Ngộ Huyền, đã thấy Tôn Ngộ Huyền vẫn là cười hì hì hướng về dưới đài chắp tay, kia không chút nào để ý dưới đài dị dạng. Nhìn xem trên đài hai người, dưới đài đột nhiên loạn cả lên, mọi người nhao nhao châu đầu ghé tai. "Ta nói, cái tiết mục này không phải là lôi công lôi bà lạc điệu khúc sao?" "Đúng vậy a, ta cũng nhớ không lầm a. Ngươi nhìn cái kia mặc ngược lại thật sự là lôi công, nhưng hắn pháp khí đâu, mà lại thân hình cũng không đúng a. Lôi dũng nhưng so sánh hắn khôi ngô nhiều. Lôi công tạm không nói đến, ngươi nhìn, kia lôi bà đâu? Cái kia tiểu a nhi không phải hỉ nhạc quá hoa sao? Hắn bên trên tới làm cái gì?" "Đúng a, lôi bà đâu? Ta nghe nói hai ngày này lôi bà thân thể không thoải mái, có phải hay không là?" "Ngươi nghe ai nói?" "Ta nhị cứu tại trưởng trấn ra làm rút, nghe hắn nói."
"Thật?"
"Dạ." Chương 768, sư minh đệ lên đài hiến nghệ, nổ tung toàn trường. Chương 768, sư minh đệ lên đài hiến nghệ, nổ tung toàn trường. Dưới đài nghị luận ở mỹ, trên đài Tiên Lập Văn thấp thỏm bất an trong lòng, ngẩng đầu khi thấy sư phụ Trương Huyền nhàn nhạt ánh mắt, hắn cái này trong lòng càng luống cuống. Theo bản năng Tiên Lập Văn quay người liền muốn xuống đài, một bên Tôn Ngộ Huyền xem xét, cái này chỗ nào được à, đi lên một thanh liền tóm lấy Tiên Lập Văn cánh tay, thấp giọng nói, "Hiện tại nhiều người nhìn như vậy đâu, sư phụ cũng nhìn xem đâu. Ngươi liền chuẩn bị tiếp tục như thế à? Ngươi trước nhìn ta biểu diễn." Tiên Lập Văn bị Tôn Ngộ Huyền phen này lôi kéo, cũng lấy lại tinh thần tới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Tiên Lập Văn cũng nghĩ rõ ràng, như vậy xuống dưới khẳng định không được, được rồi, đến đâu thì hay đến đó đi. Xem trước một chút cái con khỉ này làm sao biểu diễn. Tôn Ngộ Huyền cũng không sợ hãi, trực tiếp vòng quanh sân khấu kịch ôm quyền đi một vòng, mặc dù không biết vì sao, nhưng hắn gặp các diễn viên có người như thế đi qua. Cái này một vòng đi đến, Tôn Ngộ Huyền cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp chính là ngã nhào một cái lật lên. "Phanh!" Một tiếng, Tôn Ngộ Huyền một cái lộn ngược ra sau, vững vàng đứng trên mặt đất. Động tác kia cực đẹp. Cái này không nói nhảm sao? Muốn nói khác, Tôn Ngộ Huyền có lẽ còn khiêm tốn một chút, nhưng nếu bàn về cái này lộn nhào, hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. "Phanh!" Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tôn Ngộ Huyền cái này cái té ngã lật một cái, dưới đài lập tức liền nổ tung. "Được, tốt té ngã. Xinh đẹp." Nghe được dưới đài tiếng khen, Tôn Ngộ Huyền càng phát ra hưng phấn, thân thể nhảy lên, lại là liên tiếp lộn ngược ra sau đó lại là mười mấy cái trước lộn mèo. "Ba, ba." "Được." Dưới đài nổ tung tiếng khen không ngừng. Tôn Ngộ Huyền lật hưng khởi, trực tiếp ngã nhào một cái lật lên, trực tiếp lên tại không trung, bắt đầu ở trên bàn không bay lên. Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó oanh. Một tiếng, tất cả mọi người đứng lên. "Được, được." "Ba, ba." Hiển nhiên giới đại như thế cổ động, Tôn Ngộ Huyền càng phát ra ý, chính muốn tiếp tục biểu diễn, liền nghe đến vang lên bên tai hừ lạnh một tiếng. Kia âm thanh hừ lạnh giống như tiếng sấm, đang đắc ý Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy một thùng nước đá từ đỉnh đầu đổ xuống, toàn thân trên dưới trong nháy mắt lạnh buốt. Bịch. Một tiếng, liền từ không trung rơi rụng xuống, có thể đem mọi người dưới đài giật nảy mình. May mắn rơi trên mặt đất Tôn Ngộ Huyền, trực tiếp lần nữa một cái lộn ngược ra sau đứng thẳng lên, toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Dưới đài lập tức tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt, đám người còn tưởng rằng Tôn Ngộ Huyền cái này là cố ý như thế đâu. Chỉ có chính Tôn Ngộ Huyền trong lòng thật lạnh một mảnh, biết mình đắc ý quá mức. Đứng dậy, Tôn Ngộ Huyền bụng trộm cho Tiên Lập Văn một cái ánh mắt, sau đó hướng dưới đài ô quyền, lập tức xám xịt xuống đài. Theo Tôn Ngộ Huyền xuống đài, dưới đài ánh mắt mọi người đều rơi vào Tiên Lập Văn trên thân. Lần này, trên đài Tiên Lập Văn càng phát ra rơi vào tình huống khó xử. Nên biểu diễn cái gì đâu? Bối rối phía dưới, Tiên Lập Văn cũng mặc kệ, không phải liền là muốn biểu diễn sao? Ta coi như phía dưới là không khí, nhặt mình nam hiểu luận đi. Nghĩ tới đây, Tiên Lập Văn khẽ vươn tay liền đem bên hông kiếm gỗ đào kéo ra ngoài, xoát, 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 liền bắt đầu trên đài đùa nghịch lên kiếm. Chỉ gặp một thanh kiếm gỗ đào trên đài trên dưới tung bay, như du long kinh rắn, phối hợp với dưới chân bộ pháp, liền thấy Tiên Lập Văn trên đài bốn phía du đậu. Đây là luyện kiếm thuật a? Cái này nhưng liền có chút ly kỳ, dưới đài người xem đại bộ phận đều là người bình thường, nhìn thấy Tiên Lập Văn như thế xinh đẹp kiếm thuật, nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Mà một số võ giả, nhao nhao sắc mặt đại biến, bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Những võ giả này nhìn xem Tiên Lập Văn kiếm pháp, trên mặt nhao nhao ngưng trọng lên. Đại ca, tiểu tử này luyện kiếm pháp gì, làm sao tiểu đệ chưa hề chưa thấy qua? Không biết, vi huynh cũng nhận không ra. Kỳ quái kiếm chiêu, tốt tuấn kiếm pháp. Dưới đài có 7-8 bàn, đều phát sinh tương tự đối thoại. Theo dưới đài cái này cùng một chỗ hống, bản thân liền thật náo nhiệt, Tiên Lập Văn cũng dần dần không thần trương, trong lòng hào hùng tỏa ra, hét dài một tiếng, trực tiếp liền từ trong ngực lấy ra một tờ giấy vàng phụ lục. Thiên sư có mệnh, thần hành ngàn dặm. Tiên Lập Văn trong miệng hét lớn một tiếng, chỉ thấy trong tay phụ lục bành một tiếng, không gió tự cháy, trực tiếp hóa thành một quả cầu lửa. A, đó là cái gì? Kia màu vàng là cái gì? Tựa như là giấy vàng, nhưng giấy vàng làm sao chống rỗng liền rồi? Hắn mới vừa nói thiên sư có mệnh, thần hành ngàn dặm, tật. Là có ý gì? Dưới đài náo nhiệt hơn, mọi người một bên điên cuồng vỗ tay, một bên châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ theo dùng ra thần hành phủ, Tiên Lập Văn tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ gặp một thân ảnh trên đài bắt đầu rời động, ban đầu lúc, mọi người còn có thể nhìn thấy bóng người, càng về sau, liền thấy một đạo quang ảnh sẽ qua, chỗ nào còn thấy rõ hình người. Vâng. Ba. Ba. Dưới đài người xem giờ phút này chỉ còn lại điên cuồng vỗ tay. Dù sao những tiết mục khác mặc dù đặc sắc, nhưng là thân là lạc điệu chấn bách tính, rất nhiều đều nhìn qua vô số lần, nhưng Tôn Ngộ Huyền cùng Tiên Lập Văn hai người hôm nay mang tới nhưng đều có chút mới lạ. Càng về sau, Tiên Lập Văn còn cần ra phi hành phụ, giống như Tôn Ngộ Huyền, bay lên. Lần này, trực tiếp đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Đây hết thảy đều bị ra trận cửa chỗ lôi công lôi bà hai vị diễn viên xem ở trong mắt. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Dũ ca, hai người này đến cùng là ai a? Lôi bà một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Lôi công cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Không biết, nếu không, một hồi, chúng ta đi hỏi một chút chủ cánh đi. Vậy chúng ta một hồi trả hết đài sao? Lôi bà nhíu mày, có chút lo lắng nói. Khá lắm, liền vừa rồi hai người này nhấc lên nhiệt độ, bọn hắn lại đến đi, có thể đỡ được sao? Nếu là đỡ được còn tốt, nếu là không tiếp nổi, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Nhưng, bọn hắn đỡ được sao? Hai người lần nữa liếc nhau, đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Lúc này, gã sai vật kia đi bộ đi tới. Nguyên lai hậu trường chủ gánh nghe được sân khấu náo nhiệt như vậy, liền phái hắn tới tìm hiểu một phen. Gã sai vật mới vừa đi tới ra trận cửa, liền thấy ghé vào bên cạnh cửa lôi công lôi bà hai người. Lôi thiếu gia, Dư tiểu thư, các ngươi còn chưa lên đài a? Đúng, mới cái kia đầu to hoa hoa là ai a? Hả? Hai vị, các ngươi đây là? Gã sai vật nói liền mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai lôi công tên là Lôi Dũng, lôi bà tên là Dư Hồng Thượng. Hai người theo thứ tự là Lạc Điệu Trấn Lôi gia đại thiếu gia cùng Dư gia đại tiểu thư, đồng thời hai người hay là một đôi vị hôn phu thê. Lôi Dũng nghe được thanh âm, quay đầu trở lại đến thấy được gã sai vật, nao nao, nói, tiểu ngũ, bộ kia bên trên mặt ta pháp bảo chính là ai vậy? A, Lôi thiếu gia, tiểu nhân cũng không biết a, mới ta còn tưởng rằng là ngài đâu. Gã sai vật khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Ngươi nói cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương 769, Tiên Lập Văn mùa xuân. Chương 769, Tiên Lập Văn mùa xuân hô. Tiên Lập Văn thở phào một hơi, đột nhiên liền ngừng lại, cái chán đã ẩn ẩn xuất hiện vết mồ hôi. Không có cách, không phải Tiên Lập Văn nghĩ dừng lại, mà là hắn sẽ kỹ nghệ trên cơ bản đều diễn luyện qua. Ba ba. Được. Tiên Lập Văn nhìn xem dưới đài nhiệt tình cổ động, đây cũng thật là một lần mới lạ thể nghiệm, trong cõi u minh tựa hồ thể nội nguyên khí vận chuyển tốc độ đều nhanh thêm mấy phần. Khí vận sự tình tuyệt không thể tả. Tranh thủ thời gian trở về đi. Tiên Lập Văn bên tai đột nhiên truyền đến Trương Huyền thanh âm, để hắn hơi kinh hãi. Đội vàng hướng Trương Huyền phương hướng có chút cung kính con người, sau đó quay người lại, bạch bạch bạch, liền hạ xuống đài, hướng trên người mình dán một cái ẩn thân phủ, Tiên Lập Văn một lần nữa ẩn vào trang phục ở giữa, sau đó hắn liền thấy một cái bóng loáng trắng non phía sau lưng, tiểu nội bay, cùng, nô, Tiên Lập Văn ngay cả đội vươn tay bưng kín miệng của mình, lúc này mới đem một tiếng kinh hô cắm ở trong cổ họng. bối rối phía dưới Tiền Lập Văn liền tranh thủ quần áo trên người cùng mặt nạ phóng tới vị trí cũ, liền tranh thủ thời gian quay người lại liền chạy ra. Đến đi ra bên ngoài, Tiền Lập Văn gấp rút hít thở, trong lòng nói, tại sao có thể có người trực tiếp ở bên trong cởi quần áo? Nhưng một màn kia trắng non không ngừng tại Tiền Lập Văn trong đầu quen quẩn, theo bản năng Tiền Lập Văn lại lần nữa quay người lại nhìn trang phục ở giữa một chút, sau đó liền thấy hiện tại trang phục ở giữa cổng treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết nữ sĩ thay y phục, nam sĩ chờ tiến. Tiền Lập Văn lập tức trợn tròn mắt, mặt đằng đến một chút, càng đỏ. Chính lúc này, đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang, 4-5 cái xinh đẹp nữ tử vừa nói vừa cười đi tới. Hi hi bọn tỷ muội, nhanh lên đi, lập tức coi như nên chúng ta lên trận cũng không thể lầm thời gian. Lưu tỷ tỷ, nhìn em ngươi gấp có phải hay không sốt ruột biểu diễn kết thúc về sau, đi riêng tư gặp nhỏ Tình Lang a. Ngươi nằm mơ đi, tiểu tao đệ tử, ai riêng tư gặp nhỏ Tình Lang a? Ta xem là ngươi động xuân tâm. Ta động xuân tâm thế nào? Hi hi lao nương chính là nghĩ nam nhân, hắc hắc không giống mấy người các ngươi, thầm nghĩ, lại lại không dám thừa nhận. Ngươi nằm mơ đi, ngươi không hổ là họ Hoàng, ngươi cái này tư tưởng càng thất bại. Đi, đi, mau vào đi thôi. Đoán chừng Bạch tỷ tỷ đều nhanh đổi xong. Tiền Lập Văn thấy thế, vội vàng tránh ở một bên, nhìn trộm quan sát. Khá lắm, mấy vị này nữ tử, không nói trong trăm có một, cũng không xê xích gì nhiều bao nhiêu. Từ xưa đến nay, mỹ nữ mãi mãi cũng là tư nguyên khan hiếm. Cái này Lạc Điểu Trấn vẹn vẹn cái hương trấn, tại sao có thể có nhiều như vậy mỹ nữ? Ôi muốn nói à, nhỏ Hoàng muội muội thân thể, ngươi nhìn, chật chật đây thật là mê người à, phải lớn địa phương lớn, muốn nhỏ địa phương nhỏ. Ôi mà lại ngươi nhìn cái này có dáng còn đặc biệt tốt. Cái này nếu như bị nam nhân kia nhìn thấy, vậy còn không đến bị mê chết à? Kỳ hỉ, ngươi nằm mơ đi, tao đệ tử, thân thể của ngươi cũng không kém a, tới cho Hoàng tỷ tỷ sờ sờ. Kỳ hỉ, muốn ta nói à, vẫn là Bạch tỷ tỷ dáng người tốt nhất rồi, cũng không biết tương lai sẽ tiện nghi cái nào tên tiểu tử thúi. Nghe trang phục thời gian truyền đến vui đùa ầm ĩ âm thanh, Tiền Lập Văn trong đầu xuất hiện lần nữa cái kia bóng loáng trắng nõn, đường cong lạ lướt bóng lưng, chỉ cảm thấy chóp mũi nóng lên, trong nháy mắt đem hắn đánh thức. Không tốt. Tiền Lập Văn ngầm kêu không tốt, ngay cả bận bịu duỗi tay lần mò, chỉ gặp lòng bàn tay nhiều một đám vết máu, chảy máu mũi. Xong, xong, đến nhanh đi về. Nghĩ tới đây, Tiền Lập Văn chỗ nào còn nhớ được cái khác, liền vội vàng xoay người liền thẳng đến thang lầu mà đi. Hắn cũng không chú ý tới, theo cái mũi chảy ra máu mũi, hắn ẩn thân phủ liền bị phá. Hắn vội vàng bóng lưng rời đi liền đang vừa vặn rơi vào một cái mới từ trang phục ở giữa đi ra áo trắng nữ tử trong mắt. Áo trắng nữ tử nhíu mày, nhìn xem một cái bóng lưng biến mất ở phía xa. Sư phụ. Tiền Lập Văn tựa như một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học, lơm lớp lo sợ đứng ở Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền trên dưới đánh giá hắn một chút, thở dài một hơi, nói: "Hoa đào nảy mầm, tự giải quyết cho tốt đi." A. Tiền Lập Văn sững sờ, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía sư phụ Trương Huyền, lại phát hiện Trương Huyền đã quay đầu đi, tiếp tục xem nhìn trên đài tiết mục. "Nhị sư minh, nhanh ngồi xuống đi." Tiền Lập Văn còn tại ngốc lăng, liền bị bên cạnh Tiền Khôn một thanh nắm kéo ngồi xuống. Kia Lôi Công Lôi Bà rốt cục vẫn là lên đài. Lôi Công chính là một thân thường ngày mặc, cầm trong tay một thanh truy cùng cái đũ. Lôi Bà thì là ôm một mặt một thước lớn nhỏ chống làm bằng da trâu. Hai người vừa mới lên đài, dưới đài trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn xem trên đài Lôi Công Lôi Bà, cười bang. Khúc khục. Lôi Công cũng không sợ hãi, làm ho hai tiếng, hướng phía dưới liền ôm quyền, nói: "Các vị phụ lao hương thân, ta là Lôi Công Lôi Dũng, đây là vị hôn thê của ta Lôi Bà Dư Hồng Thượng, hôm nay theo thường lệ cho mọi người mang tới một cái tiểu khúc, Lạc Điểu khúc hy vọng mọi người thích." Nói xong, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ là người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là lễ phép tính tiếng vỗ tay. Bất quá giờ phút này, Lôi Công Lôi Bà ngược lại là không để ý tới những thứ này. Chỉ gặp kia Lôi Bà Dư Hồng Thược đem trống làm bằng da trâu đặt ở góc đài chỗ một cái giá bên trên, cầm lấy rủi trống liền gõ. Đông, đông, đông. Theo trống tiếng vang lên, kia Lôi Công liền nhảy lên. Nô, nha. Một tiếng gào to chi tiếng vang lên, chỉ thấy Lôi Công một tay chấp truy, một tay chấp đục, liền trên đài lanh lợi lên, một bên nhảy nhót, còn một bên dùng truy đập đện một cái tay khác bên trong cái đục, vang lên kim thạch giao kích thanh âm. Tiếng trống lúc chậm lúc gấp, lúc cao lúc thấp, Lôi Công nhảy vũ đạo tiết tấu cũng biến hóa theo. Trong tay truy đục tiết tấu cũng theo đó biến hóa. Chiêm chiếp, chít chít, các cạn. Đột nhiên một trận tiếng chim hót vang lên, tiếp lấy các loại tiếng chim hót lần lượt vang lên, lập tức toàn trường đều xa vào đến tiếng trống, truy đục âm thanh, tiếng chim hót bên trong. Dưới đài dần dần yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người lặng lặng nghe, có ít người thậm chí còn nhắm mắt lại. Liền ngay cả Trương Huyền cũng nhịn không được bật cười, bất quá hắn không phải cười hai người kỹ nghệ trình độ. Nhận qua kiếp trước hun đúc Trương Huyền, cũng đã gặp quan đến qua chủ, trước mắt hai người này kỹ nghệ nước đặt ngang ở kiếp trước có lẽ cũng coi như nghiệp dư trình độ. Chân chính để Trương Huyền cảm thấy hứng thú chính là, có lẽ Lôi Công điện mẫu có chỗ dựa rồi. Nghĩ tới đây, Trương Huyền ánh mắt chuyển hướng phủ bình phương hướng, cũng cuối cùng rơi vào phong thần đài bên trên, chỉ gặp một tờ danh sách ngay tại chiếu sáng rạng rỡ. Thiên thư phong thần bảng khoảng cách xuất thế lại tới gần. Rất nhanh Lôi Công Lôi Bà Lạc Điểu khúc liền kết thúc. Ba ba. Được. Tiếng vỗ tay cùng tiếng khen lần nữa vang lên, cái này khiến Lôi Công Lôi Bà mới thở dài một hơi, hướng về dưới đài túi mình bái chào, liền lui xuống. Theo hai người xuống dưới về sau, trên sân khấu đại mạc chậm rãi khép kín. Trong chốc lát về sau, một trận nhẹ nhàng tiếng âm nhạc vang lên, đại mạc chậm rãi kéo ra, một vị áo trắng nữ tử xuất trước đi ra, sau đó màu đỏ, màu cam, màu vàng, lục sắc ngang mặc các loại quần áo nữ tử cũng cùng đi theo ra. Nhìn thấy cái kia áo trắng nữ tử, Tiền Lập Văn lập tức một đôi mắt liền trợn tròn, liền hô hấp đều trở nên dồn dập.
Chương 770, Lạc Điểu trấn tứ đại gia tộc. Chương 770, Lạc Điểu trấn tứ đại gia tộc đem một màn này để ở trong mắt, Trương Huyền thở dài một hơi. Rất nhanh đám người ăn nghỉ điểm tâm, Trương Huyền liền dẫn đám người trở về phòng. Trương Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn xem chúng nhân nói, "Ngộ Huyền, Khôn, hai người các ngươi mang theo Lộ Vương, Lộ Tương huynh đệ hôm nay đến trên đường nhiều đi vòng một chút, tìm hiểu cái này Lạc Điểu trấn hư thực."
"Vâng, sư phụ."
Tôn Ngộ Huyền, Tiền Khôn nghe vậy lại hỉ, nói nhắc lên Lộ Vương, Lộ Tương huynh đệ liền rời đi. Trong phòng liền chỉ còn lại Trương Huyền cùng Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn đột nhiên liền chân tay luôn cuống lên, hắn cảm thấy Trương Huyền con mắt đem hắn tất cả tâm tư đều xem thấu.
"Lập Văn,
sư phụ."
Tiền Lập Văn toàn thân nhịn không được khẽ run rẩy, càng phát ra chột dạ.
"Ngươi lưu tại trong tiệm này, đi thêm hỏi thăm một chút, đi thôi."
"Vâng, sư phụ, đệ tử cam đoan hoàn thành nhiệm vụ."
Tiền Lập Văn nghe vậy, như được đại xá, lập tức không người xác nhận, quay người liền hướng về cửa đi ra ngoài.
Cần biết, tình một chữ này, đương cần cẩn thận, nếu không nhân quả dây dưa, tiếp số tới người, hối hận thì đã muộn.
Mới vừa đi ra ngoài cửa, Tiền Lập Văn bên tai cùng truyền đến Trương Huyền thanh âm.
Tiền Lập Văn toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng xoay người đối hướng về trong phòng túi người hành lễ, nói: "Đa tạ sư phụ dạy bảo."
Đệ tử ghi nhớ trong lòng.
Bài xong, Tiền Lập Văn lần nữa đứng dậy, sau đó liền quay người rời đi. Trong phòng Trương Huyền nhìn xem Tiền Lập Văn bóng lưng lần nữa thở dài một hơi, nói: "Tình niệm cùng một chỗ, như thế nào dễ dàng như vậy chặt đứt?
Tuệ kiếm trạng tơ tỉnh, kia đầu tiên đến có tuệ kiếm a."
"Ai?" Nói đến đây, Trương Huyền có chút nhắm mắt, giống như thần du thái hư, một lát sau mở mắt lần nữa, đột nhiên nở nụ cười, nói: "Lại là ta nghĩ xấu, ta đạo môn tu hành, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, nghịch phản nhân luân, sao lại cần lo trước lo sau, làm vậy tiểu nữ mà thái độ, theo đạo mà làm, hài lòng mà vì, như gặp trở ngại, một kiếm chạm chi tiện nhưng, ta Trương Huyền chẳng lẽ còn không bảo hộ không được đệ tử của mình không thành?"
"Hừ."
Thiên sư hừ lạnh một tiếng, trong hư không lập tức một tiếng sấm rền vang lên. Lạc Điểu trấn bên trong bách tính nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, nghi hoặc như thế trời nắng, làm sao đột nhiên tới tiếng sấm? Nhìn nửa ngày, đám người phát hiện, cũng không mây đen, cũng lại không tiếng sấm, lúc này mới nhao nhao cúi đầu xuống. Lại nói Tiền Lập Văn rời đi Trương Huyền gian phòng, tìm tới tiểu nhị, trực tiếp tại lầu một trong hành lang định cái vị trí. Nơi đó lân cận lấy sân khấu kịch. Tiền Lập Văn dù sao cũng là Tiền gia đại thiếu gia, cũng không phải thiếu tiền chủ, trọng kim phía dưới, đây không phải chuyện quá khó khăn. Điểm một bình trà nước, điểm mấy đĩa hoa quả khô, Tiền Lập Văn liền ngẩng đầu nhìn lên tiết mục. Chỉ là phần lớn thời gian bên trong, Tiền Lập Văn ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa hồ cũng không có bao nhiêu tâm tư ở trước mắt tiết mục bên trên. Bởi vì Tiền Lập Văn vị trí thực sự quá mức tới gần sân khấu kịch, cho nên diễn viên đang biểu diễn quá trình bên trong đều có thể phi thường thấy rõ Tiền Lập Văn biểu lộ. Cái này để rất nhiều diễn viên trong lòng rất là khổ não, xuống đài về sau, mấy cái diễn viên liền tập hợp một chỗ, nói: "Ai, các ngươi nói, vị kia đến tụt cùng là người phương nào, chúng ta biểu diễn cứ như vậy trên lại sao?" Toàn bộ hành trình cũng không thấy hắn vỗ tay cùng tiếng cười.
"Không biết."
Mấy người khác đồng thời lắc đầu.
Gương mặt lạ, lần thứ nhất gặp.
Theo lý thuyết, chúng ta vui cười quán rượu thanh danh không nói xa gần nghe tiếng đi, nhưng ở phụ cận đây mấy cái phủ huyện còn có chút danh tiếng. Nhưng vị này khách ra, nhưng thật là có chút khó hầu hạ.
"Đúng vậy a.
Ngươi nói vị này chẳng lẽ là kinh thành tới, kiến thức nhiều, ánh mắt tự nhiên cao.
Muốn ta nói à, liền xem như kinh thành tới, đến chúng ta quán rượu cũng phải vỗ tay cùng cười to."
"Đúng.
Chúng ta cũng không phải không có đi qua kinh thành.
Những cái kia kinh thành quân quý, không giống bị chúng ta tin phục sao?"
Trong lúc nhất thời hậu trường các diễn viên nghị luận ầm ĩ những này, tự nhiên tại bên dưới sân khấu kịch Tiền Lập Văn hoàn toàn không biết. Hắn giờ phút này chính một lòng chờ lấy áo trắng cô nương lên đại biểu diễn đâu.
Đáng tiếc, một mực chờ đến giữa trưa, Tôn Ngộ Huyền mang theo đám người trở về, Tiền Lập Văn cũng không chờ đến kia áo trắng cô nương.
Tiền Khôn đi vào Tiền Lập Văn bên cạnh, một thanh liền đem hắn kéo.
"Nhị sư minh, ngươi làm sao còn ở nơi này nhìn tiết mục, đi mau, sư phụ gọi ngươi đấy."
"Úc."
Tiền Lập Văn cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đứng người lên, cùng sau lưng Tiền Khôn đến lầu 3.
"Sư phụ."
Hai người tới Trương Huyền trước mặt, Tiền Lập Văn mặt có chút đỏ.
Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, đối hai có người nói: "Tất cả ngồi xuống đi."
Hai người lúc này mới ngồi xuống.
Tiền Lập Văn cúi đầu, có chút không dám nhìn Trương Huyền.
Cái này khiến Trương Huyền trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười.
Trương Huyền ánh mắt rơi vào Tiền Khôn cùng Tôn Ngộ Huyền trên thân, nói: "Trước tiên nói một chút các ngươi buổi sáng nghe được tin tức đi."
Tôn Ngộ Huyền nhìn một chút Tiền Khôn, gãi đầu một cái, sau đó nhìn về phía Trương Huyền, cười hắc hắc nói: "Sư phụ, vẫn là để Tam sư đệ nói đi. Ta lão Tôn ăn nói bụng bề."
Trương Huyền nghe vậy trừng mắt liếc hắn một cái, mắng: "Ngươi cái bại hoại hàng, nhất là dùng mánh lưới."
Sau đó, Trương Huyền nhìn về phía Tiền Khôn, nói: "Khôn, ngươi tới nói đi."
"Vâng, sư phụ."
"Chuyện là như thế này, ta cùng đại sư mình, hai vị sư đệ rời đi quán rượu, đến trong trấn các nơi nghe ngóng."
Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, liền đem bọn hắn buổi sáng hỏi thăm tình huống đều nói một lần, trọng điểm chính là nghe ngóng Lạc Điểu trấn tồn tại, còn có bách tính công thạch cổ lai lịch. Nhắc tới Lạc Điểu trấn lịch sử xác thực phi thường lâu đời, chí ít đã có hơn ngàn năm lịch sử, nhưng lai lịch cụ thể, ước chừng chỉ có trong trấn tứ đại gia tộc mới biết được tường tình.
Lạc Điểu trấn bên trong có tứ đại gia tộc, theo thứ tự là Lôi gia, Dư gia, Quách gia cùng Liêu gia. Trong đó Lôi gia chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, Dư gia thứ hai, Quách gia cùng Liêu gia thứ ba, thực lực không sai biệt nhiều. Cái này tứ đại gia tộc cơ hồ khống chế Lạc Điểu trấn bên trong đại bộ phận sản nghiệp, trong đó liền bao quát căn này vui cười đại tử lâu, nghe nói tứ đại gia tộc đều có cầm cố. Tứ đại gia tộc hơn ngàn năm xuống tới, lẫn nhau thông gia, sớm đã là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, nói là bốn nhà,
nhưng kỳ thật cùng một nhà cũng không có khác nhau quá nhiều. Muốn nói thực lực mạnh nhất, kia nhất định phải là đệ nhất gia tộc Lôi gia. Sản nghiệp của Lôi gia cũng không phải là nhiều nhất, nhưng Lôi gia thực lực lại là mạnh nhất. Nơi này nói thực lực, chỉ chính là vũ lực. Hiện tại Lôi gia gia chủ chính là một vị trung giai võ vương, nghe nói muốn đột phá đến cao giai. Về phần nói, Lôi gia còn có hay không ẩn tàng cao giai võ vương, thậm chí võ đế, vậy liền không người biết được. Nhưng liền một điểm, tất cả mọi người rõ ràng, cái này hơn ngàn năm đến, vô luận là huyện thành vẫn là phụ thành, đều chưa từng can thiệp Lạc Điểu trấn sự tình, ngược lại tựa hồ còn đưa Lạc Điểu trấn rất nhiều tiện lợi. Lôi gia đại tân sinh cũng là nhân tài đông đúc, mấy vị công tử tiểu thư nghe nói phần lớn đều có võ vương chi tư, cái này quá dọa người. Trong đó, đặc biệt tam công tử Lôi Dũng xuất sắc nhất, tuổi còn trẻ đã bước vào trung giai võ sĩ cảnh giới, nghe nói trong vòng 10 năm liền có thể vấn đỉnh võ vương cảnh, hơn nữa còn cùng Dư gia thiên tài thiếu nữ Dư Hồng thượng định xong hôn ước, đem ít ngày nữa thành hôn. Lôi gia sở dĩ trở thành Lạc Điểu trấn đệ nhất gia tộc, còn cùng bọn hắn tu tập công pháp có quan hệ. Có một cái truyền ngôn, nói Lôi gia tổ tiên trước kia cũng không họ Lôi, chỉ vì về sau ngẫu nhiên được một thiên lôi tu chi pháp, mới toàn tộc đổi họ Thị. Nghe đồn Lôi tu chi pháp cùng phổ thông võ đạo công pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng cụ thể làm sao không cùng, không người nào biết, bởi vì đây là Lôi gia cơ mật tối cao. Lôi gia người, xuất thủ liền có tiếng sấm nổ, cũng có điện quang đi theo, đối quỷ dị lực sát thương nhất là lớn, cho nên chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Lạc Điểu trấn bên trong sản nghiệp của Lôi gia chủ yếu tập trung ở thạch điêu khắc đá bên trên, toàn trấn tất cả thạch cổ đều là xuất từ Lôi gia. Cái gì? Chương 771, Trương Huyền tâm tư chương 771, Trương Huyền tâm tư lần này, Trương Huyền cũng là sửng sở. Tất cả thạch cổ đều đến từ Lôi gia. Vậy cái này Lôi gia nhất định phải tiếp xúc một chút. Đúng vậy, sư phụ, tất cả thạch cổ đều là người Lôi gia điều khắc, nghe nói điều khắc thời điểm, người Lôi gia sẽ vận chuyển bọn hắn lôi tu công pháp, thế là công pháp của bọn hắn liền sẽ theo điều khắc, chạy vào những cái kia đá xanh bên trong, cuối cùng tạo thành những lấp lóe điện quang thạch cổ. Trương Huyền gật gật đầu, nói, biết nói một chút cái khác ba nhà đi. Sư phụ, đệ nhị gia tộc chính là Dư gia, thực lực hơi yếu tại Lôi gia, nhưng cũng phi thường cường đại, gia chủ chính là Sơ giai võ vương, bất quá gia chủ cũng không phải là thực lực mạnh nhất là gia chủ Ngũ đệ, cùng Lôi gia gia chủ đều là trung giai võ vương, thực lực tại sản với nhau, Dư gia công pháp cũng hết sức đặc thủ, nghe nói. Trương Huyền nghe xong, nhẹ gật đầu, ra hiệu Tiền Khôn tiếp tục. Tiền Khôn mừng rỡ, lập tức liền nói đến Quách gia cùng Liêu gia tình báo. Có thể nói Quách gia cùng Liêu gia tình huống cùng Dư gia cũng không kém nhiều lắm, chỉ là trên thực lực hơi kém một chút. Tỷ như Quách gia cùng Liêu gia bên ngoài người mạnh nhất đều là Sơ giai võ vương, đương nhiên, về phần âm thầm phải chẳng có người mạnh hơn, tỷ như trung giai hoặc cao giai võ vương, thậm chí võ đế, vậy thì không phải là bọn hắn cái này ngắn ngủi nửa ngày ở bên ngoài đi dạo có thể đánh nghe được. Bất quá Trương Huyền vẫn là từ những tin tình báo này bên trong phát hiện một điểm chỗ đặc thù, đó chính là Lôi, Dư, Quách, Liêu tứ đại gia tộc công pháp đều không phải là phổ thông võ đạo công pháp, cái này coi như quá không tầm thường. Nếu không phải đi vào cái này Lạc Điểu trấn, Trương Huyền còn vẫn cho là nhân tộc ngoại trừ tế bái tổ linh, tu luyện võ đạo bên ngoài, cũng không con đường của hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này có lớn như thế thu hoạch. Điều này cũng làm cho Trương Huyền đối tứ đại gia tộc công pháp càng phát ra hiếu kỳ lên, muốn đi tự mình xem xét một phen. Bất quá Trương Huyền dù sao không phải ác nhân, không thể đi cứng rắn đoạn. Cho nên như thế nào nhìn thấy tứ đại gia tộc công pháp đâu? Dù là trước nhìn thấy một nhà cũng được, lấy bây giờ Trương Huyền đạo hạnh, nhất pháp thông, trăm pháp thông, chỉ cần có thể nhìn thấy một nhà công pháp, như vậy cái khác tương tự công pháp, hắn cũng có thể cấp tốc thôi diễn ra rất nhiều. Đây đúng là cái vấn đề phiền toái, đương nhiên, cũng mẹn mẹn có chút phiền phức thôi. Trương Huyền có chút nhắm lại hai mắt, tựa hồ tại thần du thái hư. Tôn Ngộ Huyền, Tiên Lập Văn mọi người mắt thấy sư phụ Trương Huyền không nói thêm gì nữa, cũng nhao nhao yên tĩnh trở lại chờ đợi Trương Huyền tỉnh lại. Trong chốc lát về sau, Trương Huyền một lần nữa mở to mắt, mắt nhìn trước mấy người, nói: "Vi sư cảm thấy cái này Lạc Điểu trấn cảnh sắc không tệ, vừa vặn đoạn thời gian này, mọi người cũng bất vả ngay tại cái này trong trấn ở lâu chút thời gian đi." Ngô Huyền, Lập Văn, các ngươi đã thích biểu diễn, vậy liền đi gặp vị kia chủ gánh, tổng lén lén lút lút như vậy lên đài tóm lại là không tốt. Khôn, ngươi mang theo Lộ Phương, Lộ Tương cũng nhiều tại trong trấn dạo chơi, nhìn xem phong độ, nhìn xem ấn tình, ta đạo môn tu hành, không chỉ là thâm sơn lớn rừng, còn có cái này vạn trượng hồng trần, đi thôi." Trương Huyền nói xong, liền một lần nữa nhắm mắt lại. Sau đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn về phía Trương Huyền, không rõ hắn cái này trong hồ lô đến tuột cùng bán là thuốc gì đây. Cũng là Tiền Khôn phản ứng nhanh nhất, rất nhanh liền thanh tỉnh lại, cười giật giật đám người, sau đó cất bước liền rời khỏi phòng. Những người khác cái này mới phản ứng được, cũng nhao nhao theo sau lưng rời đi. Cái này vừa ra cửa, Tôn Ngộ Huyền liền không kịp chờ đợi đi tới Tiền Khôn trước mặt, nói: "Tam sư đệ, sư phụ lời nói mới rồi đến tuột cùng là có ý gì?" Tiền Khôn thì nhướng mí mắt, nói: "Lại sư minh, dĩ nhiên chính là mặt chữ ý tứ đi, để ngươi cùng nhị sư minh đi đại tiểu lâu chủ gánh đưa tin, mỗi ngày tiến hành chính thức biểu diễn đi. Về phần ta nha, ta liền mang theo Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ nhiều dạo chơi, nhìn xem phong thổ, thuận tiện ăn một chút mỹ thực. Lại nói cái này Lạc Điểu trấn thật sự không tệ, ta nghĩ Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ cũng sẽ thích đúng không?" Nói càng về sau, Tiền Khôn cười nhìn về phía Lộ Thị huynh đệ. "Lộ Phương, Lộ Tương nghe vậy, nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu nói: "Đúng a, đúng a. Cái này trên trấn cơm ăn thật ngon, nhất là những cái kia vịt quay gà quay, còn có." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, tức giận đến vừa trừng mắt. "Lộ Phương, Lộ Tương thấy thế, lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp." Tiền Khôn thấy thế cười hắc hắc, thấp giọng nói: "Tốt, đại sư minh, ta cũng đoán không ra dụng ý của sư phụ, bất quá đã sư phụ đã minh xác chỉ thị, ngươi cùng nhị sư minh cứ dựa theo đi làm đi. Hết thảy thuận theo tự nhiên là đi, không cần suy nghĩ nhiều. Tiền Côn không nói, Tôn Ngộ Huyền cũng vô pháp, đành phải cùng Tiền Lập Văn liếc nhau, sau đó hai người quay người liền thẳng đến hậu trường mà đi. Lúc này, Vui Cười Đại Tiểu Lâu hậu trường một cái tinh xảo trong phòng. Đỉnh đầu Đào Tâm cái kia nhỏ tên béo da đen đang cùng Tiên Nhiên quyển một vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Giờ phút này, nhỏ tên béo da đen chau mày, khắp khuôn mặt là không hiểu cùng nghi hoặc, đối nói: "Lão Hỏa Kế, ngươi nói lên buổi trưa hai người kia đến tụt cùng là người nào vậy?" Nhìn hình thể là một cái nam tử trưởng thành cùng một cái tiểu nha nhi, bất quá bản lĩnh kia lại là. Cùng nhỏ tên béo da đen mặt buồn rười rượi khác biệt, Thiên Nhiên quyển liền mở lẹ nhì ôm một bên thưởng thức trà, một bên miệng bên trong tựa hồ còn khẽ hát. Nghe được nhỏ tên béo da đen tra hỏi, Thiên Nhiên quyển đem trong tay bắt trà buông xuống, cười lấy nói ra: "Ta nói, Lão Quế à, ngươi chính là tâm tư quá nặng đi, dạng này không được. Để cho ta nói đi, hai người kia có lẽ chỉ là đi ngang qua hai người, khả năng hiển nhiên mới lạ, liền sơ soạn hai kiện y phục đi lên biểu diễn một phen, không tính là gì đại sự. Bất quá nhìn dấu hiệu, bọn hắn hẳn là không có ác ý gì, bây giờ hào hứng đi xuống, giờ phút này nói không chừng đã rời đi nữa nha." Thiên Nhiên quyển vừa dứt lời, liền thấy một cái thiếu niên mi thanh mục tú bạch 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 chạy vào. "Sư phụ, sư phụ, không xong, không xong." Nhỏ tên béo da đen sầm mặt lại, nói: "Nghiêu Đạt, như thế nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì, chuyện gì xảy ra?" Thiếu niên Nghiêu Đạt bị giáo huấn đến mặt mũi tràn đầy bị quất, bất quá vẫn là hướng về nhỏ tên béo da đen cùng Thiên Nhiên quyển cung kính con người, nói: "Sư phụ, đại gia, bên ngoài tới hai người, một người lớn một đứa bé, điểm danh muốn gặp sư phụ cùng đại gia." Úc. Nhỏ tên béo da đen còn chưa lên tiếng, Thiên Nhiên quyển đột nhiên hứng thú, hỏi: "Một người lớn cùng một đứa bé?" "Vâng, đại gia." Vậy đại nhân nhìn xem ước chừng chừng 20 tuổi, tiểu hài tử nhìn xem sẽ không vượt qua 10 tuổi. Thiếu niên Liêu Đạt hồi đáp. Thiên Nhiên quyển đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía nhỏ tên béo da đen, nói: "Lão Quách, xem ra là ta đoán sai người, ta đuổi kịp cửa đi." "Ha ha." Nhỏ tên béo da đen cũng là sức sở, bất khả tư nghị nhìn về phía Thiên Nhiên quyển, nói: "Lão Hỏa Kế, ngươi nói là bọn hắn? Nhưng cái này sao có thể? Cái này có cái gì không thể nào? Có phải là bọn hắn hay không? Mời tiến đến xem xét hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao?" Thiên Nhiên quyển cười nói. Nhỏ tên béo da đen tưởng tượng, cũng là chuyện như vậy, thế là quay đầu liền đối Nghiêu Đạt nói ra: "Đã như vậy, ngươi liền đem người mời tiến đến đi." "Vâng, sư phụ." Nghiêu Đạt nghe được phân phó, lập tức đáp ứng một tiếng, liền xoay người đi ra ngoài. Sau đó, một loạt tiếng bước chân vang, sư minh đệ hai người liền cất bước đi theo thiếu niên Nghiêu Đạt sau lưng đi đến. Chương 772, Lạc Điểu Trấn nhàn nhã thời gian. Chương 772, Lạc Điểu Trấn nhàn nhã thời gian. Tôn Ngộ Huyền một đôi mắt châu quay tròn loạn chuyển, đánh giá trước mặt hai người, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Tiên Lập Văn thì hơi rõ rệt có chút khẩn trương, cũng không phải e ngại hai người này. Trước mặt nhỏ tên béo da đen cùng Thiên Nhiên Quyển, nói thật tu vi không tệ, đều là võ sĩ cấp cao, nhưng thân là người tu đạo kiêu ngạo, Tiên Lập Văn cũng sẽ không đem bọn hắn để ở trong mắt, nhưng này vị áo trắng nữ tử thế nhưng là tại hai vị này dưới tay ăn cơm a. Nghĩ tới đây, Tiên Lập Văn càng phát ra khẩn trương. Nhỏ tên béo da đen cùng Thiên Nhiên Quyển đều là nhân tinh, đem hai người thần sắc để ở trong mắt, đều rất là mơ hồ, hai người này đột nhiên đi cầu thấy là vì cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đến thân xin gia nhập bọn hắn a. Vậy coi như quá khôi hài. Trước mặt hai vị này, thấy thế nào đều không giống như là có thể làm diễn viên người a. Mặc dù bọn hắn buổi sáng tự mình lên đài đi biểu diễn, hơn nữa còn nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng lấy bọn hắn tại trên sân khấu biểu hiện ra thực lực, Các diễn viên biểu diễn là diễn kỹ, bọn hắn biểu diễn đều là võ lực của mình a. Chỉ là bọn hắn vũ lực hết sức kỳ quái a. Nhỏ tên béo da đen nhìn lên trước mặt Tôn Ngộ Huyền cùng Tiên Lập Văn, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Thiên Nhiên quyển nhìn nhỏ tên béo da đen một chút, lập tức biết hắn khó xử, thế là liền ho nhẹ một tiếng, đầu tiên là đối bên cạnh Nghiêu Đạt nói: "Nghiêu Đạt à, còn không mời hai vị khách nhân liền tòa, đây cũng không phải là chúng ta đạo đại khách." Thiên Nhiên quyển cái này vừa nói, nhỏ tên béo da đen cũng lập tức phản ứng lại, cũng đội bằng nói: "Hai vị khách nhân tranh thủ thời gian nhập tòa đi, tại hạ nhất thời thất thần, chậm trễ khách nhân." Nhỏ tên béo da đen nói xong, lập tức quay đầu nhìn về phía Nghiêu Đạt, thấp giọng quát nói: "Nghiêu Đạt, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau thỉnh khách nhân nhập tòa." Nghiêu Đạt trong lòng một khổ, đội bằng đáp: "Vâng, sư phụ, đại gia." Sau đó liền tranh thủ thời gian dẫn Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn hai người liền tòa, còn không cho khách nhân dâng trà. Nhỏ tên béo da đen hướng phía Nghiêu Đạt vừa trừng mắt, liền đem hắn đánh phát ra. Mắt thấy Nghiêu Đạt ra ngoài, nhỏ tên béo da đen nhìn hướng sư huynh đệ hai người, ôm quyền, nói: "Không biết hai vị xưng hô như thế nào, tới gặp ta hai người, có gì chỉ giáo?" Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: "Ta lão Tôn là Tôn Ngộ Huyền, đây là ta sư đệ Tiền Lập Văn, bọn ta hôm nay tới đây đâu, chỉ vì một kiện sự tình." "Chuyện gì?" Nhỏ tên béo da đen tò mò hỏi. "Bọn ta sư huynh đệ dự định tạm thời gia nhập Quý Ban xã, lên đài biểu diễn." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc nói. "A." Ngay tại Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn đi gặp nhỏ tên béo da đen, Thiên Nhiên quyển đồng thời, Tiền Khôn cũng mang theo Lộ Phương, Lộ Tương hai huynh đệ rời đi quán rượu. Cái này Lạc Điểu Trấn mặc dù danh tự vì trấn, nhưng phồn hoa trình độ tuyệt không yếu tại huyện thành nhỏ. Tiền Khôn tương đối bình tĩnh, nhưng Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ nhìn xem hai bên đường phố các loại quả vật, đã sớm hai mắt buốc lên lục quang. Có tiền ra tài vật trèo trống, bây giờ Trương Huyền sư đồ cũng không thiếu tiền, cho nên dọc theo con đường này, Lộ thị huynh đệ thế nhưng là mở rộng ốm ốc, tay này nướng bánh, tay kia thịt bị nướng, nhưng sức lực tạo a. Thằng ăn ruột đầy bụng mập. Tiền Khôn cũng mặc kệ, chỉ là đi dạo xung quanh, nơi này mua chút ăn, nơi đó mua chút chơi, thuận tiện còn cùng lão bản nhàn phiếm vài câu, liền phảng phất cùng cái khác chăm họ giống nhau, không khác nhiều. Thời gian cứ như vậy nhàn nhã trải qua, chỉ chớp mắt, không kém nhiều nhất một tháng liền đi qua. Đoạn thời gian này bên trong, Trương Huyền một mực trong phòng ngồi xuống bế quan, cũng giới đoạn mất tầm thực, Tôn Ngộ Huyền đám người gặp đây, cũng không dám quấy rầy. Tiền Khôn mang theo Lộ Vương, Lộ Tương huynh đệ trong một tháng này đem toàn bộ Lạc Điểu trấn đi dạo không biết bao nhiêu lần. Lạc Điểu trấn mỗi một ở giữa cửa hàng, ba người đều đi không chỉ một lần hai lần, ăn ở, dùng chơi, không có một gian rơi xuống. Tiện thể lấy cũng quen biết không ít người, làm quen không ít bằng hữu. Cùng Tiền Lập Văn cái này đại thiếu gia khác biệt, Tiền Khôn làm người nhưng nói là khéo léo, rất nhanh liền tại Lạc Điểu trấn vang dội danh hiệu. Lạc Điểu trấn bên trong rất nhiều người đều biết vui cười đại tiểu lâu bên trong tới mấy vị từ Tĩnh Nam phủ tới quý khách, nhiệt tình hiếu khách, rộng kết giao bằng hữu, hơn nữa còn có dùng không hết tiền bạc. Thử hỏi một chút, bằng hữu như vậy ai không thích? Liên ở trong quá trình này, tứ đại gia tộc rất nhiều người cũng cùng Tiền Khôn thành bằng hữu, mang theo hắn xuất nhập tứ đại gia tộc, chỉ là còn chưa bao giờ thấy qua mấy vị gia chủ. Về phần Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn bên này cũng là tiến triển khả quan. Bây giờ Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn đã cùng ban xã người đánh thành một mảnh. Tôn Ngộ Huyền cơ linh, mà lại bản lĩnh cao cường, Tiền Lập Văn tiền nhiều, mà lại FG cũng không thấp, dù sao cũng là con em đại gia tộc, đối nhân xử thế, cách đối nhân xử thế bản lĩnh vẫn là không thiếu. Đồng thời, hai người cũng biết rất nhiều tin tức, tỉ như quán rượu ban này xã tên là Rơi Chim xã, nghe thấy cái tên này, ngươi liền có thể biết ban này xã bối cảnh không đơn giản. Không sai, ban này xã chính là tứ đại gia tộc bỏ vốn ra người xây dựng, xã bên trong rất nhiều diễn viên cũng là tứ đại gia tộc tử đệ. Những này tử đệ có chút võ học thiên phú không cao liền sẽ đi vào Rơi Chim xã trung học bên trên một chút cái khác kỹ nghệ bản thân. Trong tứ đại gia tộc lưu truyền một câu, tứ đại gia tộc không nuôi người rảnh rỗi. Đương nhiên, Rơi Chim xã bên trong cũng sẽ có một chút thiên phú rất cao gia tộc tử đệ, tỉ như Lôi Công, Lôi Dũng cùng Lôi Bà Dư hùng thượng. Bởi vì tứ đại gia tộc một chút công pháp, nghe nói cần tập chúng. Đây đều là Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn nghe được, mà lại hai người bọn họ còn tự thân đi lôi ra khắc đá cửa hàng quan sát điêu khắc thạch cổ quá trình. Người lôi ra điêu khắc thạch cổ lúc, toàn thân trên dưới đều sẽ lấp lóe điện quang, thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia điện quang chạy vào đến thạch cổ bên trong quá trình. Lúc ấy, Tiền Lập Văn nhất thời hứng khởi, còn phô bày một trường dẫn lôi phù. Lúc ấy, lãng ngày giữa trời, vạn dặm không mây. Tiền Lập Văn đem dẫn lôi phù kẹp ở đầu ngón tay, trong miệng tụng chú, sau đó dẫn lôi phù không lửa tự đốt, lập tức bầu trời một tiếng nổ vang, một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, liền bổ vào khắc đá cửa hàng viện lạc bên trong, đem tất cả người lôi ra giật nảy mình. Sau đó Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn lập tức liền thành lôi phủ khách quý, thậm chí còn trực tiếp mang theo hai người đi gặp lôi gia đương đại gia chủ, cũng chính là vị kia trung giai võ vương. Đồng thời, Tiền Lập Văn cũng rốt cục gặp được vị kia áo trắng nữ tử, cũng cùng làm quen. Áo trắng nữ tử họ Bạch, tên Huyền Tình, theo chính nàng nói, đến từ kinh thành, bởi vì cùng Lạc Điểu trấn có mấy phần nguồn gốc, cho nên trước đó không lâu đi tới Lạc Điểu trấn. Về phần cụ thể ra sao nguồn gốc, Bạch Huyền Tình cũng không nói, Tiền Lập Văn cũng không tiện hỏi nhiều, về sau hướng tứ đại gia tộc nghe ngóng, cũng không được cái gì tin tức hữu dụng. Cái này khiến Tiền Lập Văn đấy lòng hơi bị kín một tầng bóng ma, bởi vì hắn luôn cảm giác Bạch Uyển Tình thân thế chỉ sợ không đơn giản, nhưng cái này cũng không để hắn bỏ đi suy nghĩ, ngược lại càng phát ra sốt ruột. Có đôi khi, tình một chữ này, thật rất khó nói rõ, cũng hung hiểm nhất. Đã dần dần bị xa vào, Tiền Lập Văn cũng không phát giác, nhưng những người khác sớm đã nhìn ở trong mắt, chỉ là sư phụ Trương Huyền cũng không lên tiếng, bọn hắn cũng không tốt nhiều lời. Bạch cô nương, ngươi đã đến. Tiền công tử, ngươi đã đến, là có chuyện gì không? Bạch cô nương, ta nghe nói hôm nay ngoài thành Kim Thủy Hà có một trận con nước, không biết cô nương phải chăng có thời gian. Chương 773, Kim Thủy Hà có nước, có quỷ đột kích. Chương 773, Kim Thủy Hà có nước, có quỷ đột kích. Kim Thủy Hà là Lạc Điểu trấn bên ngoài cách đó không xa một con sông lớn, nghe nói hướng đông gần trăm dặm liền chảy vào biển cả. Kim Thủy Hà hàng năm đều sẽ có mấy lần có nước, vừa vặn hôm nay chính là con nước kỳ hạn. Trải qua một tháng ở chung, Tiền Lập Văn cùng Bạch Huyền Tình cũng chỉ có thể xem như nhận biết người quen. Hôm nay, Tiền Lập Văn thế nhưng là lấy hết dũng khí mượn Kim Thủy Hà con nước sự tình, hướng Bạch Huyền Tình phát ra mời. Vừa mới mời xong, Tiền Lập Văn thần sắc liền lập tức khẩn trương lên, bởi vì hắn rất sợ Bạch Uyển Tình trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Bạch Uyển Tình hơi sững sờ, trên mặt hình như có xoắn xuýt cùng vẻ do dự, đang muốn mở miệng. Lại đột nhiên nghe được một bên Lôi Dũng cười ha hả, nói: "Ai nha, ý kiến hay. Ý kiến hay. Lập Văn, ngươi chủ ý này tốt. Hôm nay thế nhưng là con nước này, vừa vặn chúng ta mấy người cũng không có biểu diễn nhiệm vụ, liền cùng đi đi." "Uyển Tình, ngươi cũng đừng tránh a." Lôi Dũng cái này vừa nói, bên cạnh Dư Hồng Thược cũng là phốc vui lên, cười nói: "Đúng. Uyển Tình, cùng đi chứ. Ngươi nói ngươi ngày bình thường tổng một người tránh trong phòng, cũng không phải vấn đề. Thêm ra đi đi một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ. Cái này Kim Thủy Hà con nước cũng coi là chúng ta Lạc Điểu trấn một hạng kỳ cảnh, có được hôm nay mọi người có nhàn, cùng đi xem đi." Nói chuyện, Dư Hồng Thượng đi tới Bạch Uyển Tình bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó quay đầu trở lại đối mấy người khác, lớn tiếng nói: "Mọi người nói, đúng hay không?" Còn lại người phần lớn đều là tứ đại gia tộc tử đệ, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thượng cái này kẻ sướng người họa, đám người như thế nào bác hai người bọn họ mặt mũi, thế là nhao nhao gật đầu ứng hòa. "Đúng, Dũng ca cùng Đỏ Thược tỷ nói đúng. Hôm nay mọi người cùng nhau đi thôi." "Tốt, cùng đi, cùng đi. Khó được hôm nay rảnh rỗi, nhưng đừng ở chỗ này ổ lấy." Đám người cái này cùng một chỗ hống, Bạch Huyền Tình cự tuyệt cũng đành phải nuốt vào đi, thế là nhìn một chút Tiền Lập Văn, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, mọi người cùng đi đi." Bạch Huyền Tình cái này vừa nói, Tiền Lập Văn suýt nữa cao hứng nhảy dựng lên, mặc dù cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp bị cự tuyệt đi. Bạch Huyền Tình vừa rồi thần sắc, Tiền Lập Văn đều là để ở trong mắt kia lời mặc dù không ra khỏi miệng, nhưng Tiền Lập Văn há lại sẽ không rõ, lập tức trong lòng cũng rõ ràng, mình nóng lòng. Nhưng kỳ thật hắn cũng không có cách, bởi vì hắn cũng không biết sư phụ Trương Huyền sẽ tiếp tục ở chỗ này ở lại bao lâu. Dù sao bọn hắn đã tại Lạc Điểu trấn ngây người một tháng, đây là bọn hắn từ rời đi phủ Bình đến nay, thời gian dài nhất một lần. Rất có thể, hoặc hôm nay, hoặc sáng thiên, sư phụ Trương Huyền liền muốn triệu tập bọn hắn rời đi Lạc Điểu trấn, tiếp tục tiến lên. Loại tình huống này, Tiền Lập Văn như thế nào còn dám lại kéo dài. Mắt thấy tất cả mọi người đồng ý, thế là đám người liền nhao nhao đổi thân thường phục, rời đi đại tử lâu. Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược đi tại phía sau của đám người nhìn nhau cười một tiếng. Mẫu đơn, ngươi nói hai người bọn họ sẽ được sao? Lôi Dũng thấp giọng nói. Dư Hồng Thược hơi khẽ lắc đầu, nói, khó nói. Như là Lập Văn là cạo đầu gánh một đầu nóng, Huyền Tình tựa hồ cũng không có nhiều mục đích. Ừm. Lôi Dũng nhẹ gật đầu, thở dài nói, Huyền Tình niên kỷ không nhỏ, cũng nên tìm một nhà khá giả. Ta đã cảm thấy Lập Văn huynh đệ không tệ. Muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn ra thế cũng có ra thế. Huyền Tình muốn là bỏ lỡ đoán chừng sẽ hối hận cả đời. Tiền Lập Văn mặc dù hơi có lòng dạ, nhưng ở đâu là tứ đại gia tộc những cái kia người thế hệ trước đối thủ, cũng tỉ như Lôi gia vị gia chủ kia, gặp mặt lúc, mấy câu liền đem Tiền Lập Văn ra thế bối cảnh nghe ngóng cái rõ ràng, cho nên bây giờ tứ đại gia tộc đều đã biết lai lịch của hắn. Đương nhiên, chỉ có cái này đã môn, để tứ đại gia tộc còn có chút không nghĩ ra. Kim Thủy Hà ngay tại Lạc Điểu trấn bên ngoài 4-5 dặm chỗ, cho nên đám người cách mở cửa thành về sau, trong chốc lát liền đi tới bên bờ sông. Hôm nay bên bờ sông rất là náo nhiệt, nam nam nữ nữ đứng đầy hai bên bờ, đều nhìn về lấy nơi xa. Đám người tìm một cái không tệ vị trí, sau đó đem một trương vải tơ trải trên mặt đất, sau đó lấy ra các loại ăn vặt ăn, còn có mấy bầu rượu ngon. Đám người vừa ăn, uống vào, một bên chờ đợi con nước đến. Rất nhanh, ước chừng một canh giờ qua đi, phương đông nước sông bắt đầu ngực dòng, bọt nước bắt đầu nổi lên, cũng vẽ lên thành các loại hình dạng. Trong mơ hồ, nước sông vẩy ra bên trong còn truyền đến từng đợt không hiểu rít gào tiếng kêu, rất là kỳ dị. Mau nhìn, mọi người mau nhìn, con nước liền muốn bắt đầu. Bên bờ không phải ai đột nhiên hét to một tiếng, sau đó đám người nhao nhao nhìn sang, liền thấy từ phương đông tại chỗ rất xa, đang có một cái sóng lớn quần quần mà tới. Kia sóng lớn có gần cao 10 mét, hơn 10 trượng rộng, gào thét mà đến. Tiên Lập Văn, Bạch Tuyển Tình đám người cũng nhao nhao đứng lên đến, duỗi dài cổ hướng nơi xa quan sát. Những người khác sắc mặt hưng phấn, duy chỉ có Tiền Lập Văn đột nhiên đổi sắc mặt, bởi vì hắn từ kia sóng lớn trông được đến nồng đậm vị dị hắc khí, trong đó còn kèm theo huyết hồng chi quang, ẩn ẩn còn nghe được tanh hôi chi khí. Không được, Tiền Lập Văn ngầm kêu không tốt, lập tức kéo một cái Bạch Tuyển Tình cùng đám người, nói, mọi người mau rời đi bờ sông, kia sóng bên trong có quỷ dị đột kích. Tiền Lập Văn cái này vừa nói, tất cả mọi người là sững sờ. Nhưng Tiền Lập Văn không quan tâm những chuyện đó, kéo lấy Bạch Uyển Tình liền hướng bên cạnh chạy tới, một bên chạy còn vừa hướng trên bờ hô to, mọi người không nên nhìn. Sông kia bên trong có quỷ dị đột kích. Bạch Uyển Tình bị Tiền Lập Văn cái này kéo một cái, mặt đằng đến một chút liền đỏ lên, vội vàng dùng sức cùng tránh thoát hắn lôi kéo, cáo giận nói, Lập Văn, ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì đó. Uyển Tình, sông kia bên trong có quỷ dị đến đây. Tiền Lập Văn lo lắng đạo, sau đó lại lần đưa tay kéo kéo Bạch Uyển Tình, đáng tiếc bị Bạch Uyển Tình né tránh. Lúc này, Lôi Dung cùng Dư Hồng Thược cũng cất bước đi tới. Lập Văn, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lôi Dung hỏi thăm, Tiền Lập Văn chỉ lại phải giải thích một lần. Lôi Dung nhíu mày, cùng Dư Hồng Thược liếc nhau, hai người trong mắt đều là kinh nghi bất định. Tiền Lập Văn dù sao đến Lạc Điểu trấn không lâu, rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Lôi Dung châm trước một lát sau, rốt cục mở miệng nói, Lập Văn, ngươi mới tới Lạc Điểu trấn, có lẽ cũng không rõ ràng, chúng ta cái này Lạc Điểu trấn, phương viên 20 km phạm vi bên trong, đều là quỷ dị cấm khu, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quỷ dị có thể xâm nhập. Lôi Dung nói đến đây, Tiền Lập Văn liền hiểu, nhưng hắn vẫn là kiên tin vào hai mắt của mình. Kia ngập trời quỷ dị hắc vụ không giả được, kia trong nước huyết quang đồng dạng không giả được. Tiền Lập Văn biết hắn mặc dù không có đại sư minh như thế hỏa nhãn kim tinh, càng không có sư phụ Trương Huyền Thiên nhãn, nhưng ánh mắt của hắn cũng sớm phi phàm mắt bình thường quỷ dị căn bản là không có cách trong mắt hắn ẩn tàng. Dũng ca, ta một đôi mắt này, nhưng nhìn âm dương, có thể phá mê trướng, tiểu đệ vừa rồi tận mắt nhìn thấy, xa như vậy chỗ đang tới sóng lớn bên trong, ẩn giấu cường đại quỷ dị, còn xin ngươi nói một tiếng, để mọi người mau rời khỏi bên bờ đi. Chờ sóng nước quá khứ, nếu thật là không có quỷ dị, chúng ta mọi người lại đến bên bờ cũng không muộn. Tiền Lập Văn chỉ lại phải lo lắng nói. Lôi Dũng khẽ nhíu mày, nhìn xem Tiền Lập Văn kia mặt mũi tràn đầy biểu lộ không giống làm bộ, nhưng thật sự có quỷ dị có thể chui vào Lạc Điểu trấn phạm vi sao? Chương 774, vì cứu người Lập Văn lập thệ, Kim Thủy Hà cự mãng đột kích. Chương 774, vì cứu người Lập Văn lập thệ, Kim Thủy Hà cự mãng đột kích. Dũng ca, xin tin tưởng ta, nếu không có quỷ dị, ta nguyện thụ ngũ lôi kích đỉnh chi kiếp. Hiển nhiên Lôi Dũng còn đang do dự, Tiền Lập Văn gấp đến độ trực tiếp lập xuống lời thề. Ầm ầm. Trong cõi u minh, thư không đột nhiên tiếng sấm rền vang tiếng vang lên. Tiền Lập Văn trong lòng giật mình, ta mới vừa nói cái gì? Nếu là người khác, khả năng không đem lập thệ đương một hồi sự tình, nhưng thân là người trong đạo môn, Tiền Lập Văn lại há có thể không biết lập thệ tính nghiêm trọng. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm, lời đã ra miệng, thiên đạo đã hưởng ứng, như hắn thật nói sai thiên lôi liền sẽ lập tức đánh xuống. Vui cười đại tiểu lâu bên trong, Trương Huyền đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Kim Thủy Hà bờ Tiền Lập Văn, nhịn không được thở dài một hơi. Ngu mà, ngu mà. Nói xong, Trương Huyền liền một lần nữa nhắm lại hai mắt, tựa hồ không còn quan tâm. Lôi Dũng mặc dù không biết lập thể tính nghiêm trọng, nhưng vẫn là thần sắc siết chặt. Lập Văn, ngươi có mấy phần chắc chắn? Lôi Dũng vẫn không nguyện ý tin tưởng, cho nên hắn còn cần Tiền Lập Văn lại xác nhận một lần. Tiền Lập Văn mở ra đang muốn nói chuyện, liền nghe đến bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Lôi đại thiếu gia, bây giờ Lạc Điểu Trấn thật sự là sa đoạn. Cái gì a miêu a cẩu, đều sẽ tin tưởng a? Lôi Dũng nghe được thanh âm này, lập tức quay đầu nhìn sang, sau đó sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Vương đại thiếu gia, không tại phủ thành bên trong hưởng phúc, nghĩ như thế nào đến chúng ta cái này nho nhỏ hương trấn xem sông cảnh rồi? Ha ha. Vị kia Vương đại thiếu gia nghe vậy, lập tức phá lên cười. Lôi đại thiếu gia, bản thiếu gia nghe nói Lạc Điểu Trấn phong cảnh nghi nhân, quỷ dị bất xâm, còn có vui cười đại tiểu lâu càng là xa gần nghe tiếng, cho nên chuyên tới để du lãm du lãm. Chỉ là không nghĩ tới a, nghe danh không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt a. Nói chuyện, vị này Vương đại thiếu gia liền nghiêng dò xét mắt khinh thường lượm Tiền Lập Văn một chút, tiếp tục nói, không nghĩ tới, Lôi gia, Dư gia đều như thế xa đoạn nhà, hắc hắc. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng này tiếng cười lạnh đã nói lên hết thảy. Hiện trường, lấy Lôi Dũng cầm đầu, tất cả tứ đại gia tộc sắc mặt người đều trầm xuống. Vương đại thiếu gia, xem ra gần nhất thật sự là thanh nhàn a. Muốn hay không bồi Quách Mô Gian gân cốt? Lôi Dũng bên cạnh một thanh niên cười lạnh, nắm chặt lại nắm đấm của mình, ẩn ẩn còn có thể nghe được nắm đấm khớp xương ở giữa tiếng vang. Vị này Vương đại thiếu gia thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh hừ một tiếng nói, Quách Phong, bản thiếu gia cũng không có công phu cùng ngươi lòng gân cốt. Vừa rồi ra hỏa này nói kia Kim Thủy Hà bên trong sẽ có quỷ dị đột kích, ha ha, nếu thật là có quỷ dị đột kích, đây chẳng phải là nói các ngươi Lạc Điểu Trấn hơn ngàn năm đến đều là lừa gạt thế nhân sao? Ha ha, như đúng như đây, Lạc Điểu Trấn ha không phải liền là một đám lừa đời lấy tiếng hạng người sao? Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả Lạc Điểu Trấn người, vô luận có phải hay không tứ đại gia tộc người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vị này Vương đại thiếu gia lời có thể nói là giết người chu tâm a. Quá khứ mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm bên trong, Lạc Điểu Trấn là thế nhân đều biết quỷ dị cấm khu, liền xem như quỷ vương, yêu vương cũng là có đến mà không có về. Thậm chí còn có truyền ngôn nói liền là quỷ đế, yêu đế cũng không dám nhẹ liên quan nơi đây, chỉ là lời đồn đại này liền không có nhiều người tin tưởng. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết đế cấp quỷ dị a. Vương đại thiếu gia, ta Lạc Điểu Trấn không chào đón ngươi, còn xin rời đi. Lôi Dung cưỡng chế lấy lửa giận liền hạ lệnh chủ khách. Ôi, ôi. Lôi đại thiếu gia, bản thiếu gia giống như giờ phút này cũng không tại ngươi Lạc Điểu Trấn bên trong a. Chẳng lẽ bản thiếu gia liền tại Lạc Điểu Trấn bên ngoài lưu lại một lát cũng không được sao? Vị này Vương đại thiếu gia không chút nào sợ hãi, đong đưa cây quạt ra vẻ kinh ngạc nói, "Ngươi?" Lôi Dung nhất thời không nói gì, chung quanh tất cả mọi người đối vị này Vương đại thiếu gia trợn mắt nhìn. Một bên Tiền Lập Văn giờ phút này sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi, một mặt là bởi vì trước mắt trận này khẩu chiến, một phương diện khác chính là kia sóng lớn đã càng ngày càng gần, mà bên bờ sông còn tụ tập rất nhiều người, đều tại dùng sức hướng lấy đường sông bên trên gót. Mắt thấy sóng lớn càng ngày càng gần, Tiền Lập Văn cất bước liền đi hướng bờ sông, lớn tiếng hô quát lên: "Mọi người mau tránh tránh, kia trong nước có quỷ dị. Mọi người mau tránh tránh, kia trong nước có quỷ dị." Vâng. Trên bờ sông đám người lập tức liền loạn cả lên, mọi người nhao nhao nhìn về phía sau lưng, sau đó liền thấy một thiếu niên trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, vội vã lao đến. Người kia là ai? Không biết ta. Tam ca, ngươi biết sao? Ta không biết. Hắn nói cái gì? Trong nước có quỷ dị. Đúng a? Ta rất sợ hãi nha. Ha ha. Đúng đấy, còn trong nước có quỷ dị. Chẳng lẽ không biết đây là Lạc Điểu Trấn sao? Đúng vậy a, mấy trăm năm sao, nào có quỷ dị dám tới gần Lạc Điểu Trấn a? Đúng a? Ta nhìn người này là điên rồi. Loẹ người mà thôi. Như nước này bên trong thật có quỷ dị, ta dám đem cái kia quỷ dị ăn. Nhưng vào lúc này, sóng lớn đã đi tới trước mắt, đột nhiên hòa. Một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một đạo hắc quang từ đường sông bên trong bay ra. Chỉ gặp một trương huyết bùn đại khẩu túi xông lại, liền đem trên bờ một người cho nuốt vào. Mà bị nuốt chính là mới vừa nói như nước này bên trong thật có quỷ dị, ta dám đem cái kia quỷ dị ăn. Người kia. Giờ phút này hắc quang đã biến mất, đám người thấy rất rõ ràng kia là một con cự mãng, toàn thân trên dưới huyết vụ bốc hơi, tại trên bờ tất cả mọi người ngửi thấy kia cỗ mùi máu tanh. Bịch. Một tiếng, kia cự mãng một lần nữa nặng nề mà rơi vào trong nước. Tất cả mọi người ngây dại, tiềm thức bên trong không có người sẽ cho rằng thật có quỷ dị có can đảm đi vào Lạc Điểu Trấn, mấy trăm năm sau đều là như thế. Cho nên hiện trường tất cả mọi người phản ứng đầu tiên không phải bối rối cùng chạy trốn, mà là ngây dại, đều ngây dại. Nhưng quỷ dị nhóm cũng sẽ không bởi vì các ngươi ngây dại liền không phát động tập kích, thế là hoa hoa hoa. Thanh âm không ngừng vang lên, từng đầu cự mãng từ trong nước lùa lên, từng trương huyết buồn đại khẩu liền nhào cắn về phía bên bờ. Bi kịch cứ như vậy phát sinh qua trong giây lát, liền có hơn 10 người tán thân miệng rắn. Mau trốn a! Tiền Lập Văn muốn rách cả mí mắt, nóng nảy quá lớn. Vâng. Nghe được Tiền Lập Văn lần nữa hét lớn, bên bờ sông đám người cái này mới phản ứng được, lập tức bối rối liền hướng bờ sông hạ chạy tới. Mà lúc này Tiền Lập Văn cũng đã chạy lên bờ sông, nhìn xem sóng lớn lăn lộn bên trong đầu con cự mãng, hét lớn một tiếng: "Yêu nghiệt to gan, chỉ riêng thiên hóa ngày, sáng sủa cả côn, dám tổn thương nhân tộc ta, chết đi!" Nói, Tiền Lập Văn đưa tay vào ngực liền cầm ra một thanh các loại phụ lục, có hàng yêu phủ, trừ ma phủ, dẫn lôi phủ, trừ tà phụ trợ. Chỉ gặp Tiền Lập Văn đem trong tay phụ lục ném ra, sau đó kiếm gỗ đảo nhìn qua đường sông bên trong một chỉ, trong miệng lớn tiếng nói: "Thiên sư có lệnh, chư phủ tổng mệnh, tật." Ầm ầm. Giang giáp giang giáp. Bành. Bành. Lập tức các loại âm thanh ầm vang lên, các loại quang hoa lấp lóe, không trung càng có từng đạo thiểm điện thẳng tắp đánh xuống, toàn bộ rơi vào nước sông ở trong. T. A. Lập tức các loại tiếng kêu thảm thiết từ trong nước sông vang lên, hô hấp ở giữa, trong nước sông liền có mười mấy con cự mãng cứng ngắc phiêu lên mặt nước. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiền Lập Văn, thời khắc này Tiền Lập Văn trong mắt mọi người, dáng người là cao to như vậy. Mà giờ khắc này Tiền Lập Văn, đồng thời kích phát nhiều như vậy phù lục, toàn thân từng đợt phát hung, hai chân từng đợt như nhũn ra. Đúng vào lúc này, đột nhiên hoa. Một tiếng tiếng nước chảy, một đạo hắc quang từ trong nước bay lên, một trương huyết buồn đại khẩu liền thẳng đến Tiền Lập Văn nhào cắn mà đến. A, cẩn thận. Chương 775, Kim Thủy Hà Bờ đại chiến bắt đầu, Lập Văn đắc ý tiết huyền cơ. Chương 775, Kim Thủy Hà Bờ đại chiến bắt đầu, Lập Văn đắc ý tiết huyền cơ. Hiển nhiên Tiền Lập Văn liền muốn táng thân miệng rắn, phụ cận chúng mắt tính, cùng nhau kinh hô. Lôi Dũng, Dư Hồng Thược bọn người đều kinh hãi. Bạch Tuyển Tình càng là một tiếng kinh hô, Lập Văn, cẩn thận. Chỉ gặp bạch quang lóe lên, một nữ tử áo trắng đã tung bay mà lên, thương lang lang. Một tiếng kiếm âm thanh, liền gặp nữ tử áo trắng một kiếm đã hướng về không trung cự mãng chẳng tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được phốc thử. Một tiếng, một đoạn đầu rắn liền rớt xuống. Lập Văn, ngươi không sao chứ? Nữ tử áo trắng chính là Bạch Tuyển Tình, hiển nhiên Tiền Lập Văn nguy cấp, trực tiếp rút kiếm liền bay tới, một kiếm chém giết kia con cự mãng, rơi xuống bên cạnh, một thanh liền đỡ Tiền Lập Văn. Ngay tại cái này hô hấp ở giữa, Tiền Lập Văn nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, thực lực trong nháy mắt khôi phục 7-8 phần. Mới Tiền Lập Văn chỉ là bởi vì duy nhất một lần kích phát phù lục quá nhiều, nguyên khí trong nháy mắt tiêu hao có chút lớn, nhất thời có chút thoát lực thôi. Cảm nhận được Bạch Uyển Tình nâng, một cỗ nhàn nhạt như lan như cúc hương khí bay tới, Tiền Lập Văn đằng một chút, mặt liền đỏ lên. Không có, không có. Uyển Tình, ta không sao. Bạch Uyển Tình nở nụ cười xinh đẹp, nói, không có việc gì liền tốt. Trong sông cự mãng cũng sẽ không để bọn hắn tại bên bờ như vậy nói chuyện yêu đương, chỉ nghe hoa. Hoa. Tiếng vang, lần nữa có mười mấy con cự mãng từ sông bên trong bay ra, hướng về trên bờ sông bay tới. Trong đó có một đầu, trực tiếp hướng về Bạch Uyển Tình liền nhào cả tới. Huyết buồn đại khẩu mở ra, lưới rắn phun ra nuốt vào, hướng về Bạch Uyển Tình liền nhào cả tới. A, không được. Tiền Lập Văn kinh hãi, ngay cả đội vươn tay giữ chặt Bạch Uyển Tình liền đem nó hướng một bên giật ra, mà mình thì huy kiếm liền nên đón tiếp lấy. Yêu nghiệt, xem kiếm. Chỉ thấy Tiền Lập Văn vận chuyển nguyên khí, kiếm vô đảo trong nháy mắt bị kín một tầng mông lung kim quang, một kiếm liền chạm tới. Chỉ nghe phốc thử, một tiếng, lại một viên lớn chừng cái đấu đầu rắn lăn xuống trong nước. Uyển Tình, ngươi không sao chứ? Chạm xong cự mãng, Tiền Lập Văn vẫn không quên quay đầu nhìn về phía Bạch Uyển Tình hỏi. Bạch Uyển Tình nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta không sao. Nói chuyện, Bạch Uyển Tình vung lên bảo kiếm trong tay liền xông về mặt khác một đầu phóng tới bờ sông cự mãng. Tiền Lập Văn thấy thế, sợ Bạch Uyển Tình có sơ suất, cũng vọt bước đi theo. Lúc này, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng chờ chúng tứ đại gia tộc tử đệ cũng nhao nhao xuất ra bảo đao hoặc bảo kiếm vọt tới bên bờ. Một trận nhân yêu đại chiến chính thức đánh. Đồng thời, sự kiện lần này cũng mang ý nghĩa Lạc Điểu Trấn không quỷ có thể nhập truyền thuyết bị đánh vỡ. Vui cười đại tiểu lâu bên trong, Trương Huyền lần nữa mở mắt, nhìn xem Kim Thủy Hà Bờ chiến đấu, thở dài một hơi. Ngộ Huyền ở đâu? Chính ở phía sau đài chỗ cùng cái khác diễn viên trêu đùa Tôn Ngộ Huyền đột nhiên thân hình dừng lại, sau đó cười hướng chúng diễn viên chắp tay, nói: "Các vị, ta lão Tôn xin lỗi không tiếp được một hồi, sư phụ triệu hoán, đi một lát sẽ trở lại à?" "Ai, đi thôi." "Ngộ Huyền, chúng ta cũng nên bận rộn." "Đúng, sư phụ ngươi vì sao gần nhất cũng không thấy ra cửa?" Một người mặc nhạt quần áo màu vàng nữ tử hướng về Tôn Ngộ Huyền khoát tay nói. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, cũng không đáp lời nói, chỉ là khoát tay áo, quay người lại liền trở về. "Ai, thật là nha. Tôn Ngộ Huyền sư phụ của bọn hắn giống như một tháng này đều không gặp ra cửa, các ngươi nói." "Đúng nha, thật kỳ quái." Tôn Ngộ Huyền vừa rời đi, liền ngầm trộm nghe đến chúng diễn viên khe khẽ bàn luận âm thanh, bất quá giờ phút này hắn lại không để ý tới những thứ này. Hiển nhiên sư phụ kêu gọi, tất có việc gấp. Tôn Ngộ Huyền không dám trì hoãn, mấy hơi thở liền đi tới Trương Huyền trước mặt. "Sư phụ." Trương Huyền nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nhẹ gật đầu, nói, "Ngộ Huyền, Kim Thủy Hà Bờ có quỷ dị đột kích, bây giờ Lập Văn gặp nạn, ngươi nhanh chóng tiến đến trợ giúp đi." "Vâng, sư phụ." Vừa nghe đến quỷ dị đột kích, Tôn Ngộ Huyền lập tức con mắt liền sáng lên, một tháng qua, nhưng làm Tôn Ngộ Huyền nhịn gần chết. "Hắc hắc sư phụ, ngài liền nhìn tốt ta. Ta lão Tôn cái này liền đi qua." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, trực tiếp đẩy mở cửa sổ liền nhảy ra ngoài, một cái bổ nhào lật ra, liền lên tại không trung. Vừa tới không trung, Tôn Ngộ Huyền liền nghe đến bên tai lần nữa truyền đến sư phụ Trương Huyền thanh âm, tạm không cần xuất thủ, như thật gặp được hung hiểm, lại ra tay không muộn. "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền minh bạch Trương Huyền ý đồ, đáp ứng một tiếng, vận khởi cân đầu vân, trong nháy mắt liền đi tới Kim Thủy Hà trên không. Tôn Ngộ Huyền vận chuyển ẩn thân chi pháp, liền ẩn tại một đám mây trắng phía trên, quan sát phía dưới Kim Thủy Hà chiến trường. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên phát hiện Lạc Điểu Trấn bên trong lần nữa bay ra bốn người, đi đầu một người thậm chí là cao giai võ vương, ba người khác, một cái trung giai võ vương, hai cái sơ giai võ vương. Bốn tôn võ vương đi vào phụ cận, đều ẩn đứng lên hình, nhìn về phía chiến trường. Bây giờ Kim Thủy Hà Bờ triệt để loạn, may mắn còn sống sót bách tính sớm đã chạy tứ phía, trốn hướng về phía trong trấn. Còn lại đều là võ giả, nhao nhao rút ra binh khí cùng những cái kia cự mãng đấu ở cùng nhau. Tứ đại gia tộc cơ hồ người người đều có võ nghệ mang theo, hoặc hai người, hoặc ba người, hoặc bốn người, cùng từng đầu cự mãng đấu cái có qua có lại. Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược trực tiếp nhốt chặt ba đầu hồng y cấp cự mãng, đấu cái lực lượng ngang nhau. Lôi Dũng dùng chính là song truy, hai cây đại truy đều hai thước có thừa, nhưng nhìn phân lượng cũng không phải là quá nặng, nhưng uy lực sát thực không nhỏ. Song truy múa, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh vang lên. Dư Hồng Thược thì là hai thanh trường kiếm, múa ở giữa, điện long lánh. Tại hai người bên cạnh, trên mặt đất đã nằm xuống 5-6 con cự mãng. Có chút là trực tiếp bị nổ đầu, có chút thì là trực tiếp bị chặt đầu. Đỏ màu nâu huyết dịch chảy đầy đất, thanh hôi khó ngửi. Một bên Tiền Lập Văn đã sớm đem trấn quỷ tháp tế lên, đạo đạo kim quang rơi xuống, đã xem hắn cùng Bạch Uyển Tình một mực bảo hộ ở giữa. Tiền Lập Văn vừa mới đem trấn quỷ tháp tế lên lúc, có thể đem Bạch Uyển Tình giật nảy mình, vô ý thức liền muốn tách rời khỏi, nhưng bị Tiền Lập Văn một thanh kéo lấy, lôi kéo nàng liền đi vào trấn quỷ tháp hạ. Sau đó, Bạch Uyển Tình liền chấn kinh bởi vì nàng phát hiện cái kia đạo đạo kim quang rơi xuống, chung quanh những cái kia cự mãng tập kích đều bị chặn. Bọn hắn hướng ra phía ngoài công kích có thể sát thương những cái kia cự mãng, nhưng này chút cự mãng công kích lại không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Đây là cái gì bảo khí? Làm sao thần kỳ như thế? Bạch Uyển Tình nhịn không được hướng Tiền Lập Văn hỏi thăm. Tiền Lập Văn thì là cười thần bí, nói, đây không phải cái gì bảo khí, đây là thời ta ban thượng pháp bảo, tên là Trấn Quỷ Tháp, có thể trấn áp hết thể chẳng lành, cũng bảo vệ bản thân không nhận quỷ dị gây thương tích. Thiên hạ lại có như thế bảo vật. Bạch Uyển Tình không thể tin mở to hai mắt nhìn. Ha ha. Tiền Lập Văn phi thường hưởng thụ Bạch Uyển Tình như thế ánh mắt, nhịn không được đắc ý phá lên cười. Cái này tính là gì? Sư minh đệ chúng ta, mỗi trên thân người đều có rất nhiều bảo vật. Cũng tỉ như trong tay của ta trôi này kiếm gỗ đào, ngươi nhưng chớ nhìn hắn không đáng chú ý, đây là thời ta tự tay điêu khắc thành, chính là yêu vương, quỷ vương cũng có thể một kiếm chạm chi. Chỉ là ta tu vi còn quá thấp, không có thể phát huy ra hắn thực lực chân chính thôi. Quỷ vương, yêu vương. Bạch Uyển Tình lần nữa chấn kinh. Kia quý sư đến tột cùng tu vi bực nào a? Có thể tạo hình ra như thế bảo vật. Ha ha. Tiền Lập Văn nghe vậy càng thêm đắc ý, nhịn không được liền thổ lộ thực ngọn nguồn. Nói lên sư phụ ta a, kia đừng nói là những này nho nhỏ yêu vương, quỷ vương, liền là quỷ đế, yêu đế, thời ta cũng có thể một tay chấn áp. Liền nói kia nam phủ quỷ đế không phải liền là bị thời ta thuận tay chấn áp mà. Cái gì? Nam phủ quỷ đế? Là sư phụ ngươi. Chương 776, sư minh đệ tề tụ kim thủy hà. Chương 776, sư minh đệ tề tụ kim thủy hà. Nghe được Tiền Lập Văn nói sư phụ của mình có thể một tay chấn áp quỷ đế, Bạch Uyển Tình một đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, mà lại sáng đến đáng sợ. Đúng vậy a, nam phủ quỷ đế thực sự không tính là gì. Cái kia hữu gian khách sạn thi đế muốn thiên hữu thiếu chút nữa cũng bị sư phụ ta chấn áp. Còn có tại trấn quỷ tháp dưới, hai người nhất thời không có nguy hiểm. Tiền Lập Văn máy hát liền mở ra. Nhiều khi chính là như vậy, nam nhân tại đối mặt nữ nhân lúc luôn luôn kìm lòng không đặng khoe khoang một vài thứ. Càng nghe Tiền Lập Văn tự thuật, Bạch Uyển Tình con mắt càng sáng, cuối cùng yên lặng thở dài một hơi, tựa hồ hạ nào đó một hạ quyết tâm, sau đó trên mặt luôn luôn được một tầng mây đen cấp tốc tiêu tán hơn phân nửa. Không trung Tôn Ngộ Huyền nhìn xem trấn quỷ tháp hạ chậm rãi mà nói Tiền Lập Văn, nhịn không được khỏe miệng giật một cái rút, tâm nói mình vị này ngốc sư đệ tựa hồ cũng coi là người ngốc có ngốc phúc, xem ra hắn xuân thiên thật muốn tới. Lúc này Kim Thủy Hà bờ, đại chiến càng phát ra kịch liệt. Theo đại lượng bách tính trốn về thị trấn, Kim Thủy Hà quỷ dị đột kích tin tức cũng truyền vào. Tứ đại gia tộc cùng một chút bên trong tiểu gia tộc cũng cấp tốc đi bắt đầu chuyển động, rất nhanh tất cả võ giả đều bị tụ tập lên, ngoại trừ lưu lại một bộ phận thủ hộ thị trấn bên ngoài, toàn bộ xông về Kim Thủy Hà. Theo càng ngày càng nhiều võ giả đi vào, chiến cuộc cấp tốc bắt đầu nghiêng, càng ngày càng nhiều cự mãng bị chém giết. Rất nhanh chiến tuyến liền bị đẩy lên bên bờ sông bên trên, đông đảo võ giả mấy người một tổ, mỗi một tổ đều phụ trách một đoạn bờ sông, một khi có cự mãng xông lên, chính là loạn kiếm loạn đao trả xuống. Bất quá trong sông là cự mãng nhóm sân nhà, chúng võ giả cũng không dám xuống sông, chiến cuộc trong nháy mắt liền tiến vào giằng co giai đoạn. Nhị sư minh, ngươi không sao chứ? Tiền Khôn mang theo Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ vội vã vọt tới Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình bên cạnh. Uyển Tình cô nương. Tiền Khôn nhìn thấy Bạch Uyển Tình, nhịn không được cười thầm trong lòng, sau đó vội vàng lên tiếng chào hỏi. Bạch Uyển Tình cười cười, nói, gặp qua Tiền Khôn công tử, gặp qua hai vị tráng sĩ. Lộ Phương, Lộ Tương nhìn thấy Bạch Uyển Tình hướng hai người bọn họ chào hỏi, trong nháy mắt lúng túng gãi đầu một cái, nói, Uyển Tình cô nương khách khí. Tam sư đệ, các ngươi cũng tới. Tiền Lập Văn nhìn thấy Tiền Khôn ba người đến, lập tức đại hỉ. Rất nhiều bách tính chạy trở về trong trấn, nói nói Kim Thủy Hà bờ xuất hiện đại lượng quỷ dị. Chúng ta nghe liền lập tức chạy tới. Không nghĩ tới sư minh người cũng tại. Tiền Khôn cười nói, mấy người chính đang khách sáo, nhưng nghe đến trong nước hoa. Hoa. Hai tiếng tiếng nước chảy, lần nữa hai con cự mãng xông ra mặt nước, lao thẳng tới mấy người mà tới. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ thấy một lần, con mắt lập tức liền sáng lên. Hai vị ca ca, giao cho bọn ta huynh đệ. Hai huynh đệ nói cất bước tiến lên, vung lên ở trong tay đại côn, liền đập tới. Phanh. Phanh. Hai tiếng, hai đầu cự mãng trực tiếp liền bị nện thành hai đoạn, một lần nữa rơi xuống trở về trong sông, sau đó liền bị trong nước cái khác cự mãng trong nháy mắt chia ăn. Nhìn lấy một màn trước mắt, Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Lộ Tương quay đầu đối Lộ Phương nói, ca ca, vẫn là cái này sảng khoái, rất lâu không có đánh quỷ dị, ta cánh tay cảm giác đều dị xét. Hắc hắc. Lộ Phương cũng là cười hắc hắc, nhìn về phía trong sông, nói, ngươi nhìn cái này trong sông còn có nhiều như vậy, nghĩ đến hôm nay có thể đánh thông khoái, hy vọng lần sau thêm ra đến mấy cái, để huynh đệ chúng ta đánh thông khoái. Ôi. Lộ Phương nói còn nói xong, chỉ thấy cả đoạn đường sông bên trong liền tựa như mở nổi. Hoa, hoa, hoa. Nương theo lấy liên tiếp bọt nước cầm thành, vô số đầu cự mãng đồng thời từ trong sông xông ra. Lần này cự mãng toàn thân huyết quang cuốn quanh, hắc vụ bốc hơi, thanh hôi chi vị trong nháy mắt tại đường sông trên không tràn ngập ra. A, a, a. Trên bờ sông liên tục vang lên mười mấy tiếng kêu thảm thiết, mười cái võ giả liền bị những cái kia cự mãng một ngụm nuốt xuống. Không được, mọi người cẩn thận. cảm ứng được mới xông ra đường sông cự mãng khí tức trên thân, Tiền Lập Văn kinh hãi, lập tức liền hướng về tả hữu quát to. Tiền Khôn lập tức đem trong ngực trấn quỷ tháp thế lên, đạo đạo kim quang rơi xuống, đem mình hộ ở trong đó. Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ phản ứng cũng không chậm, cũng nhao nhao tế lên trấn quỷ tháp. Sau đó liền thấy hơn 10 con cự mãng hướng về mấy người phương hướng đánh tới. Phanh! Một thanh âm vang lên, Tiền Lập Văn đỉnh đầu trấn quỷ tháp đột nhiên một trận lắc lư, đem Bạch Uyển tỉnh giật nảy mình. Chỉ gặp hai đầu dài 5-6 trượng cự mãng nặng nề mà đâm vào trấn quỷ tháp bên trên, mặc dù bị trấn quỷ tháp bắn ra nhưng trấn quỷ tháp cũng bị đâm đến lắc lư một cái. Bạch Uyển tỉnh huy kiếm liền hướng về trong đó một con cự mãng chém tới, nhưng bảo kiếm chém vào cự mãng rắn trên da, trong nháy mắt liền bị bắn ra. A! Bạch Uyển tỉnh một tiếng kinh hô, tối đầu một nhìn bảo kiếm của mình, gặp bảo kiếm cũng không tổn thương, lúc này mới thở dài một hơi. Lập Văn, lần này xà yêu thực lực so với vừa nãy mạnh rất nhiều. Ừm, cẩn thận. Tiền Lập Văn một tiếng kinh hô, vội vàng cất bước ngăn tại Bạch Uyển Tình trước người, huy kiếm liền chém về phía hướng về Bạch Uyển Tình vọt tới một con cự mãng. Tiền Lập Văn không xác định trấn quỷ tháp kim quang có thể hay không hoàn toàn ngăn trở con cự mãng này, mặc dù trấn quỷ tháp trên lý luận có thể ngăn trở quỷ vương, yêu vương công kích, nhưng hắn Tiền Lập Văn mới vẹn vẹn một con dẫn khí kỳ sâu kiến a. Xoẹt xẹt. Một tiếng, Tiền Lập Văn cảm thấy thân thể chấn động, suýt nữa đứng không vững, hướng về sau khuynh đảo, may mắn bị sau lưng Bạch Uyển Tình một thanh đỡ. Lập Văn, ngươi không sao chứ? Chính Bạch Uyển Tình cũng không có chú ý, trong thanh âm của nàng xen lẫn mấy phần lo lắng cùng bối rối. Tiền Lập Văn cười hắc hắc, nói, không có việc gì, cái này cự mãng khí lực thật là lớn, chúng ta phải cẩn thận. Cũng không biết đại sư huynh của ta có tới không. Đại sư huynh? Lập Văn ngươi nói là Tôn Ngộ Huyền công tử. Bạch Uyển Tình tự nhiên nhận biết Tôn Ngộ Huyền, dù sao Tôn Ngộ Huyền hiện tại cũng mỗi ngày ở phía sau đài hòa với. Bao quát Bạch Uyển Tình ở bên trong, kỳ thật tất cả mọi người phi thường tò mò Tôn Ngộ Huyền tiểu hài tử này sẽ là đại sư huynh, chỉ là mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Đúng a? Theo lý thuyết động tĩnh lớn như vậy, đại sư huynh cũng nên đến rồi. Tiền Lập Văn cười hắc hắc nói, thế nhưng là Tôn Ngộ Huyền công tử nhỏ như vậy tuổi tác, nơi này cũng quá nguy hiểm. Bạch Uyển Tình không hiểu nói, mặc dù trên đài Tôn Ngộ Huyền biểu diễn rất nhiều bản lĩnh, nhưng là hậu trường các diễn viên vẫn là phần lớn đem hắn làm tiểu hài tử đối lại sao, cũng không thật đem hắn nhìn thành một vị cao thủ. Ha ha. Tiền Lập Văn nghe Bạch Uyển Tình, nhịn không được ha ha phá lên cười, nói, Uyển Tình, ngươi đây chính là nhìn lầm, đại sư huynh của ta mặc dù rất đáng ghét nhưng bản lĩnh của hắn kia lại là thực sự cao, liền trong sông những này quỷ dị đều không đủ hắn một gậy vung mạnh. Không trung Tôn Ngộ Huyền nghe được Tiền Lập Văn nói mình đáng ghét nhịn không được giận dữ nói nhỏ, tốt ngươi cái cửa hàng, dám nói ta lão Tôn đáng ghét, ngươi lại nhìn một hồi ta lão Tôn làm sao tu thật ngươi. Đợi nghe được Tiền Lập Văn phần sau đoạn lời nói, Tôn Ngộ Huyền lập tức lại bắt đầu cười hắc hắc, nói nhỏ, coi như tiểu tử ngươi có mấy phần kiến thức, bản sư huynh trước hết không cùng người so đo. Tiền Lập Văn vừa nói xong lời này, cũng cảm giác cái hót có chút lạnh siêu siêu, nhịn không được liền đưa thay sờ sờ, âm thầm kỳ quái chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái gì? Lập Văn, ngươi không có nói đùa sao? Chương 777, Tôn Ngộ Huyền bộc lộ tài năng uy, đại chiến ba yêu vương. Chương 777, Tôn Ngộ Huyền bộc lộ tài năng uy, đại chiến ba yêu vương. Bạch Uyển Tình con mắt chừng đến càng phát tài to rồi, nàng thật không nghĩ đến đứa bé kia Tôn Ngộ Huyền sẽ là cái thật to cao thủ, cái này tương phản nhưng có hơi lớn a. Đúng vậy a. Nghĩ đến đại sư huynh cũng nhanh đến. Động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng cảm giác không đến. Cảm giác được, hắn liền không khả năng không đến. Tiền Lập Văn vừa nói, một bên lần nữa huy kiếm chém xuống một con cự mãng. Nhưng vào lúc này, bành! Một tiếng, một cái cự đại bọt nước tại đường sông bên trong nổ lên, một đầu đen như mực gần dài 10 trượng cự mãng liền chui ra, thẳng đến Tiền Lập Văn đám người đánh tới. Kia cự mãng đại trương lấy huyết buồn đại khẩu, một đôi xả nhãn huyết quang lấp lóe. Không tốt, yêu vương cấp xả yêu. Tiền Lập Văn hô to một tiếng không tốt, vội vàng thôi động nguyên khí, đánh vào trấn quỷ tháp bên trong. Trấn quỷ tháp lập tức kim quang đại tác, nhưng ngay sau đó trấn quỷ tháp liền chuyển đến thanh. Một tiếng vang thật lớn, sau đó trấn quỷ tháp quay tít một vòng, liền bị đụng bay. Xà yêu kia tựa hồ cũng bị trấn quỷ tháp kim quang gây thương tích, trên thân xuất hiện một khối rõ ràng cháy đen, hơn nữa còn có kim sắc liệt diễm tại đốt cháy. Tê. A. Cự mãng một tiếng đau nhức tê, nhưng tựa hồ càng thêm hung tàn, chỉ thấy nó mở ra huyết buồn đại khẩu, thẳng đến Bạch Uyển Tình mà đến, trong chớp mắt đã đến Bạch Uyển Tình đỉnh đầu. Không. Tiên Lập Văn một tiếng kinh hô, vừa người liền đánh tới, đồng thời giò xét tay nắm lấy Bạch Uyển Tình quần áo liền hướng về bên cạnh trường hồi. Chỉ nghe tê lặng, một thanh âm vang lên, cũng không biết kéo hỏng cái gì, nhưng Tiền Lập Văn đã đi tới cự mãng miệng hạ. Xà yêu, có loại xông ta tới. Giết. Tiền Lập Văn hét lớn một tiếng, vung đẩy kiếm gỗ đào liền hướng lên chạm tới. Không. Bạch Uyển Tình hiển nhiên Tiền Lập Văn liền muốn táng thân miệng rắn phía dưới, nhịn không được một tiếng kêu thảm, sau đó cấp tốc bỏ lên liền muốn xông tới, nhưng lại chỗ nào còn kịp. Sư Minh. Nhị ca. Đúng lúc này, chung quanh Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương ba người cũng đều phát hiện Tiền Lập Văn nguy hiểm, nhưng chỗ nào còn kịp. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, đỉnh đầu của mọi người đột nhiên truyền tới một tiếng cười. Hắc hắc, ngươi cái ngốc tử, thật đúng là cái si tình loại. Theo tiếng cười, chỉ thấy một vệt kim quang rơi vào Tiền Lập Văn trước người, hiện ra một cái thân ảnh nhỏ nhỏ. Ngươi một con nhỏ tiểu xà yêu, dám tổn thương ta giả tôn sư đệ, thật là đáng chết a. Nhìn đánh. Tôn Ngộ Huyền nói, vung lên trong tay như ý kim cô đồng liền đánh tới. Phanh. Một tiếng, sau đó đám người liền thấy kia không ai bị nổi yêu vương cấp xà yêu liền bị một côn hai khúc. Phù phù. Phù phù. Hai tiếng vang, xà yêu kia đoạn làm hai đoạn thân thể liền rơi vào đường sông bên trong. Mà Tôn Ngộ Huyền thì quay đầu trở lại đến, đối Tiền Lập Văn cùng Bạch Uyển Tình đều là cười hắc hắc, nói, ngốc tử, thụ thương không?
nhị đệ muội, tranh thủ thời gian chiếu cố một chút tiểu tình lang của ngươi, đợi ta lão tôn đi chấm dứt những ngày xả yêu.
Hắc hắc. Tiền Lập Văn thân thể mềm nhũn, đã ngồi ngay đó, Bạch Uyển Tình nghe được Tôn Ngộ Huyền trêu chọc, gương mặt xinh đẹp đã là đỏ bừng.
Lập Văn, ngươi không sao chứ?
Ta không sao, chỉ là có chút thoát lực.
Tiền Lập Văn trên mặt cũng thiêu đến dọa người.
Tôn Ngộ Huyền tự nhiên không đếm xỉa tới biết cái này chút, nói dứt lời, một cái bổ nhào lần nữa nhảy lên, liền đi tới đường sông đang lúc không.
Hắc hắc. Các ngươi những này rắn, quả thực là ăn hùng tâm báo tử đảm, dám phạm nhân tộc ta, lại nhìn ta lão Tôn đem các ngươi từng cái đánh giết đi.
Nói xong lời cuối cùng, Tôn Ngộ Huyền tựa hồ còn vô tình hay cố ý ngẩng đầu nhìn về phía nào đó một nơi, nở một nụ cười.
Tôn Ngộ Huyền cúi đầu hướng trong tay Như Ý Kim Cô Đồng thổi một ngụm, nói, lớn nhỏ tùy tâm, như tâm ta ý, Như Ý Kim Cô Đồng, lớn.
Chỉ gặp tiết Như Ý Kim Cô Đồng trong nháy mắt dài đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm, dài mười mấy trượng, biến thành một cây to lớn bổng tử.
Hắc hắc, ăn ta lão Tôn một gậy.
Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, vung lên vài chục trượng Như Ý Kim Cô Đồng liền hướng về đường sông bên trong đập xuống.
Liền nghe đến mảnh
một tiếng vang thật lớn, một đóa to lớn bọt nước văng lên, nương theo lấy bọt nước, còn có mười mấy con cự mãng bị kích bay lên, nhưng thân thể cứng ngắc, hiển nhiên không sống được.
Hắc hắc, để các ngươi nhìn nhìn lại ta lão Tôn thủ đoạn.
Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền trực tiếp liền bắt đầu quấy bắt đầu chuyển động, chỉ gặp Như Ý Kim Cô Đồng quấy nước sông, rất nhanh liền tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trung quanh cự mãng cấp tốc liền bị vòng xoáy trực tiếp nuốt xuống, trong chốc lát về sau, nước sông đều biến thành huyết hồng sắc. Hiển nhiên những này bị vòng xoáy nuốt vào đi cự mãng, trực tiếp bị xoắn nát.
Bành, bành, bành.
Đột nhiên đường sông bên trong ba tiếng nổ, ba đầu chiều cao 10 trượng cự mãng liền bật ra, thẳng đến không trung Tôn Ngộ Huyền đánh tới. Tôn Ngộ Huyền thấy một lần, nhịn không được phá lên cười, nói, các ngươi rốt cục nhịn không được, đến hay lắm, ha ha.
Nói chuyện, chỉ thấy Tôn Ngộ Huyền run tay một cái bên trong kim cô đồng trong nháy mắt khôi phục bình thường lớn nhỏ.
Ba con yêu vương, hắc hắc, còn không quá đủ a.
Các ngươi còn có hay không yêu vương, lại đến mấy cái.
Tiểu Hoa Nhi, ngươi là ai, dám xấu bản vương chuyện tốt.
Ở giữa xả yêu thủ nói chuyện trước nói.
Ai nha, muốn hỏi ta lão Tôn danh hào a?
Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta lão Tôn họ Nô, tên là Tổ Tông.
Tôn Ngộ Huyền nhãn châu xoay động, cười hì hì nói,
Nô Tổ Tông,
ta Tổ Tông.
Xa yêu kia nói thầm lấy đạo, đồng thời tâm niệm cấp chuyển, tại trong trí nhớ lục soát cái tên này, muốn nhìn một chút nghe chưa từng nghe qua cái tên này.
Xa yêu kia nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới nửa phần đầu tự, thế là quay đầu liền hỏi Tả Hữu nói, các ngươi nghe qua Nô Tổ Tông cái tên này sao?
Không có, nhị ca, ta chưa từng nghe qua Nô Tổ Tông cái tên này.
Nhị ca, ta cũng chưa từng nghe qua Nô Tổ Tông cái tên này.
Ai nha cháu ngoan, bảo ngươi ra tổ tông chuyện gì a?
Tôn Ngộ Huyền cười hát hát nói.
A,
ba đầu xà yêu nghe vậy, chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, đây là bị đùa bỡn a?
Khá lắm ba ba, ngươi muốn chết,
muốn chết,
muốn chết.
Ba đầu xà yêu giận dữ lấy liền hướng về Tôn Ngộ Huyền nhào cả tới.
Ha ha, đến hay lắm.
Tôn Ngộ Huyền vung lên Như Ý Kim Cô Đồng liền cùng ba đầu xà yêu chiến ở cùng nhau. Cái này ba đầu xà yêu chính là hai đầu trung gia yêu vương cùng một đầu sơ gia yêu vương, nhưng nói là thực lực phi thường cường đại.
Đại ca, chúng ta muốn đừng xuất thủ.
Không nghĩ tới Tiền Lập Văn vị đại sư minh này vậy mà có thực lực như thế, thật bất khả tư nghị. Cách bên bờ sông trong rừng cây, trên những cây đứng bước bốn người, ba nam một nữ. Đương nói chuyện trước chính là vị nữ tử kia.
Trước không đội xuất thủ,
xem trước một chút.
Hoa Nhi này thật không đơn giản.
Cầm đầu nam tử cười lắc đầu.
Ba người nghe vậy, nhìn xem không trung tình hình chiến đấu, nhao nhao nhẹ gật đầu.
Ha ha, các ngươi cái này ba đầu tiểu xà, chỉ những thứ này bản sự sao?
Dùng lại một chút sức lực,
đúng, đúng, lại dùng một chút lực, nếu không về sau nhưng là không còn cơ hội đi.
Chương 778 bộc lộ tài năng uy, Ngộ Huyền Chu Ba yêu. Chương 778, bộc lộ tài năng uy, Ngộ Huyền Chu Ba yêu. Tôn Ngộ Huyền một bên vung lấy Như Ý Kim Cô Đồng, một bên miệng bên trong cười đùa.
Ba đầu yêu vương cấp cự mãng tức giận đến tê tê.
Trực hiếu, lại cầm Tôn Ngộ Huyền không có biện pháp nào.
Bọn chúng ba đầu yêu vương, vậy mà đấu không thắng một cái nhân tộc qua ba.
Cái này khiến ba yêu vương trong lòng sinh ra một loại cảm giác bị thất bại, đồng thời sát cơ cũng càng nặng.
Tuyệt không thể bỏ mặc như thế nhân tộc thiên tài tiếp tục trưởng thành, nếu như chờ đột phá đến võ đế, kia.
Vậy liền thật là đáng sợ.
Ba yêu vương liếc nhau, tâm ý tương thông, lập tức công kích càng hung mạnh hơn.
Tốt, tốt, tốt.
Lúc này mới đủ bị sao?
Vừa rồi các ngươi kia là gãi ngứa ngứa đâu?
Tôn Ngộ Huyền thấy thế lập tức luôn mồm khen hay, cái này khiến ba đầu xà yêu giận dữ, đồng thời cũng càng là kinh hãi.
Theo Tôn Ngộ Huyền gia nhập, chiến cuộc cấp tốc bị chuyển, phàm là vọt lên bờ cự mãng, nhao nhao bị đám người chém giết.
Trong nước sông vẫn có không ít cự mãng lan lộn, nhưng trong lúc nhất thời, không gây cự mãng có can đảm vọt lên bờ.
Điều này cũng làm cho trên bờ đám người ngẩng đầu nhìn về phía không trung chiến trường.
Đợi nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền cùng ba đầu yêu vương cấp cự mãng đánh nhau vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lúc, đám người nhao nhao há to miệng.
Kia ba ba là ai?
Kia ba ba ngươi cũng không nhận ra.
Kia là vui cười đại tiểu lâu Tôn Ngộ Huyền a, chính là cái kia hỉ nhạc ba ba.
A, ngươi nói là hắn chính là kia hỉ nhạc ba ba.
Đúng a.
Thiên chân vạn sát.
Ông trời ơi, hắn cái này,
chí ít cũng là trung giai võ vương đi.
Bên bờ đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ rơi chim xá, đám người cũng là nhao nhao trợn mắt hốt hồn.
Kia thật là Tôn Ngộ Huyền a.
Hắn thực lực này không kém hơn gia chủ đi.
Một cái người nhà họ Dư thấp giọng nói,
cái này chí ít cũng là trung giai võ vương đi.
Lôi Dung cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn về phía bên cạnh Dư Hồng Thượng, cười khổ nói, mẫu đơn, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, Ngộ Huyền hiền đệ lại có cao như vậy tu vi. ai thiệt thòi ta trong ngày thường con đắc chí, tự nhận là được cho nhân tộc thiên tài, cùng hắn so sánh. Quả nhiên là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném a. Dư Hồng Thược lườm hắn một cái, nói, ta cũng không nghĩ tới Ngộ Huyền vậy mà lợi hại như vậy, thật sự là nhìn sai rồi a. Dũng ca, vô luận là Ngộ Huyền, vẫn là Lập Văn cùng Tiền Khôn bọn hắn, công pháp của bọn hắn đều không là bình thường võ đạo công pháp, ngươi nói. Lôi Dũng nhìn về phía Dư Hồng Thược, nói, mẫu đơn, ngươi muốn nói cái gì? Ngộ Huyền sư phụ của bọn hắn tên là Trương Huyền, hắn cái này mấy tên đệ tử đều không phải là người Trương gia, ta đang nghĩ, nếu là chúng ta cũng đi bái sư, không biết người ta có thể hay không thu chúng ta. Dư Hồng Thược thấp giọng nói. Lôi Dũng nghe vậy, lập tức con mắt liền sáng lên. Ngươi nói là? Hai người cũng không biết, lúc này trong trấn vui cười đại tiểu lâu bên trong Trương Huyền đột nhiên mở mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, không trung chiến trường đã phát sinh biến hóa. Ha ha, xả yêu chết đi. Tôn Ngộ Huyền cười lớn, vung lên kim cô đồng liền đập vào trong đó một con rắn yêu trên đầu. Vành hai bên trong chỉ nghe phanh. Một tiếng, chỉ gặp nở tung vạn đóa hoa đảo, một đầu không đầu xả yêu liền nặng nề mà rơi vào nước sông bên trong, nhấc lên ngập trời bọt nước. A ba ba để mặc lại. Hiển nhiên một con rắn yêu chết, cái khác hai đầu xả yêu trong nháy mắt liền đỏ mắt, lập tức công kích càng phát ra sắc bén. Tôn Ngộ Huyền càng là không sợ, cười ha ha lời nói, đừng nội. Đừng nội. Ta lão Tôn lập tức cùng an bài các ngươi nhập địa phủ bảo đến. Hai đầu xà yêu tự nhiên không biết cái gì là địa phủ, chỉ là càng thêm hung mãnh nào về phía Tôn Ngộ Huyền. Tam xà cũng không là đối thủ, huống chi bây giờ chỉ còn lại hai đầu. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, như ý kim cô đồng vùng vậy đến càng phát ra hoan nghênh a. Đánh. Trong đó một con rắn một cái né tránh không kịp, liền bị như ý kim cô đồng đánh vào bảy tấc phía trên. Chỉ nghe được phốc. Một tiếng, trong nháy mắt bảy tấc nổ tung, đầu rắn lập tức liền từ thân rắn bên trên rơi xuống. Phù phù. Một tiếng, đầu rắn, thân rắn phân biệt rơi xuống, trong sông văng lên hai đoàn mấy thước bọt nước. T. Không tốt. Cuối cùng trên dưới xà yêu thấy một lần, doa đến vong hồn tận bốc lên, nơi nào còn dám đối địch, lập tức quay người lại, liền hướng về phía dưới bỏ chạy, muốn tiến vào trong nước sông đào thoát. Ha ha yêu nghiệt, trốn chỗ nào? Tôn Ngộ Huyền chỗ nào cho phép nó cứ như vậy đào thoát, khẽ vươn tay liền tóm lấy xà yêu cái đuôi. Xà yêu, ngươi cho ta lão Tôn trở về đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền liền khiến cho kình hướng về sau kéo một cái, liền thấy xà yêu kia sinh sinh bị hắn túm trở về. Ngươi còn muốn trốn? Không có cửa đâu, cùng ta lão Tôn tới đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền nắm lấy xà yêu cái đuôi, siêu một tiếng liền bay trở về trên bờ. Tôn Ngộ Huyền phen này động tác, nhưng đem mọi người giật nảy mình, nhao nhao quay người lại nhìn về phía trở xuống mặt đất Tôn Ngộ Huyền. Chỉ có cao hơn 4 thước Tôn Ngộ Huyền, đứng tại dài ước chừng 10 trượng cự mãng trước mặt, kia tương phản thật sự là có chút lớn. Hắc hắc, tiểu xà yêu, không biết gân cốt của ngươi có cứng hay không, lại để ta lão Tôn thử một lần đi. Nói chuyện, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền vận chuyển toàn thân pháp lực, cánh tay dùng sức lắc một cái. Tục nữ nói, rắn sợ nhất run gân. Giờ phút này Tôn Ngộ Huyền làm chính là run gân, tay phải hắn nắm lấy xà yêu cái đuôi, cái này dùng sức lắc một cái nhưng rất khó lường, chỉ gặp một đạo ba động từ đuôi rắn chỗ hô hấp ở giữa liền truyền đến đầu rắn chỗ, trong thai còn có thể rõ ràng nghe được rắc rắc thanh âm. Đây là khớp xương sai chỗ thanh âm, xà yêu toàn thân khớp xương liền bị cái này lắc một cái toàn bộ sai chỗ. Xà yêu kia lập tức triệt để co quắp mềm nhũn ra, ngay cả nửa điểm phản kháng đều không làm được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, lập tức cười ha hả, tiếp tục nói, tới đi, để ta lão Tôn thử một chút ngươi cứng mềm. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền dưới chân một dùng sức liền lên tại 4-5 trượng không trung, sau đó nắm lấy xà yêu cái đuôi liền vung mạnh. Ba, ba, ba. Từng tiếng tiếng vang lanh lảnh, kia là xà yêu thân thể va chạm mặt đất thanh âm. Bành, bành, bành. Đây là xà yêu va chạm mặt đất bụi đất tóe lên thanh âm. Qua trong giây lát, liền thấy cả mảnh thổ địa trở nên mấp mô, bụi đất tung bay. Bên bờ tất cả mọi người trợn tròn mắt, mắt thấy một đầu yêu vương cấp xà yêu bị một cái nhân tộc tiểu hài đương roi vung lấy chơi. Hình ảnh kia đơn giản không muốn quá đẹp. Liền ngay cả ẩn vào chỗ tối bốn vị võ vương cũng triệt để trợn tròn mắt. Bốn trên mặt người đều là dở khóc dở cười biểu lộ, nhìn về phía xà yêu kia vậy mà lộ ra vẻ đồng tình. Đây chính là một con đường đường yêu vương a. Làm nhục như vậy, đơn giản so giết nó còn khó chịu hơn. Vung mạnh thật lâu, Tôn Ngộ Huyền cái này mới ngừng lại được, trở xuống mặt đất về sau, hướng về bên bờ hồ, nhị sư đệ, tam sư đệ, mượn mấy chương trấn yêu phủ dùng. Giờ phút này đầu kia yêu vương cấp xà yêu đã hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, tựa hồ trong lúc nhất thời ngay cả dãy rủa đều không làm được. Đại sư Minh chờ một lát. Trong đám người Tiền Lập Văn, Tiền Khôn lập tức đáp ứng một tiếng, cất bước mà ra, liền chạy tới. Đại sư Minh, ngươi nhìn những này có đủ hay không? Hai người tới Tôn Ngộ Huyền bên người, sờ tay vào ngực, đem tất cả trấn yêu phủ đều móc ra. Đủ rồi. Đủ. Tôn Ngộ Huyền cười hì hì nhận lấy, đem tất cả trấn yêu phủ đều bóp ở đầu ngón tay, trong miệng tụng nói, thiên sư có mệnh, trấn yêu phủ mà, tật. Liền thấy tất cả trấn yêu phủ lập tức rời tay bay ra, hóa thành từng đạo kim quang liền rơi vào xà yêu trên thân. Xà yêu kia toàn thân run lên, sau đó liền trở nên hảo không một tiếng động. Tiền Lập Văn sững sờ, tò mò hỏi, đại sư Minh, xà yêu kia sẽ không chết đi? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy nhìn xà yêu kia một chút, cười hát hát nói, ngươi chớ để cho biểu tượng lửa, nếu là không có trấn yêu phủ trấn áp, hắn chỉ cần một thời ba khác, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, vừa mới bất quá là giả chết thôi. Úc thì ra là thế. Tiền Lập Văn lúc này mới chợt hiểu. Tiếp lấy liền thấy Tôn Ngộ Huyền quay người hướng về xa xa trong rừng cây vẫy vẫy tay, nói, bốn vị, đừng thấy, đầu này tiểu xà liền giao cho các ngươi. Ta ta lão tôn luôn cảm thấy lần này xà yêu đột kích sợ là không đơn giản nha. Ha ha, không nghĩ tới vẫn là không có tránh thoát hiện chất linh giác a. Chương 779, tứ đại gia chủ nghi hoặc chương 779, tứ đại gia chủ nghi hoặc một tiếng cười ha ha, chỉ gặp nơi xa trong rừng cây bay ra bốn đạo nhân ảnh, xẹt qua trời cao, cấp tốc bay tới. Bốn đạo khí tức cường đại truyền đến, để tất cả mọi người có một loại ngạt thở cảm giác, đợi nhìn người tới thời điểm, hiện trường tuyệt đại bộ phận người đều phát ra kinh hô. Lôi gia chủ, Dư gia chủ, Quách gia chủ, Niêu gia chủ. Không sai, người tới chính là Lạc Điểu trấn tứ đại gia tộc bốn vị gia chủ. Tiên Lập Văn là gặp qua Lôi gia gia chủ Tôn Ngộ Huyền, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng nhìn bốn người chỗ đứng, cùng Hỏa Nhãn Kim Tinh hạ thể bên trong ẩn chứa sấm chớp mưa báo tính lực lượng, hắn lại chỗ nào không đoán ra được. Thế là, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, tiến lên hai bước, liền ổn quyền, nói: "Đạo môn đệ tử Tôn Ngộ Huyền, gặp qua Lôi Dũng gia chủ, gặp qua ba vị gia chủ." Ha ha. Cầm đầu Lôi Nhạc cười ha ha, mang theo nghi hoặc nói: "Ngộ Huyền hiển chấp nhận biết ta." Tôn Ngộ Huyền nghe răng cười một tiếng, nói: "Lôi gia chủ quanh thân lôi quang lấp loé, ta lão tôn tự nhiên một chút liền nhận ra. Về phần cái khác ba vị gia chủ liền nhận không ra." Lôi Nhạc lúc này mới gật đầu cười, nói: "Hiền chất hảo nhãn lực, tới ta trước vì mấy vị hiền chất giới thiệu một chút, vị này là Dư gia gia chủ Dư Mạn, vị này là Quách gia gia chủ Quách Luân, cuối cùng vị này chính là Liêu gia gia chủ Liêu Hằng." Tôn Ngộ Huyền cũng liền tranh thủ Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ triệu đi qua, hướng bốn vị gia chủ giới thiệu một lần. Mặc dù nói, đại khái suất bốn vị gia chủ đã sớm biết bọn hắn, dù sao tại trên địa bàn của người ta đợi lâu như vậy, người ta không có khả năng không điều tra bọn hắn, nhưng là nên đi quá trình vẫn là phải đi. Song phương giới thiệu xong xuôi, lẫn nhau chào về sau, Tôn Ngộ Huyền liền kéo một cái trong tay xà yêu, đối Lôi Dũng nói: "Lôi gia chủ, con rắn này yêu liền giao cho các ngươi, ta lão tôn cảm thấy lần này tập kích rất quỷ dị, nói không chừng phía sau có âm mưu gì đâu. Rắn này bị ta run tản toàn thân cấp đối, còn bị sư môn ta trấn yêu phủ trấn trụ yêu hồn, ước chừng một canh giờ sau liền có thể tỉnh lại." Lôi Nhạc ánh mắt rơi vào xà yêu kia trên thân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghe Tôn Ngộ Huyền nói xong, thế là đưa tay liền đem xà yêu kia vồ tới, nói: "Thật thần kỳ trấn yêu phủ, vậy mà bằng vào một chương phổ thông thông trang giấy, liền có thể trấn áp một cái yêu vương." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: "Trấn yêu phủ chỉ là sư môn ta vô số phù lục ở trong một loại, cái khác vẫn là các loại phù lục, như trấn thi phủ, trừ ta phủ, phù bình an, phục ma phủ các loại phù lục tác dụng các có khác biệt, bất quá ta lão tôn không thông đạo này, mấy vị gia chủ có hứng thú, không ngại hỏi ta nhị sư đệ cùng tam sư đệ." Kỳ thật mấy vị gia chủ đối phù lục cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, dù sao Tiền Lập Văn đã sớm biểu hiện ra qua dẫn lôi phù, thậm chí còn bởi vì dẫn lôi phù gặp được Tiền Lập Văn. Chẳng qua là lúc đó Tiền Lập Văn cũng không đề cập cái khác phù lục, ngay lúc đó Lôi Nhạc quan tâm hơn dẫn lôi phù, cho nên cũng chưa từng hỏi thăm. Hôm nay nhìn thấy Tiền Lập Văn tại bờ sông vẩy ra đầy trời phù lục cùng cái này trấn yêu phù, mấy vị gia chủ thế mới biết nguyên lai đạo môn còn có như thế nhiều loại phù lục. Song Vương Hàn Huyên một lát sau, Lôi Nhạc kéo lấy xà yêu kia, bốn vị gia chủ chính muốn trở về, Tôn Ngộ Huyền đột nhiên thân hình dừng lại, đội vàng cao giọng hô: "Bốn vị gia chủ, chậm đã." Bốn người sững sờ, quay người lại, ánh mắt rơi vào Tôn Ngộ Huyền trên thân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lôi Nhạc mở miệng hỏi: "Hiền chất, không biết còn có chuyện gì?" "Ha ha, là như thế này, mấy vị gia chủ, mặc dù mấy vị gia chủ còn chưa thẩm vấn xà yêu kia, nhưng theo ta lão Tôn quan sát, không ở ngoài có quỷ dị muốn mưu đồ Lạc Điểu trấn hôm nay trận này tập kích, sợ làm mưu đồ đã lâu mà lại chỉ sợ vẫn chỉ là một lần dò xét hoặc là món ăn khai vị, rất khó nói đến tiếp sau còn có hay không cái khác tập kích. Lần này cái này tập kích từ Kim Thủy Hà mà đến, lần sau mặc dù chưa hẳn như thế, nhưng cái này Kim Thủy Hà chỉ sợ đều là một cái mệnh môn." Tôn Ngộ Huyền hai mắt kim quang lấp lóe, chậm rãi mà nói: "Phen này phân tích nhưng nói là lớn mật, nhưng lại hợp tình hợp lý." Mấy vị gia chủ lẫn nhau, cùng nhau gật đầu. Lôi Nhạc mở miệng nói: "Chúng ta cũng đang có dự định, bắt đầu từ hôm nay tại Kim Thủy Hà bờ bố trí trận gác, tùy thời giám sát sông này, một khi phát hiện dị thường, lập tức báo đến trong trấn." Nói đến đây, Lôi Nhạc hai mắt tỏa sáng, nói: "Chẳng lẽ hiền chất có ý tưởng gì?" Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Đúng là có một ít ý nghĩ, ta đạo môn có cái biện pháp, có lẽ có thể giải quyết triệt để cái này Kim Thủy Hà thai hoàng ẩm, sau ngày hôm nay, lại cũng sẽ không xuất hiện quỷ dị từ Kim Thủy Hà đột kích sự tình." Lôi Nhạc chờ bốn vị gia chủ nghe vậy, đều là toàn thân chấn động. Lôi Nhạc con mắt lóe sáng đến dọa người, hướng Tôn Ngộ Huyền chắp tay, mở miệng nói: "Ngộ Huyền hiền chất, không biết cửa có biện pháp gì?" Tôn Ngộ Huyền vội vàng chắp tay hoàn lễ, nói: "Cụ thể biện pháp gì, ta lão tôn còn khó nói, bất quá một chút vật phẩm xác thực cần mấy vị gia chủ hỗ trợ." Lôi Nhạc bốn người lên nhau, nói: "Hiền chất mời nói, chỉ cần ta Lạc Điểu trấn có tuyệt không hai lời." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: "Không phải cái gì khan hiếm sự tình, còn xin mấy vị gia chủ phân phó một số người, tại Kim Thủy Hà bờ đóng một cái ba trượng cao ba thước đài cao, càng nhanh càng tốt, mà khác lại chuẩn bị một trương bàn thờ, nến đỏ hai cây, giấy vàng một số, lư hương, hương dây." Lôi Nhạc bốn người nghe xong, đều là sững sờ. Lôi Nhạc nghi hoặc mà hỏi thăm: "Hiền chất, những vật này đều rất đơn giản, chúng ta trong trấn có rất nhiều, chỉ là ngươi cái này là chuẩn bị tại Kim Thủy Hà bờ tiến hành đại tế sao?" "Chỉ là đại tế cái gì, tế tự cái này Kim Thủy Hà?" Bốn vị gia chủ đều là một mặt mê hoặc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói: "Có phải thế không, bất quá việc này không phải một hai câu có thể nói được rõ ràng. Như mấy vị gia chủ cảm thấy hứng thú, không ngại đến lúc đó đích thân tới quan sát, tự nhiên liền biết." Lôi Nhạc bốn người nghe xong, càng là hứng thú tăng nhiều. "Tốt, chúng ta nhất định đến đây quan sát." Lôi Dũng nói xong, liền hướng về phía trước vẫy tay một cái. "Dũng Nhi,
Đỏ Thượng, các ngươi tới.
Xa xa Lôi Dung cùng Dư Hồng Thượng gặp mấy vị gia chủ triệu hoán, vội vàng đi tới.
Cha,
đại bá,
ừm,
gọi các ngươi tới là để ngươi sắp xếp người tại bờ sông đóng một cái ba trượng ba thước đài cao, mặt khác lại chuẩn bị một chút vật phẩm, cụ thể ngươi hỏi Ngộ Huyền Hiển chất đi. Lôi Nhạc phân phó xong, quay người lại, dắt con rắn kia yêu, liền đằng không mà lên, hướng về trong trấn rơi xuống. Cái khác ba vị gia chủ đối mặt cười một tiếng, cũng theo sát phía sau, trở về trong trấn. Nguyên Địa liền lưu lại một mặt mê hoặc Lôi Dung cùng Dư Hồng Được. Tôn Ngộ Huyền một phen sau khi giải thích, hai người mới minh bạch tới, thế là liền lập tức đi bắt đầu chuyển động. Vừa vận hiện trường liền có rất nhiều người, Lôi Dung chỉ huy người liền bắt đầu trồng cao đài, Tôn Ngộ Huyền sư minh đệ mấy người liền ở bên cạnh chỉ đạo. Về phần cái khác hương đến các loại vật phẩm, liền càng đơn giản hơn. Dư Hồng Thực để Tôn Ngộ Huyền liệt một chương danh sách, sau đó phái một người trực tiếp cầm danh sách về trong trấn chuẩn bị. Đại sư minh, ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Tiền Lập Văn thực sự nhịn không được, mang theo sau lưng Bạch Uyển Tình liền bu lại. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nhìn một chút Tiền Lập Văn sau lưng Bạch Uyển Tình, sau đó vô vô Tiền Lập Văn bả vai, nói: "Nhị sư đệ, hắc hắc một hồi liền đến lượt ngươi lộ mặt nắm chắc cơ hội tốt ta." "A, đại sư minh, ngươi nói cái gì?" Chương 780, buồn bực Tiền Lập Văn chương 780, buồn bực Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn một mặt mở mịt nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. "Cái gì gọi là nên ta lộ mặt còn để cho ta nắm chắc cơ hội tốt?" Nhưng Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, quay người liền đi làm việc. Mở mịt Tiền Lập Văn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Uyển Tình, nói: "Uyển Tình, ngươi biết vừa rồi đại sư minh là có ý gì sao?" Bạch Uyển Tình che miệng liền nở nụ cười, nói: "Lập Văn, ta nhưng không biết các ngươi sư minh đệ bí hiểm." Tiền Lập Văn bất đắc dĩ, quay đầu vừa nhìn về phía Tiền Khôn, còn không đợi hắn hỏi, chỉ thấy Tiền Khôn làm ho hai tiếng, quay đầu đi. Khô khủng. "Lộ Phương, Lộ Tương, ta cảm thấy bên kia tế đàn cần chúng ta đi chỉ đạo, đi thôi." "Đi thôi, đừng chậm trễ chính sự." "Được rồi, tam ca." Lộ Phương, Lộ Tương sờ lên đầu, đáp ứng một tiếng, cùng sau lưng Tiền Khôn liền hướng về tế đàn vị trí đi tới. Tiền Lập Văn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh chỉ còn lại hắn cùng Bạch Uyển Tình hai người. "Uyển Tình, đã bọn hắn cũng không cho chúng ta giải hoặc, vậy chúng ta liền cũng đi giám sát tế đàn đi. Chính chúng ta tìm đáp án đi." "Cũng không thể, sư phụ chuẩn bị phong thần đi."
"Cái gì phong thần?"
Bạch Uyển Tình nghi hoặc nhìn về phía Tiền Lập Văn.
"Khô khủng."
Tiền Lập Văn vội vàng làm ho hai tiếng nói, "Chuyện này đặc biệt phức tạp, không phải hai ba câu nói giải thích được rõ ràng, chờ về sau, ta chậm rãi cùng ngươi giải thích đi." Bạch Uyển Tình gật đầu cười, nói: "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Một câu nói kia vừa ra, Tiền Lập Văn lập tức cảm thấy hồn đều bay lên. "Đi, đi, đi, giám sát bọn hắn đi, ta xem ai dám lười biếng." Không đến hai canh giờ, một tòa ba trượng ba thước đài cao liền thành lập xong được. Mọi người thấy tòa kia 10 mét đài cao, cũng không khỏi có chút tắt lưới. Lại nói: "Mấy ca, các ngươi biết Dũng ca vì sao để mọi người xây như thế một cái đài cao sao?" "Nghe nói vẫn là mấy vị gia chủ phân phó."
"Không biết."
"Lại nói tại cái này bờ sông làm tế tự sao?" "Liền xem như tế tự, cũng không cần xây cao như vậy cái bàn đi."
"Ai biết được.
Nếu không chúng ta đi hỏi một chút Dũng ca đi."
"Được rồi, các ngươi đừng hỏi nữa, ta vừa rồi đến hỏi qua, Dũng ca cũng không biết, là gia chủ phân phó.
Muốn hỏi phải hỏi Tôn Ngộ Huyền đi."
"Tôn Ngộ Huyền."
Sau đó đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía tại trên một tảng đá nằm chợp mắt Tôn Ngộ Huyền. Chỉ gặp lúc này Tôn Ngộ Huyền được không hài lòng, gối lên to cỡ miệng chén như ý kim cô đồng, miệng bên trong ngậm một cây cẩu bí thảo, nhắm mắt lại, tựa hồ miệng bên trong còn khẽ hát, cũng nghe không rõ cụ thể là cái gì. Muốn tại ngày xưa, đám người đã sớm tiến tới, nhưng hôm nay nhìn Tôn Ngộ Huyền một người độc đấu ba con yêu vương, hơn nữa còn đem ba con yêu vương đánh giết cùng cầm nã, nơi nào còn dám tùy tiện tiến lên. Không có cách, hôm nay Tôn Ngộ Huyền đại phát thần uy, triệt để đem những người này trấn trụ. Đám người không dám lên trước, nhưng không bao gồm Tiền Lập Văn. Hiển nhiên tế đàn đã xây xong, Tiền Lập Văn chỗ nào còn nhịn được, lập tức mang theo Bạch Uyển Tình lần nữa đưa tới.
"Đại sư minh,
đại sư minh,
tỉnh,
tỉnh."
Hắc hắc.
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc mở mắt, ngồi dậy liền nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Làm sao? Vẫn là không nhịn được rồi."
"Hắc hắc.
Đại sư minh anh minh." Tiền Lập Văn cũng là cười hắc hắc, lĩnh giáo nói: "Đại sư minh, ngươi nhìn cái này tế đàn cũng thành lập xong được, nên nói cho sư đệ ta chân tướng đi." Tôn Ngộ Huyền nhìn xem Tiền Lập Văn trong mắt kia khó mà che giấu yêu kỳ, cười hắc hắc, nói: "Canh giờ không đến, không được. Đợi đến giờ dậu lại nói." Nói xong, Tôn Ngộ Huyền lại nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Vừa bắt được mấy cái yêu, lại hàng ở mấy cái ma. Yêu ma quỷ quái làm sao lại nhiều như vậy? Ai hắc an ta lão Tôn một vậy? Tiền Lập Văn nhịn không được trợn trắng mắt, nhưng cũng đành phải mang theo Bạch Uyển Tình rời đi. Bạch Uyển Tình nghe Tôn Ngộ Huyền trong miệng tiểu khúc, rất là hiếm lạ, nhịn không được hỏi: "Lập Văn, vừa rồi đại sư minh hát là cái gì tiểu khúc?"
"Quái dễ nghe."
"Hừ." Tiền Lập Văn nhịn không được hừ một tiếng, tức giận nói: "Kêu bất quá hắn lung tung biên tiểu khúc, quay đầu chờ ta cũng cho ngươi biên mấy cái." Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời dần dần rơi về phía tây, thời gian đã đi tới giờ dậu. Tôn Ngộ Huyền đột một chút liền từ trên tảng đá nhảy dựng lên, mấy bước liền đi tới tế giới đài. Bây giờ trên tế đài, bàn thờ pháp đàn cùng các hạng vật phẩm đều đã dọn xong.
"Hắc hắc."
Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, sau đó liền đối cách đó không xa Tiền Lập Văn vẫy tay một cái, nói: "Nhị sư đệ, mau tới đây." Tiền Lập Văn nhịn không được trợn trắng mắt, nhưng vẫn là lập tức đi tới.
"Đại sư minh, gọi ta chuyện gì?"
Tôn Ngộ Huyền nghe vậy nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, ra vẻ tức giận nói: "Ngươi còn có muốn biết hay không?" Tiền Lập Văn vừa định nói không nghĩ, nhưng tưởng tượng Tôn Ngộ Huyền lúc ấy nói lời, liền đem cự tuyệt nuốt xuống, sau đó mở miệng hỏi: "Còn xin đại sư minh giải hoặc." Tôn Ngộ Huyền lúc này mới cười hắc hắc, nói, đưa lô thai tới. Tiền Lập Văn nghe vậy cũng đành phải nhẫn lại, ai bảo hắn thật muốn biết đâu. Thế là đành phải đem lô thai đưa tới. Tôn Ngộ Huyền úp sấp bên thai của hắn, thấp giọng nói, nhị sư đệ à, đây chính là sư phụ chính miệng phân phó, ngươi. Tôn Ngộ Huyền nói xong, liền đưa tay vỗ vỗ Tiền Lập Văn, nói, thế nào? Sư phụ giúp ngươi tán gái, cái này đãi ngộ. Chật chật. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền nói xong, quay người lại, chắp tay sau lưng liền đi, lưu lại nguyên địa một mặt hưng phấn Tiền Lập Văn. Tiền Lập Văn hưng phấn suýt nữa đều muốn nhảy dựng lên, liền vội vàng xoay người hướng về Lạc Điểu trấn phương hướng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong miệng lớn tiếng nói, đa tạ sư phụ thành toàn. Một màn này đem một bên Bạch Uyển Tình triệt để làm ngộng, Tiền Khôn cùng Lộ Phương, Lộ Tương huynh đệ cũng là một mặt mê hoặc. Bạch Uyển Tình đi đến Tiền Lập Văn bên người, đưa tay đem hắn đỡ dậy, tò mò hỏi, Lập Văn, ngươi đây là? Hắc hắc. Hắc hắc. Tiền Lập Văn lời gì cũng không nói, chỉ còn lại cười ngây ngô. Cái này khiến một bên Tiền Khôn đều nhìn không được. Thật lâu, Tiền Lập Văn mới đình chỉ tiểu dung, nói, Uyển Tình, chuyện của chúng ta xong rồi. Cái gì chuyện của chúng ta là được rồi? Bạch Uyển Tình một mặt mê hoặc. Khô khủng. Tiền Lập Văn vội vàng ho khan hai tiếng, nói, không có việc gì. Không có việc gì. Uyển Tình, ta đi tìm Dung ca có một số việc. Ngươi trước ở chỗ này chờ ta. Tiền Lập Văn nói xong, cũng mặc kệ Bạch Uyển Tình, tựa hồ mười phần chật vật chạy ra. Lôi Dung nhìn xem hướng chạy tới Tiền Lập Văn, nói, Lập Văn, ngươi tìm ta. Không không đúng, Dung ca, ta có một số việc nói với ngươi. Tiền Lập Văn vội vàng làm ho hai tiếng. Sự tình gì? Lôi Dung hết sức tò mò, ánh mắt rơi ở phía xa trên tế đài, đoán được mấy phần, đồng thời trong lòng càng tò mò. Là như thế này, Dung ca, sau đó, ngươi phân phó một chút. Tiền Lập Văn há miệng liền sẽ cầu nói một lần. Sau khi nói xong, Tiền Lập Văn liền thấy Lôi Dung con mắt trợ to, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Khô khủng. Dung ca, ngài nhớ kỹ sao? Tiền Lập Văn lúng túng hỏi. Lôi Dung gật gật đầu, nói, đi lại là nhớ kỹ, thế nhưng là. Chương 781, Bái Ngũ Phương, Thần Thú Hiện Hình, Long Môn Già, Tứ Phương Chấn Động. Chương 781, Bái Ngũ Phương, Thần Thú Hiện Hình, Long Môn Già, Tứ Phương Chấn Động. Rất nhanh tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong, Tiền Lập Văn một lần nữa về tới pháp giới đài. Ngẩng đầu nhìn một chút kia pháp đài, Tiền Lập Văn quay đầu đối Bạch Uyển Tình, nói, Uyển Tình, lại tại dưới đài chờ ta. Nói chuyện, Tiền Lập Văn trực tiếp phóng người lên, liền rơi vào pháp trên đài. Chỉ gặp pháp đài bên trên, ở giữa một tòa pháp án. Pháp án bên trên tràn đầy trưng bày đến đỏ, lư hương, hương, dây, giấy đỏ, đùa bảng, kiếm gỗ đảo, cùng các loại tế phẩm. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, Tiền Lập Văn minh bạch, sư phụ Trương Huyền cái này là chuẩn bị để hắn tại Lạc Điểu trấn phơi bày một ít đạo môn thủ đoạn. Về phần mục đích cuối cùng nhất, Tiền Lập Văn ẩn ẩn có suy đoán. Hôm nay đầu tiên là Tôn Ngộ Huyền xuất thủ trấn kinh đương trường, đón lấy tuần vui này liền nhìn biểu diễn của hắn. Vì cái gì tuyển hắn đâu? Cũng không khó lý giải, một thì hắn bản thân liền là nhị đệ tử, thứ hai à? Nghĩ tới đây, hắn bụng trộm cúi đầu nhìn về phía dưới đài Bạch Uyển Tình. Không cho phép suy nghĩ lung tung, còn không định bắt đầu. Tiền Lập Văn bên tai đột nhiên vang lên một đạo thân âm, đem hắn giật nảy mình, vội vàng hướng Lạc Điểu trấn phương hướng không người bài nói, đệ tử tuân mệnh. Bị vấn xong Tiền Lập Văn, lập tức thu thập tâm tình, chậm rãi nhắm lại hai mắt, hô hấp thổ nạp một lát sau, một lần nữa mở mắt, chỉ gặp hai đạo điện quang liền bắn ra mà ra, đem dưới đài đám người giật nảy mình. Giờ phút này pháp dưới đài, mấy chục cái thanh niên, người mặc ngũ sắc quần áo, đem pháp đài một mực vây lại ở giữa. Phương Đông lấy quần áo màu xanh, cầm trong tay từng cây mang lá những cây, Phương Tây lấy quần áo màu trắng, cầm trong tay từng chuôi thanh cương trường kiếm, Phương Nam lấy áo màu đỏ, cầm trong tay từng cây bó đuốc, Phương Bắc lấy màu đen, khuỷu tay lấy một bát bát thanh thủy, ở giữa chăm chú vây quanh pháp đài thân người lấy quần áo màu vàng, trong tay bưng lấy một bồi thổ. Chính những ngũ hành ngũ phương chi tướng. Những này thanh niên mặc dù không hiểu, nhưng Lôi Dũng nói là gia chủ chỗ mệnh, đám người mặc dù tâm có bất mãn, lại cũng không dám không nghe. Tôn Ngộ Huyền mang theo Tiền Khôn, Lộ Phương, Lộ Tương ba người đứng tại đám người bên ngoài, cười ha hả nhìn xem hết thảy. Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Uyển Tình ba người thì liền đứng tại pháp dưới đài, tùy thời chú ý pháp trên đài tình cảnh. Ầm ầm. Trong cõi u minh, đột nhiên trong hư không một tiếng sấm vang, Tiền Lập Văn trực tiếp nhìn trời mà bái, trong miệng lớn tiếng nói, đạo môn đệ tử Tiền Lập Văn, lễ bái thiên đạo, nay đệ tử phụng ân sư sắc lệnh, ở đây hành pháp, muốn thỉnh Long môn giáng lâm, nhìn xin thiên đạo cho phép. Giang giác giang giác. Một đạo điện quang xẹt qua chân trời. Tiền Lập Văn đại hỉ, lập tức lần nữa bái nói, đa tạ thiên đạo, đệ tử tuân mệnh. Dưới đài đám người thì là một mặt mở bức. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tiền Lập Văn trong lòng thầm vui, thầm nghĩ, lúc này mới chỗ nào đến đâu con a. Chờ lấy hướng phía sau xem đi. Kỳ thật Tiền Lập Văn trong lòng minh bạch, thật muốn mời Long Môn, bất quá là sư phụ một cái ý niệm trong đầu sự tình, chỗ nào cần những này phức tạp nghi thức. Nhưng vì cái gì sư phụ không phải muốn an bài nhiều như vậy hình thức đâu? Cái này khiến Tiền Lập Văn nghĩ đến một cái tử, trang bức. Khục khục, đương nhiên đây là sư phụ Trương Huyền đã từng đề cập tới một cái tử. Đè xuống các loại suy nghĩ, Tiền Lập Văn bắt đầu trang bức biểu diễn. Đầu tiên Tiền Lập Văn bắt đầu hướng về Ngũ Phương quỳ lạy, tục xưng bái Ngũ Phương. Đạo môn đệ tử bái Phương Đông, Thanh Long sinh sôi tinh thần phấn chấn trướng. Đạo môn đệ tử bái Phương Tây, Bạch Hổ sát cơ cánh phi mạnh. Đạo môn đệ tử bái Phương Nam, Chu Tước bừng bừng phấn chấn bốc cháy ánh sáng. Đạo môn đệ tử bái Phương Bắc, Huyền Vũ chấn thế nước mênh mông. Đạo môn đệ tử bái Trung ương, Kỳ Lân xuất thế sinh cát tượng. Đạo môn đệ tử bái Ngũ Phương, Ngũ Phương thần thú thế này xương. Tiền Lập Văn mỗi một bái, chân trời đều là một tiếng sấm rền, một thân ảnh ngay tại đối ứng phương hướng thân ảnh hiện ra. Bái Phương Đông lúc, một tiếng long ngâm chi tiếng vang lên, một đầu thanh long bắt đầu phương đông bay múa.
Bái phương tây lúc, một tiếng hổ khiếu chấn thiên động địa, một con bạch hổ tại phương tây ngửa mặt lên trời thét dài. Bái phương nam lúc, một tiếng vượng gáy vang tận mây xanh, một con chu tước đằng không mà lên. Bái phương bắc thời điểm, một tiếng rùa minh rắn tê chi ầm vang lên, một con huyền vũ xoay quanh thở phào. Bái trung ương thời điểm, một tiếng lân minh quán địa thông thiên, một tôn kỳ lân giữa trời hiện hình. Vũ phương thần thú vừa ra, vô luận là trên đài vẫn là dưới đài, tất cả mọi người chấn kinh. Tiên Lập Văn thân là người trong cuộc, cũng chấn kinh đến kém chút sủi lơ trên mặt đất. Đây chính là ngũ phương thần thú a. Cách đó không xa đứng bước bốn vị trung nhân nhân, ba nam một nữ, cũng đều ngẩng đầu nhìn trời, trợn mắt hốt mồm. Ta nói, đại ca, đó là cái gì? Niêu gia gia chủ Niêu Hằng há hốt mồm, đã không biết nói cái gì rồi. Lôi Nhạc Đồng dạng há to miệng, cuối cùng thở dài một hơi, nói, cái này nằm tôn sinh vật, các ngươi ai từng thấy? Lôi Nhạc lời này vừa nói ra, ba người đều là cùng nhau lắc đầu. Ta liền nhận biết con kia hổ, cái khác bốn cái đều chưa từng thấy qua, ngay cả nghe đều chưa từng nghe thấy. Quách gia gia chủ Quách Luân thở dài nói. Dư gia gia chủ Dư Mạn có chút suy tư về sau, nói, vừa rồi nghe kia Tiền Lập Văn nói thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ cùng kỳ lân, hẳn là đây chính là kia năm thú danh hào sao? Ba người khác đều đầu tiên là nhãn tình sáng lên, nhưng tiếp lấy đều là một trận lắc đầu, không ai nói rõ được. Vẫn là chờ nghi thức kết thúc, chúng ta tự mình hỏi một chút đi. Lôi Nhạc nhất rồi nói ra. Ba người nghe vậy, cùng nhau nhẹ gật đầu, cũng liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm tiếp tục xem, chờ mong đến tiếp sau còn sẽ xuất hiện cái gì dị tượng. Pháp trên đài, Tiền Lập Văn bái xong ngũ phương, hơi chút nghỉ ngơi, liền bắt đầu bước kế tiếp. Chỉ gặp Tiền Lập Văn lần nữa nhắm hai mắt, chậm rãi điều tức một lát, đợi cảm giác tinh khí thần lần nữa khôi phục đỉnh phong về sau, một lần nữa mở mắt, dưới chân bắt đầu di động, dẫm ngũ hành đi bắt quái, đạp cương bài đấu, hai tay bắt đầu bóp ra các loại thủ ấn. Mọi người dưới đài ngửa đầu nhìn xem trên đài, chỉ gặp Tiền Lập Văn chung quanh đều bị một đoàn kim quang bao phủ, kim quang bên ngoài có ngũ phương thần thú vây quanh, xoay quanh bay múa, giống như chân thần hàng thế, thượng tiên lâm phàm. Bạch Uyển Tình càng là thấy ngây người, một viên phương tâm kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Một lát sau, Tiền Lập Văn dừng bước, chắp tay hành lễ, bóp ra một cái thủ ấn, hướng về pháp án bên trên kiếm gỗ đào một chỉ, miệng quát, thiên sư có mệnh, kiếm ra chu tả. Liền thấy pháp án bên trên trôi này kiếm gỗ đào siêu. Một tiếng, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, bắt đầu còn cuốn pháp đài bốn phía bay múa. Bảo kiếm không người trưởng khống, nhưng lại tại bốn phía bay múa. Mọi người dưới đài lần nữa bị chấn động. Sau đó, Tiền Lập Văn đi vào pháp án trước, nhặt lên ba nén hương, dẫn đốt về sau, bắt đầu tiến hành tế bái. Chỉ gặp hắn đầu tiên là nhìn trời cúi đầu, trong miệng lớn tiếng nói, cúi đầu tiên, thiên đạo chí công. Sau đó là nhìn cúi đầu, trong miệng lớn tiếng nói, hai bái địa, đại địa chí đức. Nhất sau đó xoay người hướng về lạc điệu trấn bên trong cúi đầu, trong miệng lớn tiếng nói, ba bái sư, thiên sư đến nhân. Cuối cùng, Tiền Lập Văn quay người lại, đem ba nén hương theo thứ tự cắm vào lư hương bên trong, trong miệng tiếp tục lớn tiếng nói, ba bái nghỉ, đại lễ bắt đầu. Dứt lời về sau, Tiền Lập Văn tiếp tục bắt đầu các loại biểu diễn, các loại phù lục bay lời trời, các loại nghi thức làm cho người hoa mắt. Dù sao còn lại liền nhìn Tiền Lập Văn tự do phát huy. Thật lâu, Tiền Lập Văn ngừng tất cả động tác, một lần nữa nhắm mắt lại. Pháp đài bên trên lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dưới đài đám người cũng nhịn không được nín thở, con mắt nhìn chằm chằm trên đài, tất cả mọi người đều có một cái cảm giác, vở kịch muốn bắt đầu. Trong chốc lát về sau, chỉ gặp Tiền Lập Văn mở mắt lần nữa, nhặt lên ba nén hương, dẫn đốt về sau, nhìn trời ba bái, sau đó trong miệng lớn tiếng nói, thiên sư có mệnh, long môn hàng thế. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Nương theo lấy sấm sét vang dội thanh âm, sâu trong hư không phảng phất đột nhiên xé rách ra một cái khe, cũng từ khe hở kia bên trong bay ra một cánh cửa. Cánh cửa kia cao chừng một trượng có thừa, toàn thân kim quang lấp lóe. Vạn đóa tường vân vần quanh, bên trong có kim long xoay quanh, ẩn ẩn còn có từng hồi rồng gầm, tiếng hạc rẽ âm thanh. Cánh cửa kia từ trên trời giáng xuống, càng biến càng lớn, chỉ hướng về kim thủy hà rơi xuống. Đó là cái gì? Đó là cái gì?